Chương 594, nổi danh Bắc Ly Tây Môn Suy Tuyết, Đường Liên Đông Quy Tiểu Quán gặp Tống Yến Hồi. Chương 594, nổi danh Bắc Ly Tây Môn Suy Tuyết, Đường Liên Đông Quy Tiểu Quán gặp Tống Yến Hồi. Hiện tại Vô Song mặc dù đã đột phá đến thiên nhân trung kỳ, nhưng là Vô Song cũng biết mình cùng chân chính cường giả đỉnh cao giữa chênh lệch. Cũng tỉ như hiện tại vị kia danh dương thiên hạ Vô Song kiếm tiên, Vô Song liền biết mình không thể nào là hắn đối thủ. Bởi vì vị kia chân chính bị mang theo Vô Song kiếm tiên chi danh lạc, Vô Song thực lực đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bất quá bây giờ Vô Song cũng không có nhục chí, ngược lại là mười phần kiên định tin tưởng mình có thể đạt đến vị kia Vô Song kiếm tiên tình trạng. Bất quá hắn cũng triệt để minh bạch mình muốn đoạt lại Vô Song kiếm tiên chi danh tức là có chút khó khăn, thậm chí có thể nói hắn đã không có cơ hội đoạt lại Vô Song kiếm tiên chi danh. Nghĩ tới đây, Vô Song trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ cô đơn. Với tư cách Vô Song thành trăm năm khó gặp một lần thiên tiêu, đồng thời cũng bị bản thân sư phó mang theo Vô Song chi danh hắn, nếu như tương lai hắn vô pháp kế thừa Vô Song kiếm tiên chi danh nói, như vậy chẳng phải là cô phụ toàn bộ Vô Song thành cùng bản thân sư phó chờ mong. Lúc này Tống Yến Hồi tự nhiên cũng là nhìn thấy Vô Song trong ánh mắt cô đơn, đồng thời hắn cũng đã đoán được Vô Song trong nội tâm vì sao lại xuất hiện như vậy cô đơn. Thế là cả người trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ buồn lo, bởi vì hiện tại Vô Song đó là phản phất để hắn nhìn thấy đã từng mình. Đã từng hắn cũng là bị Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý liễu một mực áp chế, thậm chí vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên trở thành chân chính Tuyết Nguyệt kiếm tiên hắn đều còn không có đạt đến tiên nhân cảnh giới. Đây cũng là để Tuyết Nguyệt kiếm tiên trở thành hắn mộng hiểm nguyên nhân. Mà bây giờ hắn vị này đệ tử tức là gặp cùng hắn giống nhau ý hệ chẳng cảnh. Bất quá khác biệt duy nhất là hắn vị này đệ tử gặp phải đối thủ là đời này đều không thể chiến thắng tồn tại. Dù là hắn vị này đệ tử thiên phú đã xa xa vượt ra khỏi trong mấy trăm năm xuất hiện những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt thiên tiêu, nhưng là hắn vị này đệ tử gặp phải đối thủ tức là vạn năm khó gặp một lần thiên tiêu, thậm chí bị toàn bộ giang hồ đều xưng là từ ngàn năm nay đệ nhất yêu nghiệt. Có thể nói hắn đệ tử thân ở đây một cái thời đại mười phần bi ai. Cái này cũng có thể chính là bọn hắn sư đồ mệnh. Nghĩ tới đây hắn phảng phất là nhận mệnh thở dài một hơi. Bất quá rất nhanh lại đem ánh mắt nhìn phía Tuyết Nguyệt thành phương hướng. Sau đó chỉ thấy hắn mười phần kiên định sờ lên bên hông mình trường kiếm, cả người trực tiếp đối Vô Song nhẹ gật đầu. Sau đó không chút do dự hướng đến Tuyết Nguyệt thành phương hướng mà đi. Mà liên tại Tống Yến Hồi đang tại không ngừng hướng đến Tuyết Nguyệt thành phương hướng mà đi đồng thời, lúc này liên quan tới Bạch Tỷ Di kiếm tiên tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ Bắc Ly giang hồ. Cho nên ta tại thu được Bạch Tỷ Di kiếm tiên chạm sát một vị đao tiên người trong giang hồ trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ vẻ khiếp sợ. Nếu như nói là vị kia Vô Song kiếm tiên chạm sát một vị đao tiên nói, như vậy những này người trong giang hồ tuyệt đối sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Vô Song kiếm tiên thực lực đã đạt đến một bước này, thậm chí đã từng hắn còn chém giết một vị cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Cho nên nếu như là vị này Vô Song kiếm tiên chạm sát đao tiên nói, bọn hắn tự nhiên sẽ cảm thấy rất bình thường. Nhưng là lần này chạm sát đao tiên là vị kia Bạch Tỷ Di kiếm tiên, trong chốc nhoáng này liền để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ cùng không thể tin. Bởi vậy hiện tại toàn bộ Bắc Ly giang hồ đều tại lưu truyền liên quan tới Bạch Tỷ Di kiếm tiên truyền thuyết. Không nghĩ tới vị này Bạch Tỷ Di kiếm tiên vậy mà lại tại thời khắc này đột phá đến tiên nhân cảnh giới viên mãn. Với lại đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn hắn vậy mà trực tiếp đánh bại một vị đao tiên, thậm chí cuối cùng đem chạm sát. Tuyết Nguyệt thành lại nhiều tăng lên một vị đã công bố nhân cảnh giới vô địch kiếm tiên, quả nhiên không hổ là chúng ta Bắc Ly đệ nhất thành, tương lai có lẽ có khả năng thay thế Võ Đế thành trở thành thiên hạ đệ nhất thành. Ta nghe nói lần này không chỉ là vị này Bạch Tỷ Di kiếm tiên chém giết một vị đao tiên, liền ngay cả vị kia Vô Song kiếm tiên lưu lại một đạo kiếm khí đều chém giết một vị thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả. Không biết vị này Vô Song kiếm tiên hiện tại thực lực đạt đến cái tình trạng gì a? Thật sự là khủng bố, như vậy Vô Song kiếm tiên. Bất quá những này người trong giang hồ thảo luận lại đem thảo luận chủ đề thảo luận đến vị kia Vô Song kiếm tiên trên thân. Bởi vì lần này đồng dạng truyền ra Vô Song kiếm tiên kiếm khí chém giết một vị thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả, mới chỉ là một đạo kiếm khí liền chém giết một vị thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả. Từ nơi này bọn hắn cũng có thể cảm giác đạt được vị này Vô Song kiếm tiên thực lực đạt đến cái gì đáng sợ tình trạng. Mà liên tại những này người trong giang hồ đang tại không ngừng thảo luận đồng thời, lúc này một bên khác Tống Yến Hồi cũng là chậm rãi đi tới Tuyết Nguyệt thành. Không đến đến Tuyết Nguyệt thành hắn cũng không có trực tiếp tiến về Tuyết Nguyệt thành đăng tiên các. Ngược lại là đi tới Đông Quy trong tiểu quán uống rượu. Lúc này Đông Quy tiểu quán đã triệt để trở thành Đường Liên vị này đại thành chủ tiểu quán. Với lại hắn cũng tại hy vọng ở chỗ này thủ hộ lấy đăng thiên các. Càng huống hồ đây vốn chính là bản thân sư tôn tiểu quán. Cho nên hiện tại hắn tự nhiên là thân ở Đông Quy trong tiểu quán. Bất quá lúc này Đường Liên lại là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Tống Yến Hồi trên thân. Bởi vì hắn đã từ Tống Yến Hồi trên thân cảm nhận được cái kia cố không có thường ngày như vậy không nhạt nhưng khí tức. Đương nhiên với tư cách hiện tại Tuyết Nguyệt thành đại thành chủ, Đường Liên tự nhiên là quen biết Tống Yến Hồi vị này đã từng Vô Song thành thành chủ. Thế là chỉ thấy hắn chậm rãi đi vào Tống Yến Hồi bên người. Sau đó bình tĩnh đối Tống Yến Hồi mở miệng do hỏi, không biết Tống thành chủ đến ta Tuyết Nguyệt thành cần làm chuyện gì. Mặc dù nói Tống Yến Hồi đã không còn là Vô Song thành thành chủ, nhưng là Đường Liên đối với hắn xưng hô vẫn là thành chủ danh xưng. Đương nhiên Đường Liên đối với hắn cũng không có độ thiệt cảm. Dù sao Tống Yến Hồi đã từng thế nhưng là cùng bản thân sư đệ đại chiến qua tồn tại. Với lại bọn hắn vốn là đứng tại mặt đối lập. Ta nghĩ đến này khiêu chiến một người Tống Yến Hồi đang nghe Đường Liên nói sau đó cũng là không quan tâm Đường Liên thái độ. Ngược lại là nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn về phía đăng thiên các phương hướng. Đường Liên đang nghe Tống Yến Hồi nói sau đó cũng là đoán được hắn ý nghĩ. Thế là chỉ thấy hắn đối Tống Yến Hồi khoát tay áo, mà Tống Yến Hồi tức là chậm rãi hướng đến xung quanh tiểu nhị vẫy vẫy tay. Sau đó lúc này mới nghiêm túc đối tiểu nhị mở miệng nói, cho ta đến một bình rượu ngon sau khi nói xong liền tại chỗ chờ đợi đứng lên. Mà tiểu nhị nhìn thấy vị trung niên nam tử này cùng bản thân đại thành chủ cùng một chỗ nói chuyện, sau đó hắn cũng minh bạch vị trung niên nam tử này thân phận không đơn giản. Thế là tiểu nhị liền rất nhanh liền đi tiến về đằng sau lấy rượu, chỉ để lại Đường Liên cùng vị này vô song thành đã từng thành chủ. Mà theo tiểu nhị rượu đưa tới Tống Yến Hồi trong tay sau đó, hắn cũng là không chút do dự trực tiếp rót một chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó lúc này mới chậm rãi rót một ly đưa tới Đường Liên trước mặt, đồng thời vẫn chưa thỏa mãn nói ra, đã có bao nhiêu năm không có uống hơn trăm bên trong Đông Quân rượu, thật đúng là hoài niệm a. Sau khi nói xong, hắn cũng là không chút do dự tiếp tục lần nữa nâng chén rót cho mình một ly. Về phần trước mặt Đường Liên, hắn tức là không có chút nào để ý tới. Chương 595, Tống Yến Hồi khiêu chiến đăng thiên cát, biến hóa to lớn. Tống Yến Hồi chương 595, Tống Yến Hồi khiêu chiến đăng thiên cát, biến hóa to lớn. Tống Yến Hồi Đường Liên nhìn thấy một màn này cũng là nhẹ nhàng giơ ly rượu lên uống một ly. Sau đó lúc này mới bình tĩnh nhìn đến trước mặt mình Tống Yến Hồi, mặc dù nói hắn đích xác không chào đón trước mặt Tống Yến Hồi, nhưng là dù nói thế nào trước mặt Tống Yến Hồi đã từng cũng là cùng bản thân sư phó bối phận người. Mà Tống Yến Hồi tại nhìn thấy Đường Liên biểu hiện sau đó cũng là đúng lấy Đường Liên nhẹ gật đầu, khóe miệng cũng là rốt cuộc lộ ra một vệt nụ cười, bất quá rất nhanh hắn sắc mặt liền lần nữa trở nên ngưng trọng đứng lên. Sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật nhìn đến Đường Liên mở miệng nói, "Ta có thể biết hiện tại Vô Song kiếm tiên chân đang thực lực sao?" Sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến trước mặt Đường Liên, hiện tại hắn đích xác muốn chân chính biết Vô Song kiếm tiên Lạc Vô Song thực lực, bởi vì hắn cũng muốn biết nhà mình cái kia tiểu đồ đệ khoảng cách Lạc Vô Song khoảng cách vẫn còn rất xa. Mặc dù ngươi thực lực nhìn không ra, nhưng là muốn cùng sư đệ ta đánh đồng ngươi vẫn là kém nhiều lắm, Vô Song là thiên hạ Vô Song Vô Song. Đường Liên đang nghe Tống Yến Hồi nói sau đó tức là nhíu nhíu mày, sau đó lại thấy hắn vẻ mặt thành thật nhìn đến trước mặt Tống Yến Hồi mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người cũng là mang theo một vẻ kiên định nhìn về phía phương xa. Đối với Đường Liên đến nói, bản thân Vô Song sư đệ chính là thiên hạ này Vô Song người, đồng thời cũng là một vị chân chính có thể thiên hạ Vô Song kiếm tiên. Ta tự nhiên biết mình thực lực cùng Vô Song kiếm tiên không thể so sánh nổi, nhưng là ta muốn biết Vô Song kiếm tiên cùng Đồ Nhi ta giữa chênh lệch đến cùng lớn đến mức nào. Tống Yến Hồi tại biết Đường Liên nói sau đó cũng là minh bạch Đường Liên hiểu lầm hắn, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn đến trước mặt Đường Liên mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Hắn muốn biết Lạc Vô Song chân chính thực lực chủ yếu là vì bản thân vị kia đồ đệ. Mà Đường Liên đang nghe Tống Yến Hồi nói sau đó cũng là ngẩn người, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Sau đó một mặt kiên định tiếp tục mở miệng nói, Vô Song chính là thiên hạ Vô Song kiếm tiên. Đương nhiên hắn câu nói này cũng không phải đại biểu cho hồi phục Tống Yến Hồi, ngược lại là tại biểu đạt Lạc Vô Song vị này Vô Song kiếm tiên chính là thiên hạ Vô Song kiếm tiên. Mặc dù nói Đường Liên cũng biết Vô Song trước vị kia Vô Song thiên phú đáng sợ đến cỡ nào, nhưng là tại bản thân Vô Song sư đệ trước mặt vị kia Vô Song vẫn là kém quá xa. Thậm chí Vô Song thành Vô Song ngay cả đuổi theo bản thân sư đệ đều làm không được. Tống Yến Hồi đang nghe Đường Liên nói sau đó khóe miệng cũng là lần nữa kéo ra một vệt nụ cười. Bất quá có thể nhìn ra được hắn đây một vệt nụ cười có chút đắng chát. Sau đó chỉ thấy hắn đối trước mặt Đường Liên chắp tay, sau đó không nói thêm gì trực tiếp ra Đông Quy Tử Quán, cả người không chút do dự hướng thẳng đến Đăng Thiên Các phương hướng mà đi. Mà liên tại Tống Yến Hồi tiến về Đăng Thiên Các đồng thời, lúc này Đăng Thiên Các bên ngoài cũng là vô cùng náo nhiệt. Dù sao hiện tại Tuyết Nguyệt Thành đã là Bắc Ly đệ nhất thành, bởi vậy có rất nhiều người trong giang hồ đều tại khiêu chiến Đăng Thiên Các. Đương nhiên bọn hắn khiêu chiến Đăng Thiên Các chính yếu nhất nguyên nhân chính là vì có thể gia nhập Tuyết Nguyệt Thành bên trong, cho nên hiện tại Đăng Thiên Các bên ngoài tự nhiên lộ ra vô cùng náo nhiệt. Mà liên tại Đăng Thiên Các bên ngoài lộ ra vô cùng náo nhiệt đồng thời, chỉ thấy Tống Yến Hồi chậm rãi đi tới Đăng Tiên Các bên ngoài, hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ cảm khái nhìn qua Đăng Tiên Các, sau đó cả người không chút do dự trực tiếp bước vào Đăng Tiên Các bên trong. Mà ở đây người trong giang hồ tức là có chút ngoài ý muốn nhìn đến Tống Yến Hồi thân ảnh, bọn hắn không nghĩ tới như vậy một vị trung niên nam tử vậy mà tiến nhập Đăng Tiên Các bên trong, với lại quan trọng hơn là vị trung niên nam tử này trên thân bọn hắn cảm thụ được không đến bất luận cái gì khí tức, phản phất như là một vị phổ thông người đồng dạng. Vì cái gì ta cảm giác mới vừa tiến vào Đăng Tiên Các vị trung niên nam tử này thân ảnh như thế quen thuộc, phản phất như là ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Mà lúc này một vị tông sư cấp khác người trong giang hồ trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn qua Tống Yến Hồi rời đi bóng lưng nói ra. Tống Yến Hồi thân ảnh cho hắn một bộ hết sức quen thuộc cảm giác, phản phất hắn ở đâu gặp qua vị này Tống Yến Hồi. Ta cũng cảm giác ở nơi nào gặp qua vị trung niên nam tử này. Một vị khác người trong giang hồ đang nghe vị này người trong giang hồ nói sau đó cũng là kịp phản ứng nói ra. Sau khi nói xong hắn còn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Đăng Thiên Các phương hướng. Thật đúng là đừng nói, ta cũng rất giống là đã gặp qua hắn ở nơi nào đồng dạng. Mặc dù ta cũng cảm giác mình gặp qua hắn, nhưng là liền muốn khó lường tới này vị trung niên nam tử ở nơi nào gặp qua. Chẳng lẽ chúng ta đều cùng một chỗ mất trí nhớ sao? Lúc này cái khác người trong giang hồ cũng là nhao nhao mở miệng phụ họa nói. Đồng thời bọn hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tò mò. Kỳ thực cái này cũng không trách bọn hắn vô pháp nhớ tới Tống Yến Hồi. Chủ yếu là hiện tại đột phá đến thiên nhân hậu kỳ Tống Yến Hồi cùng vừa mới bắt đầu hắn đã có rất lớn khác nhau. Với lại quan trọng hơn là hắn vốn chính là Vô Song thành đợi trước thành chủ. Đã từng hắn một mực bị vây ở Vô Song thành bên trong, cho nên cũng không có người cảm thấy vị này Vô Song thành đời trước thành chủ sẽ tiến về Tuyết Nguyệt thành tới khiêu chiến Đăng Thiên Các. Rất nhiều người trong giang hồ gặp qua hắn hay là bởi vì lần trước Tây Môn Suy Tuyết cùng hắn giữa đại chiến. Đương nhiên vị này Vô Song thành đời trước thành chủ mặc dù bị vây ở Vô Song thành bên trong, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chưa từng xuất hiện. Hắn có đến vài lần đều đi vào Tuyết Nguyệt thành khiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên, chỉ bất quá mỗi một lần khiêu chiến đều không có để người ta biết. cho nên hắn tự nhiên cũng đã rất thiếu xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Mà khiêu chiến đăng thiên các Tống Yến Hồi cũng là rất nhanh liền đã tới Đông Phương Bất Bại chỗ vị trí. Cái khác thủ quan giả đều không thể ngăn cản hắn tiến lên, cho nên hiện tại hắn tự nhiên đi tới Đông Phương Bạch trước mặt. Mà bây giờ Đông Phương Bạch nhìn đến trước mặt mình xuất hiện Tống Yến Hồi tức là nhíu nhíu mày. Với tư cách hiện tại Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ Hồng Nham biết, Đông Phương Bạch tự nhiên là nhận ra trước mặt vị này vô song thành đời trước thành chủ. Đồng thời Đông Phương Bạch cũng từ vị này vô song thành đời trước thành chủ trên thân cảm nhận được cái kia cố kinh khủng áp bách. Hiển nhiên nàng đã biết trước mặt vị này vô song thành đời trước thành chủ đã đột phá đến đã từng kiếm tiên cấp bậc tồn tại thực lực. Vô song thành Tống Yến Hồi mà Tống Yến Hồi tức là chậm rãi đối Đông Phương Bạch chắp tay nói ra, sau khi nói xong, cả người bình tĩnh nhìn đến trước mặt Đông Phương Bạch. Mà Đông Phương Bạch tức là một mặt ngưng trọng nhìn đến trước mặt Tống Yến Hồi. Sau đó chỉ thấy Đông Phương Bạch trực tiếp đối trước mặt Tống Yến Hồi xuất thủ trước. Trong tay trường kiếm trong nháy mắt liền đi tới Tống Yến Hồi trước mặt. Một đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền hướng đến Tống Yến Hồi phương hướng bổ tới. Tống Yến Hồi nhìn thấy một màn này tức là lạnh nhạt cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng xuất thủ đem đạo này kiếm khí ngăn cản xuống tới. Sau đó cả người vẫn như cũ mang theo một vẻ lạnh nhạt nụ cười nhìn đến trước mặt Đông Phương Bạch. Hiển nhiên hiện tại hắn đang chờ Đông Phương Bạch tiếp tục xuất thủ. Chương 596, Vô Song Kiếm Pháp, Đoạt Mệnh 13 kiếm trong giang hồ định vị. Chương 596, Vô Song Kiếm Pháp, Đoạt Mệnh 13 kiếm trong giang hồ định vị. Đông Phương Bạch nhìn thấy một màn này cũng là không có chút nào do dự. Chỉ thấy nàng lần nữa cầm trong tay trường kiếm hướng đến Tống Yến Hồi phương hướng đánh tới. Với lại lần này Đông Phương Bạch thi triển đi ra là Vô Song Kiếm Pháp. Một bộ này Vô Song Kiếm Pháp là Lạc Vô Song sáng tạo ra đến kiếm pháp, không kém chút nào những cái kia chân chính kiếm tiên cấp bậc cường giả sáng tạo ra đến kiếm pháp. Mỗi một chiêu mỗi một thức giữa đều mang theo vô song kiếm khí. Chỉ bất quá Đông Phương Bạch mặc dù học xong vô song kiếm pháp, nhưng là hiện tại nàng thực lực vẫn như cũ không sánh bằng trước mặt Tống Yến Hồi. Dù sao trước mặt Tống Yến Hồi thực lực đã đạt đến đã từng kiếm tiên cấp bậc cường giả tình trạng. Chỉ thấy Tống Yến Hồi trong ánh mắt mang theo một vẻ nhu hòa nhìn qua phía trước. Đồng thời cả người cũng là mười phần hiếu kỳ Đông Phương Bạch thi triển đi ra cái môn này kiếm thuật. Trong tay trường kiếm cũng là bắt đầu cùng Đông Phương Bạch trong tay trường kiếm va chạm. Hai đạo trường kiếm va chạm âm thanh không ngừng tại đăng thiên các bên trong vang lên. Trong nháy mắt hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu. Bất quá Tống Yến Hồi đều một mực tại phá giải Đông Phương Bạch kiếm thuật, cho nên hắn cũng không có chân chính thi triển ra bản thân thực lực. Đương nhiên Đông Phương Bạch lúc này cũng là minh bạch mình cùng trước mặt Tống Yến Hồi giữa chênh lệch. Nàng vốn cũng không phải là tu luyện kiếm thuật, cho nên nói mặc dù nắm trong tay vô song kiếm pháp, nhưng là Đông Phương Bạch tại kiếm thuật phương diện vẫn như cũ không sánh bằng Tống Yến Hồi. Rất đáng sợ thiên hạ vô song kiếm pháp, chắc hẳn đạo này kiếm pháp hẳn là vị kia vô song kiếm tiên sáng tạo ra đến a. Lúc này Tống Yến Hồi dùng hắn cái kia đáng sợ kiếm khí trực tiếp đem Đông Phương Bạch bước lui, sau đó lúc này mới vẻ mặt thành thật nhìn đến Đông Phương Bạch mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt còn lóe qua một vẻ tò mò. Thiên hạ có thể có như thế đáng sợ vô song kiếm khí, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia truyền thuyết bên trong vô song kiếm tiên. Với lại hiện tại Tống Yến Hồi cũng tiếp nhận vị kia vô song kiếm tiên danh hiệu. Bởi vậy hắn mới như vậy lạnh nhạt nói ra Lạc Vô Song vị này vô song kiếm tiên danh hiệu. Không tệ, kiếm pháp này chính là vô song sáng tạo, bất quá tiếp xuống ta tức là không có ý định tiếp tục thi triển vô song kiếm pháp. Đông Phương Bạch đang nghe Tống Yến Hồi nói sau đó cũng là bình tĩnh đối Tống Yến Hồi mở miệng nói, sau khi nói xong, trên người nàng cái kia cố kinh khủng thiên hạ vô song khí tức triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cố khủng bố sát khí. Cố này khủng bố sát ý trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ đăng thiên các nhiệt độ đều chợt hạ xuống. Bởi vì mới vừa Đông Phương Bạch phát hiện Tống Yến Hồi đang tại không ngừng phá giải vô song kiếm pháp. Mặc dù nói cho dù là để Tống Yến Hồi thật đem vô song kiếm pháp phá mất đối với Lạc Vô Song cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng là Đông Phương Bạch cũng không hy vọng để Tống Yến Hồi chân chính lĩnh ngộ được tất cả vô song kiếm pháp. Dạng này nói tương lai cho phép có lẽ sẽ đối với Lạc Vô Song có một ít ảnh hưởng. Tống Yến Hồi đang nghe Đông Phương Bạch nói sau đó cũng là có chút tiếc nuối. Bất quá lúc này hắn lại chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua Đông Phương Bạch. Cảm thụ được trong không khí cố này khủng bố sát ý, Tống Yến Hồi trong nội tâm cũng là có suy đoán. Thế là chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn đến Đông Phương Bạch lần nữa mở miệng nói: "Ngươi sau đó phải thi triển kiếm thuật hẳn là Vô Song Kiếm Tiên Đoạt Mệnh 13 kiếm, nghe đồn Vô Song Kiếm Tiên Đoạt Mệnh 13 kiếm là thiên hạ kiếm thuật sát phạt chi thuật cấp cao nhất kiếm pháp, có thể cùng vị kia Đào Hoa kiếm tiên phi kiếm giết người chi thuật đánh đồng, nhất là Đoạt Mệnh 13 kiếm sau đó Đoạt Mệnh 14 kiếm cùng Đoạt Mệnh 15 kiếm, không biết có hay không may mắn tại ngươi nơi này nhìn thấy Đoạt Mệnh 14 kiếm cùng Đoạt Mệnh 15 kiếm." Tống Yến Hồi sau khi nói xong cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Đối với đây Đoạt Mệnh 13 kiếm hắn tự nhiên 10 phần chờ mong. Đương nhiên cũng là Tống Yến Hồi đối với Lạc Vô Song vị này Vô Song kiếm tiên 10 phần hiểu rõ, nếu không nói hắn thật đúng là không biết Vô Song kiếm tiên đã từng cao cấp nhất sát phạt kiếm thuật Đoạt Mệnh 13 kiếm. Giang hồ bên trong cao cấp nhất hai đại sát phạt kiếm thuật trong đó đồng dạng chính là Vô Song kiếm tiên Đoạt Mệnh 13 kiếm, mà đổi thành bên ngoài đồng dạng tức là vị kia Đào Hoa kiếm thần phi kiếm giết người chi thuật. Đây hai môn kiếm thuật chính là giang hồ bên trong cao cấp nhất sát phạt kiếm thuật, mà Đoạt Mệnh 13 kiếm bên trong kinh khủng nhất thuộc về tại Đoạt Mệnh 14 kiếm cùng Đoạt Mệnh 15 kiếm. Chỉ bất quá đáng tiếc Vô Song kiếm tiên tại chính thức trở thành Vô Song kiếm tiên sau đó liền không có lần nữa thi triển cái môn này kiếm thuật. Bởi vậy Đoạt Mệnh 13 kiếm cũng là bắt đầu biến mất trong giang hồ. Cho nên Tống Yến Hồi tại nhìn thấy Đoạt Mệnh 13 kiếm thời điểm tự nhiên 10 phần chờ mong, bởi vì hắn cũng muốn nhìn xem đây bị giang hồ bên trong xưng là hai đại cao cấp nhất sát phạt kiếm thuật Đoạt Mệnh 13 kiếm đến cùng khủng bố cỡ nào. Mà Đông Phương Bạch đang nghe Tống Yến Hồi nói sau đó, tức là mang theo một vẻ sát ý nhìn đến Tống Yến Hồi mở miệng nói: "Đã ngươi muốn kiến thức nói, như vậy ta thỏa mãn ngươi." Sau khi nói xong chỉ thấy Đông Phương Bạch trực tiếp thi triển ra Đoạt Mệnh 13 kiếm đệ nhất kiếm. khủng bố kiếm khí mang theo khủng bố sát ý hướng đến Tống Yến Hồi phương hướng đánh tới. Mà Tống Yến Hồi nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng lợi dụng trong tay hắn trường kiếm để ngăn cản. Một giây sau, trong tay hắn trường kiếm cũng là nhanh chóng chặn lại Đông Phương Bạch một kiếm này. Bất quá cũng làm cho Tống Yến Hồi minh bạch đoạt mệnh 13 kiếm khủng bố. Đông Phương Bạch nhìn thấy Tống Yến Hồi ngăn cản được mình đệ nhất kiếm cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại là tiếp tục thi triển đoạt mệnh 13 kiếm bên trong cái khác kiếm pháp. Tiếp xuống mỗi một kiếm đều bao hàm khủng bố sát khí. Điều này cũng làm cho Tống Yến Hồi triệt để minh bạch đây giang hồ bên trong truyền ngôn cao cấp nhất hai đại sát phạt kiếm thuật đến cùng khủng bố cỡ nào. Mỗi một kiếm đều phảng phất có thể đem thiên địa chạm mở đồng dạng. Trong nháy mắt Đông Phương Bạch liền đem đoạt mệnh 13 kiếm toàn bộ phát huy ra. Đồng thời ở trước mặt hắn Tống Yến Hồi cũng là bằng vào hắn cái kia cường hãn kiếm khí triệt để phá hết đoạt mệnh 13 kiếm. Bất quá có thể nhìn đến lúc này Tống Yến Hồi trong ánh mắt mang theo một vẻ rung động nhìn đến Đông Phương Bạch. Quả nhiên không hổ là giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lấy hai đại sát phạt kiếm thuật, vẻn vẹn là 13 người đứng đầu kiếm giống như này khủng bố. Không biết đằng sau đoạt mệnh 14 kiếm cùng đoạt mệnh 15 kiếm đến cùng khủng bố cỡ nào. Bất quá rất nhanh, hắn trong ánh mắt liền dẫn một vẻ chờ mong nhìn qua Đông Phương Bạch. Hiển nhiên hắn muốn nhìn một chút đoạt mệnh 14 kiếm cùng đoạt mệnh 15 kiếm chỗ kinh khủng. Mà lúc này Đông Phương Bạch tự nhiên không có lưu tình, chỉ thấy nàng không chút do dự đôi tay chăm chú nắm trong tay trường kiếm. Một giây sau, trên thân cái kia cố kinh khủng kiếm khí cùng sát khí triệt để bạo phát ra. Sau đó chỉ thấy nàng phảng phất đem tất cả sát ý cùng kiếm khí đều dung nhập một kiếm này bên trong. Tống Yến Hồi nhìn thấy một màn này cũng là ngưng trọng đứng lên. Thế là chỉ thấy hắn nắm thật chặt trong tay trường kiếm, sau đó nhanh chóng hướng đến phía trước chạm ra một kiếm. Một con chim én trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn phía sau. Đây cũng là Tống Yến Hồi nhạn hồi, đồng thời cũng đại biểu cho Tống Yến Hồi kiếm đạo. Đoạt mệnh 14 kiếm cùng Tống Yến Hồi một kiếm này trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Hai đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ đăng tiên các đều lung lay sắp đổ đứng lên. Đồng thời trong nháy mắt liền khiến cho đăng tiên các tầng này triệt để biến mất không thấy gì nữa. Từ nơi này liền có thể nhìn ra đây hai đạo công kích chỗ kinh khủng. Chương 597, Đông Phương Bạch đoạt mệnh 14 kiếm. Tống Yến Hồi khiêu chiến Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên chương 597, Đông Phương Bạch đoạt mệnh 14 kiếm, Tống Yến Hồi khiêu chiến Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên mà Đông Phương Bạch cùng Tống Yến Hồi hai người cũng là bị đây đạo khủng bố kiếm khí trực tiếp đẩy lui ra ngoài. Hai người không chút do dự liền xuất hiện ở đăng tiên các bên ngoài. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn qua lẫn nhau. Nhất là lúc này Đông Phương Bạch nắm trường kiếm tay đang tại không ngừng run rẩy. Mặc dù nói cuối cùng hắn đoạt mệnh 14 kiếm chặn lại Tống Yến Hồi cái kia một kiếm, nhưng là một kiếm này đã coi như là Đông Phương Bạch tối cường một kích. Bất quá bây giờ Đông Phương Bạch vẫn như cũ có thể sử dụng ra đoạt mệnh 15 kiếm. Chỉ bất quá đoạt mệnh 15 kiếm là cao cấp nhất sát phạt kiếm thuật. Lạc Vô Song cũng không hy vọng Đông Phương Bạch thi triển một kiếm này, cho nên đang truyền thụ Đông Phương Bạch đoạt mệnh 15 kiếm đồng thời Lạc Vô Song cũng đã thông báo nàng không đến nguy cơ thời điểm không thể sử dụng đoạt mệnh 15 kiếm, mà còn chờ Đông Phương Bạch thật đột phá đến kiếm tiên cấp bậc thời điểm, nàng liền có thể thi triển ra đoạt mệnh 13 kiếm bên trong đoạt mệnh 16 kiếm. Đây là Lạc Vô Song đột phá đến kiếm tiên cấp bậc thời điểm sáng tạo ra đến một kiếm, đồng thời cũng là căn cứ Tạ Hiểu Phong suy đoán ra được một kiếm. Với lại Lạc Vô Song còn đem một kiếm này dung hợp mình Thiên Hạ Vô Song kiếm khí. Bởi vậy một kiếm này không chỉ có bao hàm sát ý cùng sinh cơ, thậm chí còn bao hàm Thiên Hạ Vô Song kiếm khí. Ngay tại Đông Phương Bạch cùng Tống Yến Hồi xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt đồng thời, lúc này tất cả người trong giang hồ đều ngẩng đầu lên nhìn phía Đông Phương Bạch cùng Tống Yến Hồi phương hướng. Khi bọn hắn nhìn thấy Đông Phương Bạch cùng Tống Yến Hồi đánh thành lần này bộ dáng sau đó, tất cả nhân vọng hướng Tống Yến Hồi thời điểm trong ánh mắt đều mang vẻ tò mò. Dù sao Đông Phương Bạch thực lực đạt đến cái tình trạng gì người trong giang hồ đều rất rõ ràng, cho nên bọn hắn không nghĩ tới vị trung niên nam tử này vậy mà cùng Đông Phương Bạch đánh cái ngang tay. Đương nhiên chân chính cao cấp nhất cao thủ tự nhiên đã nhìn ra Đông Phương Bạch cùng Tống Yến Hồi lúc này tình huống. Tống Yến Hồi trên người bây giờ cũng không có bất kỳ không ổn, thậm chí hắn khí tức đều mười phần bình thản. Nhưng là trước mặt hắn Đông Phương Bạch trên thân khí tức là có chút phức tạp, thậm chí có thể cảm thụ được Đông Phương Bạch trên thân khí tức đều đang tại không ngừng trở nên xen kẽ đứng lên. Nếu như tiếp tục đại chiến xuống dưới nói Đông Phương Bạch tuyệt đối sẽ thua ở Tống Yến Hồi trong tay. Bất quá lúc này Đông Phương Bạch vẫn như cũ kiên định nắm chặt trong tay trường kiếm, trong ánh mắt kiên định như vậy mười phần để cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Hiển nhiên hiện tại Đông Phương Bạch vẫn như cũ dự định sử dụng đoạt mệnh 15 kiếm. Bất quá ngay tại Đông Phương Bạch dự định thi triển đoạt mệnh 15 kiếm đồng thời, lúc này ở Đông Quy trong tiểu quán Đường Liên tức là không chút do dự trực tiếp đứng dậy. Sau đó chỉ thấy hắn âm thanh mơ màng truyền đến Đông Phương Bạch trong tai. "Đông Phương trưởng lão, một trận chiến này không cần thi triển ra đoạt mệnh 15 kiếm, Tống Yến Hồi chân chính mục tiêu là nhị sư tôn." Bởi vì Đường Liên câu nói này cũng không có bất kỳ che giấu ý tứ, cho nên phía dưới người trong giang hồ cũng là trong nháy mắt liền nghe đến Đường Liên câu nói này. Thế là tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Tống Yến Hồi trên thân. Đồng thời bọn hắn cũng rốt cuộc biết Tống Yến Hồi chân chính thân phận. Nguyên lai hắn chính là vị kia Vô Song Thành đời trước thành chủ Tống Yến Hồi, ta còn tưởng rằng hắn là ai đâu, chỉ bất quá không nghĩ tới vị này Vô Song Thành đời trước thành chủ tại rỡ xuống thành chủ chi vị sau đó vậy mà đột phá. Lúc này ban đầu suy đoán Tống Yến Hồi thân phận vị tông sư kia cảnh giới người trong giang hồ cũng là trực tiếp đứng ra nói ra, có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Mà cái khác người trong giang hồ lúc này cũng là hiểu rõ ra, nếu là Vô Song Thành đời trước thành chủ nói, như vậy Đông Phương Tiên Tử vô pháp đánh bại hắn cũng rất bình thường. Dù sao hắn trước kia liền đã đạt đến tiên nhân cảnh giới tồn tại, Đông Phương Tiên Tử thế nhưng là đằng sau mới đột phá tiên nhân cảnh giới. Đúng vậy à, với lại ta nghe nói vị này Vô Song Thành đời trước thành chủ thế nhưng là cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên đám người bối phận tồn tại, cho nên hắn tự nhiên muốn mạnh hơn thế hệ trẻ tuổi. hắn cũng chỉ có thể cùng thế hệ trẻ tuổi bên trong những người khác đánh đồng, nếu như hắn muốn cùng Vô Song Kiếm Tiên một trận chiến nói, chỉ sợ hắn còn chưa có tư cách. Vô Song Kiếm Tiên cũng không thể bị định vị vì thế hệ trẻ tuổi, dù sao hắn thực lực đã vượt ra khỏi thế hệ trẻ tuổi, thậm chí đã vượt ra khỏi thế hệ trước cường giả. Rất nhiều đã biết Tống Yến Hồi thân phận người trong giang hồ cũng là bắt đầu nhao nhao thảo luận đứng lên. Đồng thời bọn hắn cũng là mười phần ngoài ý muốn không nghĩ tới Tống Yến Hồi vậy mà tới khiêu chiến Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Bất quá đối với Tống Yến Hồi có thể đánh bại Đông Phương Bạch bọn hắn tự nhiên cảm thấy rất bình thường. Dù sao Đông Phương Bạch tại bọn hắn trong ấn tượng đó là thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, mà Tống Yến Hồi dù nói thế nào cũng là thế hệ trước cường giả. Bất quá cũng có rất nhiều người trong giang hồ cảm thấy Tống Yến Hồi đến không phải lúc. Nếu như bây giờ Vô Song Kiếm Tiên tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong nói, như vậy Tống Yến Hồi căn bản không có cơ hội đi khiêu chiến vị kia Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Thậm chí tại những này người trong giang hồ trong mắt, cho dù là Bạch Tỷ Di Kiếm Tiên tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong, Tống Yến Hồi cho dù đột phá hắn cũng chỉ sẽ thua ở Bạch Tỷ Di Kiếm Tiên trong tay, bởi vì đã từng hắn liền đã thua ở Bạch Tỷ Di Kiếm Tiên trong tay qua. Với lại khi đó Tây Môn Suy Tuyết cùng Tống Yến Hồi đều không có đột phá. Hiện tại Tống Yến Hồi muốn đuổi kịp Tây Môn Suy Tuyết có thể nói khó càng thêm khó. Về phần lúc này Đông Phương Bạch đang nghe Đường Liên nói sau đó cũng là thu hồi trên thân cái kia cố kinh khủng sát ý, sau đó lúc này mới chậm rãi đem trong tay mình trường kiếm cắm vào trong vỏ. Cả người hướng thẳng đến Đông Quy Tiểu Quán phương hướng mà đến. Dù sao nàng chỗ đăng thiên các đã bị hủy diệt, mà Tống Yến Hồi nhìn thấy một màn này tức là vẻ mặt thành thật ngẩng đầu lên nhìn phía Thương Sơn phương hướng. Cả người thật sâu hít một hơi. Sau đó lúc này mới nhìn đến Thương Sơn bên trên mở miệng nói: "Vô Song Thành Tống Yến Hồi đến đây khiêu chiến Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên." Theo hắn tiếng nói vừa ra sau đó, tất cả ta người trong giang hồ trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua Tống Yến Hồi. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem vị này Tống Yến Hồi thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Mà liên tại Tống Yến Hồi tiếng nói mới vừa rơi xuống đồng thời, chỉ thấy Thương Sơn bên trên truyền đến một đạo âm thanh: "Xem ra ngươi là đi ra Vô Song Thành xiềng xích, bất quá ngươi muốn cùng ta chân chính một trận chiến vẫn còn có chút không đủ tư cách." Câu nói này có thể nói là mười phần bá đạo. Mà theo câu nói này âm lạc bên dưới sau đó, chỉ thấy một đạo mười phần khủng bố kiếm khí từ chân trời truyền đến. Một giây sau chỉ thấy không trung phảng phất xuất hiện một dòng sông dài đồng dạng không ngừng chảy xuôi. Sau đó chỉ thấy toàn bộ không gian đều phảng phất xuất hiện vô số đầu dòng sông. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt ngay tại Tống Yến Hồi trước mặt hóa thành một thanh trường kiếm, sau đó hướng thẳng đến Tống Yến Hồi phương hướng chém tới. Tống Yến Hồi nhìn thấy một màn này con người co rụt lại, bất quá rất nhanh hắn ánh mắt liền kiên định đứng lên. Sau đó trong nháy mắt liền nắm chặt trong tay trường kiếm, sau đó trực tiếp dùng trong tay mặt trường kiếm hướng thẳng đến phía trước chém ra một kiếm. Khủng bố kiếm khí cùng bầu trời bên trong xuất hiện khủng bố như vậy kiếm khí trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Một giây sau, Tống Yến Hồi cả người bị đây đạo khủng bố kiếm khí trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bất quá cũng bởi vậy để hắn chặn lại bầu trời bên trong cỗ này khủng bố kiếm khí. Chương 598, kiếm tiên giữa chiến lệnh, Lý Hàn Y Lệ một kiếm bại Tống Yến Hồi. Chương 598, kiếm tiên giữa chiến lệnh, Lý Hàn Y Lệ một kiếm bại Tống Yến Hồi. Chỉ thấy lúc này Tống Yến Hồi trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong, hơn nữa còn có thể nhìn đến hắn nắm trường kiếm tay đang tại không ngừng run rẩy. Hiển nhiên mới vừa cái kia một kiếm để hắn kem chút vô pháp tiếp được. Bất quá dù vậy Tống Yến Hồi trong ánh mắt cũng là rất nhanh liền kiên định đứng lên, sau đó mười phần nghiêm túc nhìn lên bầu trời bên trong, cả người đều tại chờ mong lần này phát ra một kiếm này vị chủ nhân kia xuất hiện. Đương nhiên hiện tại Tống Yến Hồi tự nhiên đã đoán được một kiếm này chủ nhân, chính là hắn một chuyến này chân chính mục đích Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Diễm. Mà liền tại Tống Yến Hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời bên trong đồng thời, chỉ thấy lúc này bầu trời bên trong trong nháy mắt xuất hiện lần nữa một đạo kiếm quang. Một giây sau chỉ thấy Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Diễm trực tiếp xuất hiện tại bầu trời bên trong, chỉ thấy nàng bước chân nhẹ nhàng đạp ở Tuyết Nguyệt Thành trên phong ốc, trong ánh mắt mang theo một vẻ lạnh nhạt nhìn qua phía trước Tống Yến Hồi, trong tay còn nắm nàng cái kia một thanh thiết mã băng hà. "Đối với ngươi mà nói có thể đột phá đến thiên nhân hậu kỳ xem như một chuyện tốt, bất quá đó cũng không phải ngươi đến khiêu khích ta tư bản." Lý Hàn Y Dì lúc này tức là chậm rãi nhìn đến trước mặt Tống Yến Hồi mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn lóe lên một vẻ không kiên nhẫn chi sắc. Mặc dù nói Tống Yến Hồi trước kia một mực tới khiêu chiến nàng, nhưng là bởi vì đã từng Lý Hàn Y Dì nhường nguyên nhân, cho nên Tống Yến Hồi cho dù là thua ở nàng trong tay cũng là bị hắn mấy chiêu mới đánh bại. Nhưng là lần này Lý Hàn Y Dì cũng không định nhường. Nàng dự định để Tống Yến Hồi chân chính biết mình thực lực. Dạng này nói Tống Yến Hồi về sau liền sẽ không lại tới khiêu chiến hắn. "Ta nghe nói Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên đã đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, bất quá ta cũng muốn lần nữa thử một chút Tuyết Kiếm Tiên thực lực." Lúc này Tống Yến Hồi đang nghe Lý Hàn Y Dì nói sau đó tức là mười phần kiên định nhìn đến Lý Hàn Y Dì nói ra. Sau khi nói xong trên thân cái kia cố kinh khủng kiếm khí cũng là trực tiếp bạo phát ra. Hiển nhiên lúc này hắn cũng là chưa từ bỏ ý định. Hắn muốn cùng Lý Hàn Y Dì chân chính một trận chiến. Muốn nhìn một chút mình cùng vị này đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới kiếm tiên giữa chênh lệch. Mà Lý Hàn Y Dì đang nghe Tống Yến Hồi nói sau đó tức là không chút do dự trực tiếp rút ra trong tay thiết mã băng hà. Một giây sau, một đạo mười phần khủng bố rét lạnh khí tức từ Lý Hàn Y Dì trên thân bạo phát ra. Sau đó chỉ thấy Lý Hàn Y Dì không chút do dự trực tiếp chạm ra một kiếm. Đồng thời bầu trời bên trong cũng là xuất hiện rất nhiều nước biển. Từng giờ từng phút giang hà ở trên bầu trời tụ tập lại với nhau. Sau đó chỉ thấy một đầu từ thao thao bất tuyệt nước sông tạo thành trường hà trong nháy mắt liền xuất hiện ở giữa thiên địa. Đây là từ Lý Hàn Y Dì kiếm khí tạo thành. Khủng bố nước sông mang theo kiếm khí hướng đến phía trước Tống Yến Hồi phương hướng mà đi. Chỉ thấy đây đạo khủng bố công kích nhanh chóng hướng đến Tống Yến Hồi phương hướng đánh tới. Tống Yến Hồi nhìn thấy một màn này trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ khiếp sợ. Bất quá lúc này hắn cũng là nhanh chóng dùng hai tay nắm chắc trong tay trường kiếm. Sau đó cả người không chút do dự hướng thẳng đến phía trước chém ra một kiếm. Lúc này hắn phảng phất cùng trong tay trường kiếm hợp hai làm một. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền tung hoành tại Tuyết Nguyệt Thành trên không. Sau đó chỉ thấy Tống Yến Hồi trong tay trường kiếm cùng Lý Hàn Y Dĩ trong tay trường kiếm đụng vào nhau. Đồng thời bầu trời bên trong đây hai đạo khủng bố kiếm khí cũng là trực tiếp đụng vào nhau. Theo đây hai đạo khủng bố kiếm khí đụng vào nhau trong nháy mắt, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang lên. Một giây sau chỉ thấy một đạo thân ảnh trực tiếp từ ba trạm trung ương ngã bay ra ngoài, sau đó hung hăng đập vào trên mặt đất. Trong nháy mắt ngay tại Tuyết Nguyệt Thành trên mặt đất ném ra mấy cái to lớn hố sâu, mà đổi thành bên ngoài một đạo thân ảnh tức là chậm rãi đứng ở giữa thiên địa. Phản phất mới vừa tất cả đều cùng đạo này thân ảnh không quan hệ đồng dạng. Trong nháy mắt, đám người liếc mắt thấy rõ ràng mới vừa phát sinh tất cả. Chỉ thấy lúc này Lý Hàn Y Dĩ ánh mắt bình tĩnh quét mắt liếc mắt Tống Yến Hồi phương hướng. Sau đó cả người không chút do dự trực tiếp thu hồi trong tay mình Thiết Mã Băng Hà. Sau đó không chút do dự trực tiếp nhảy mấy cái liền biến mất ở đám người trước mặt. Nhìn đến một màn này, người trong giang hồ tự nhiên cũng là đem ánh mắt nhìn phía một phương hướng khác. Bọn hắn hiện tại hy vọng phương hướng chính là mới vừa rồi đạo thân ảnh kia rơi đập địa phương. Chỉ thấy nơi đó hiện tại vẫn là khói bụi nổi lên một phía. Bất quá có thể nhìn đến một đạo hắc ảnh chậm rãi hiện lên ở đám người trước mặt. Chỉ thấy đạo hắc ảnh này chậm rãi xuất hiện ở đám người trước mặt. Hắn đầu tóc rối bời, trên thân còn mang theo một đạo vết kiếm. Bất quá kiếm khí cho hắn thương thế cũng không phải là đặc biệt trọng. Đương nhiên trọng yếu nhất là đạo thân ảnh này trong tay dẫn theo một thanh kiếm gãy. Trong ánh mắt mang theo một vẻ đắng chát nhìn qua Thương Sơn phương hướng. Này người chính là Tống Yến Hồi. Mới vừa lần giao thủ này hắn trực tiếp thua ở Lý Hàn Ý Liễu trong tay. Liền ngay cả trong tay trường kiếm cũng bị Lý Hàn Ý Liễu trong tay Thiết Mã Băng Hà triệt để bẻ gãy. Nhìn đến trong tay đã đứt gãy kiếm gãy, Tống Yến Hồi trong ánh mắt lóe qua một vẻ hoài niệm. Dù sao một thanh này trường kiếm đã nương theo lấy hắn sông sáo giang hồ mấy chục năm thời gian, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại đứt gãy ở chỗ này. Chỉ thấy Tống Yến Hồi không chút do dự nhẹ nhàng nuốt ve mình kiếm gãy. Lão bằng hữu, không nghĩ tới có một ngày ngươi vậy mà lại bồi tiếp ta đoạn ở chỗ này, bất quá đây có lẽ là ngươi tốt nhất kết cục. Sau đó chỉ thấy Tống Yến Hồi nhẹ nhàng nuốt ve thân kiếm nói ra, sau khi nói xong chậm rãi cầm trong tay kiếm gãy cắm trở về vỏ kiếm bên trong. Phản phất một thanh này kiếm gãy cũng không có chân chính đứt gãy đồng dạng. Mà làm xong đây hết thảy, Tống Yến Hồi tức là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lý Hàn Ý Dĩ rời đi phương hướng. Đây cũng là ta cùng ngươi giữa chân chính trên lệch sao? Sau đó hắn cũng là tự lẩm bẩm nói một câu, sau khi nói xong, hắn ánh mắt còn liếc nhìn một bên Đăng Thiên Các phương hướng. Lúc này Đăng Thiên Các đỉnh chóp đứng đấy một vị nữ tử. Nữ tử trên thân tản ra thiên nhân cảnh giới khí tức, trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp nhìn qua Tống Yến Hồi phương hướng. Này ngươi chính là Doãn Lạc Hà, đồng thời cũng coi là Tống Yến Hồi tình nhân cũ. Bất quá bây giờ nàng mới chỉ là nhìn thoáng qua Tống Yến Hồi liền triệt để biến mất tại Đăng Thiên Các phía trên. Mà Đăng Thiên Các nhìn đến biến mất không thấy gì nữa, Doãn Lạc Hà trên mặt cũng là lần nữa lộ ra một vẻ đắng chát. Hắn cũng là triệt để minh bạch mình cùng mình vị này tình nhân cũ đã triệt để không có khả năng. Thế là chỉ thấy Tống Yến Hồi hướng đến Thương Sơn bên trên phương hướng chắp tay, sau đó không có chút nào lưu luyến quay đầu đi hướng đến Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài mà đi. Hiện tại hắn đã được đến mình muốn đáp án, như vậy Tống Yến Hồi tự nhiên không có tính toán tiếp tục lưu lại Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Với lại hiện tại hắn trong nội tâm một màn kia cuối cùng ràng buộc đã triệt để giải khai, như vậy tiếp xuống Tống Yến Hồi liền muốn trở về Vô Song Thành tiếp tục đi tu luyện. Sau đó nhìn bản thân vị kia đồ đệ nhanh chóng trưởng thành đứng lên, thẳng đến Vô Song Thành lần nữa trở thành Thiên Hạ Vô Song Thành. Dù sao hiện tại Vô Song Thành đã bởi vì Tuyết Nguyệt Thành xuất hiện đem Thiên Hạ Vô Song Thành thiên hạ trừ đi. Chương 599, Đường Liên Ý Nghĩ, cô đơn Vô Song Thành. Chương 599, Đường Liên Ý Nghĩ, cô đơn Vô Song Thành. Với lại đằng sau bởi vì Vô Song Kiếm Tiên vị này đỉnh tiêm yêu nghiệt thiên tiêu, chết để Vô Song Thành Vô Song Kiếm Tiên chi danh biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí hiện tại người trong giang hồ chỉ biết là Tuyết Nguyệt Thành Vô Song Kiếm Tiên, căn vốn không biết Vô Song Thành. Cũng hoặc là có rất nhiều người trong giang hồ đều cảm thấy Vô Song Thành là một chuyện cười. Dù sao hiện tại Vô Song Thành bên trong ngay cả một vị kiếm tiên cấp bậc tồn tại đều không thể xuất hiện, mà bây giờ Tuyết Nguyệt Thành bên trong tức là nắm giữ ba đại kiếm tiên. Ngoại trừ đây ba đại kiếm tiên bên ngoài còn có một vị đồng dạng nắm giữ kiếm tiên cùng thương tiên danh xưng Vô Song Kiếm Tiên. Trừ cái đó ra còn có một vị đồng dạng tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới tiểu tiên. Cho nên Vô Song Thành tự nhiên không xứng với Thiên Hạ Vô Song Thành. Mà theo Tống Yến Hồi cô đơn đi ra Tuyết Nguyệt Thành đồng thời, lúc này một bên khác Doãn Lạc Hà trong ánh mắt cũng là lóe lên một vẻ phức tạp. Sau đó chỉ thấy nàng cả người không chút do dự thở dài một hơi liền chậm rãi quay người rời đi. Kỳ thực mới vừa nàng vẫn là chờ mong Tống Yến Hồi có thể đến tìm nàng, chỉ là không có nghĩ đến Tống Yến Hồi cuối cùng lựa chọn vậy mà không có nàng. Điều này cũng làm cho Doãn Lạc Hà triệt để tuyệt vọng, thậm chí có thể nói hiện tại nàng đã triệt để buông xuống mình chấp niệm. Đã Tống Yến Hồi trong mắt đều đã không có nàng nói, như vậy hiện tại nàng lại vì cái gì muốn tiếp tục dừng ở nơi đây không tiếp tục tiến lên đâu? Tâm cảnh phát sinh biến hóa, Doãn Lạc Hà trên thân khí tức bắt đầu đạt được chậm rãi đề thăng. Thậm chí hiện tại nàng cái kia vốn là mới vừa đột phá không lâu thiên nhân cảnh giới khí tức cũng là bắt đầu đạt được tăng trưởng. Đây cũng là tâm cảnh đạt được thăng hoa sau đó chỗ tốt. Sau đó nàng cả người cũng là không chút do dự liền trực tiếp đi đến Thương Sơn phương hướng. Hiển nhiên hiện tại nàng là dự định trở về bế quan tu luyện. Về phần một bên khác Đường Liên lúc này tức là một mặt cười khổ nhìn đến Đăng Thiên Các phương hướng. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch bản thân Tam Sư Tôn khi đó vì cái gì một mực mười phần sợ hãi bản thân Nhị Sư Tôn tại Đăng Thiên Các bên trong đại chiến. Chờ hắn chân chính trở thành thành chủ sau đó mới hiểu được Đăng Thiên Các tiền sửa chữa dùng mười phần cao. Bất quá Đăng Thiên Các lại không thể không thành lập. Bởi vì đăng tiên các chính là Tuyết Nguyệt Thành tiêu chí, cho nên Tuyết Nguyệt Thành tự nhiên không có khả năng không có đăng tiên các. Sau đó chỉ thấy Đường Liên một mặt cười khổ nhìn đến đăng tiên các, mà lúc này Tư Không Trường Phong cũng là xuất hiện ở Đường Liên bên người. Chỉ thấy hắn mang theo một mặt thương hại nhìn thoáng qua Đường Liên, sau đó cả người vỗ vỗ Đường Liên bả vai sau đó liền rời đi. Dù sao hiện tại đây hết thảy đều cùng hắn vị này thương tiên không có quá lớn quan hệ, bởi vì hắn đã triệt để đem Tuyết Nguyệt Thành giao cho những này hậu bối đệ tử. Đường Liên lúc này tức là có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên người Đông Phương Bạch, quên tìm vị này Vô Song Thành đời trước thành chủ muốn ngân lượng. Sau đó chỉ thấy Đường Liên có chút ảo não nói ra, hiện tại hắn liền hiển nhiên giống đã từng tiêu sắc như vậy tham tiền. Đương nhiên chính yếu nhất không phải là bởi vì hắn tham tiền, mà là bởi vì chữa trị đăng tiên các ngân lượng mười phần khổng lồ. Đông Phương Bạch đang nghe Đường Liên nói sau đó tức là liếc qua Đường Liên. Sau đó Đông Phương Bạch không chút do dự liền trực tiếp rời đi Đường Liên bên người. Dù sao ai biết ở chỗ này Đường Liên gia hỏa này có thể hay không tìm nàng muốn ngân lượng. Tiếp xuống lại nên chữa trị đăng tiên các, thật đúng là phiền phức à, xem ra sau này muốn tại Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài sáng lập một cái luận võ đài, sau đó để những cái kia chân chính đỉnh tiêm cao thủ tại Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài đại chiến, nếu không nói đăng tiên các thật đúng là chịu không được tạo. Đường Liên lúc này cũng là bắt đầu suy tư đứng lên, mới vừa cái kia mới chỉ là Đông Phương Bạch cùng Tống Yến Hồi giữa đại chiến, nếu để cho bản thân Vô Song sư đệ cùng vị kia cô kiếm tiên tại Tuyết Nguyệt Thành một trận chiến nói, như vậy chỉ sợ toàn bộ đăng thiên các đều sẽ triệt để bị hủy, thậm chí có thể nói như vậy chỉ sợ toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành bên trong rất nhiều đại điện đều sẽ bị hủy đi. Bởi vậy hiện tại Đường Liên cũng là bắt đầu suy tư đứng lên, hắn ý nghĩ là tại Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài sáng lập một cái luận võ đài, dạng này nói những cái kia đỉnh tiêm cường giả liền tại Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài đại chiến, Tuyết Nguyệt Thành bên trong cũng sẽ không có quá nhiều tổn thất. Nghĩ tới đây Đường Liên cũng là bắt đầu suy tư đứng lên. Hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài có một chỗ kiếm lâm, hơn nữa còn là đã từng hắn vị sư đệ kia Lạc Vô Song mượn toàn thành mưa kiếm một trận chiến lưu lại mưa kiếm. Với lại nơi đó cũng là Tuyết Nguyệt Thành một chỗ kỳ quan. Có thể nói đi vào Tuyết Nguyệt Thành rất nhiều kiếm khách trước hết nhất đi gặp đó là chỗ này kiếm lâm. Bởi vậy nơi này tự nhiên trở thành Tuyết Nguyệt Thành chứ danh chẹt in điểm chí nhất. Chỉ sợ Lạc Vô Song cũng không biết mình đã từng mượn toàn thành mưa kiếm cùng vị kia Đường gia lão thái gia một trận chiến triệt để trở thành Tuyết Nguyệt Thành một chỗ phong cảnh. Mà liên tại Đường Liên bên này còn tại suy tư đồng thời, lúc này Tuyết Nguyệt Thành bên trong người trong giang hồ tức là mười phần khiếp sợ, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới trận này đại chiến vậy mà như thế nhẹ nhõm liền kết thúc. Đương nhiên lúc này bọn hắn cũng là triệt để gặp được vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý gì thực lực đến cỡ nào cường đại. Cho dù là sau khi đột phá Tống Yến Hồi tại nàng trong tay cũng vẫn như cũ vô pháp kiên trì hai chiêu. Với lại trọng yếu nhất là chiêu thứ nhất mới chỉ là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý gì thăm dò thôi. Cuối cùng trực tiếp một kiếm chặt đứt Tống Yến Hồi trường kiếm, đồng thời cũng làm cho vị này Vô Song Thành đời trước thành chủ không có vân kiếm tư cách. Đây chính là Bắc Ly bảy đại kiếm tiên chi nhất Tuyết Nguyệt kiếm tiên sao? Quả nhiên không hổ là Tuyết Nguyệt thành vị thứ nhất kiếm tiên, truyền thuyết nàng đã thành công đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, xem ra nàng cảnh giới thật đạt đến truyền thuyết bên trong nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Chỉ thấy một vị đại tông sư cấp bậc giang hồ cao thủ trong ánh mắt mang theo một vẻ rung động nhìn qua Tuyết Nguyệt thành Thương Sơn phương hướng nói ra. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y gì thực lực vậy mà đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Đồng thời hắn cũng đúng vị kia Vô Song thành đời trước thành chủ cảm thấy tiếc hận. Tuyết Nguyệt kiếm tiên thực lực cường đại tự nhiên không cần nhiều lời. Dù sao dù nói thế nào nàng cũng đã từng là vị kia Vô Song kiếm tiên nhị sư tôn, cũng không biết vị kia Vô Song thành đời trước thành chủ thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Đúng vậy à, lúc đầu ta còn muốn biết Vô Song thành đời trước thành chủ đến cùng có hay không đạt đến kiếm tiên cấp bậc, nhưng là bởi vì Tuyết Nguyệt kiếm tiên một kiếm này, để ta cảm giác vị này Vô Song thành đời trước thành chủ thực lực không phải đặc biệt cường đại. Mặc dù nói Tống Yến Hồi bày ra thực lực rất cường đại, nhưng là tại Tuyết Nguyệt kiếm tiên trước mặt giống như rất yếu à. Thiên hạ Vô Song chi danh hiện tại vốn là đứng tại Tuyết Nguyệt thành, Tống Yến Hồi một trận chiến này cũng là lần nữa để Vô Song thành thanh danh lại một lần nữa rơi xuống. Cũng không biết vị kia Vô Song thành đây một nhiệm kỳ thành chủ có thể hay không lần nữa khai hỏa thiên hạ Vô Song thành chi danh. Tống Yến Hồi bị áp chế, hiện tại Vô Song thành vị thành chủ này cũng bị chúng ta Tuyết Nguyệt thành Vô Song kiếm tiên áp chế, bọn hắn Vô Song thành lại thế nào có thể là thiên hạ Vô Song chi thành. Lúc này cái khác người trong giang hồ cũng là đang không ngừng thảo luận, bất quá rất nhiều người trong giang hồ tức là hiếu kỳ hiện tại Tống Yến Hồi thực lực. Bởi vì Tống Yến Hồi bày ra thực lực đã không yếu. Chương 600, Bắc Ly sóng gió, chưa đánh vỡ xiển xích Triệu Ngọc Chân. Chương 600, Bắc Ly sóng gió, chưa đánh vỡ xiển xích Triệu Ngọc Chân. Dù sao mới vừa Lý Hàn Y cái kia một kiếm vẫn là quá mức đáng sợ, với lại cũng mới chỉ là một kiếm liền đánh bại vị này Vô Song thành đời trước thành chủ. Điều này cũng làm cho ở đây người trong giang hồ không dễ phán đoán vị này Vô Song thành đời trước thành chủ thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Đương nhiên cũng có rất nhiều người trong giang hồ đã biết Vô Song thành vị này đời trước thành chủ tu vi đạt đến cái tình trạng gì. Hắn thực lực đã đạt đến đã từng kiếm tiên cấp bậc tiêu chuẩn, bởi vì đã từng Bắc Ly kiếm tiên cấp bậc tiêu chuẩn chính là thiên nhân hậu kỳ. Sau đó lĩnh ngộ được mình kiếm ý lúc này Tống Yến Hồi tự nhiên cũng là đạt đến đây một cái tiêu chuẩn. Bất quá đáng tiếc là hiện tại Bắc Ly kiếm tiên thực lực đều mười phần đáng sợ. Mỗi một vị kiếm tiên thực lực đều đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn trình độ. Với lại tại đây một cảnh giới bên trong kiếm tiên còn thuộc về vô địch tồn tại. Càng hướng hồ truyền thuyết bên trong Vô Song kiếm tiên còn đạt đến truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới. Tương tại lục địa thần tiên cảnh giới bên trong đánh bại qua quỷ tiên cảnh giới cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Đồng thời còn tại đột phá lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm, lợi dụng thần du một cái chớp mắt thời cơ đánh bại một vị cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới Đường Môn lão thái gia. Bởi vậy Vô Song kiếm tiên cũng là triệt để vang dội Bắc Ly kiếm tiên chi danh. Mà xem như Bắc Ly kiếm thứ 2 tiên cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương hiện tại mặc dù không có xuất hiện tại mọi người trước mặt, nhưng là đã từng hắn cũng là cưỡng ép tiến vào quỷ tiên cảnh giới, hơn nữa còn cùng Vô Song kiếm tiên đại chiến dài như vậy thời gian, thậm chí cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương một người liền áp chế toàn bộ Bắc Ly kiếm tiên. Cho nên hắn cũng có thể xưng là chân chính đỉnh tiêm kiếm tiên. Cũng bởi vì cô kiếm tiên cùng Vô Song kiếm tiên nguyên nhân, khiến cho Bắc Ly kiếm tiên triệt để nổi danh toàn bộ thiên hạ. Về phần cái khác kiếm tiên mặc dù không sánh bằng cô kiếm tiên cùng Vô Song kiếm tiên, nhưng là bọn hắn thực lực đều là đạt được tán thành. Cũng tỉ như vị kia đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Trần, hắn thực lực tương truyền đã đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Hơn nữa còn là tại Vô Song kiếm tiên các cái khác kiếm tiên phía trước đột phá nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Hiện tại cụ thể đạt đến cái tình trạng gì người trong giang hồ cũng không biết. Đằng sau bốn vị kiếm tiên thực lực mặc dù đều không phải là đặc biệt cường đại, nhưng là mỗi người đều có thể đảm nhiệm chân chính kiếm tiên chi vị. Bởi vậy đám người đối với Tống Yến Hồi tự nhiên mang theo một vẻ suy đoán. Đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy Tống Yến Hồi vô pháp xưng là bọn hắn Bắc Ly kiếm tiên. Nói cách khác hiện tại Tống Yến Hồi vô pháp trở thành Bắc Ly kiếm thứ 8 tiên. Bất quá cũng có rất nhiều người suy đoán Bắc Ly kiếm thứ 8 tiên có lẽ sẽ là vị kia Vô Song Thành đây một nhiệm kỳ thành chủ. Dù sao Vô Song Thành đây một nhiệm kỳ tiểu thành chủ thiên phú thế nhưng là thiên hạ vô song tồn tại. Nếu như không phải có Tuyết Nguyệt Thành Vô Song kiếm tiên áp chế nói, như vậy vị này Vô Song Thành tiểu thành chủ tuyệt đối có thể trở thành chân chính Vô Song kiếm tiên. Bất quá đáng tiếc là vô luận Vô Song Thành vị này tiểu thành chủ như thế nào trưởng thành đứng lên hắn đều không thể chân chính trở thành Vô Song kiếm tiên. Bởi vì người trong giang hồ tán thành Vô Song kiếm tiên chỉ có Lạc Vô Song, chỉ có hắn mới thật sự là thiên hạ vô song Vô Song kiếm tiên. Với lại chỉ có hắn tu luyện thiên hạ vô song kiếm khí. Liền ngay cả Vô Song Thành đây một nhiệm kỳ tiểu thành chủ tu luyện kiếm ý cũng không phải Vô Song kiếm ý, hắn tu luyện kiếm ý toàn bộ nhờ Vô Song kiếm trong hộp những cái kia bảo kiếm ẩn chứa kiếm ý cảm xúc đi ra kiếm ý, cho nên vô luận như thế nào vị này Vô Song Thành tiểu thành chủ cho dù trở thành vị trí thứ 8 kiếm tiên cũng không thể nào là Vô Song kiếm tiên. Đồng thời người trong giang hồ cũng là mười phần cảm khái. Dù sao Vô Song Thành đời trước thành chủ bị Tuyết Nguyệt Thành Tuyết Nguyệt kiếm tiên áp chế, mà Vô Song Thành đây một nhiệm kỳ tiểu thành chủ tức là bị Tuyết Nguyệt Thành Vô Song kiếm tiên áp chế. Phản phất Vô Song Thành nhất định bị Tuyết Nguyệt Thành áp chế. Cái này cũng khiến cho người trong giang hồ cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Đồng thời bọn hắn cũng cảm giác Vô Song Thành đời trước thành chủ cùng đây một nhiệm kỳ thành chủ sinh không gặp thời. Bọn hắn đều gặp bọn hắn chỗ thời đại bên trong cao cấp nhất thiên tiêu. Bởi vậy để bọn hắn vô pháp trở thành chân chính thiên hạ vô song. Mà Vô Song Thành đời trước thành chủ cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên giữa đại chiến cũng là rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Bắc Ly. Khi biết tin tức này, Bắc Ly đỉnh tiêm tồn tại đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn cũng không có nghĩ đến Vô Song Thành vị này đời trước thành chủ vậy mà cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên lại đại chiến một trận. Đồng thời trận này đại chiến vậy mà như thế nhẹ nhõm liền kết thúc. Hiển nhiên đây là bọn hắn không có dự liệu được. Lúc này ở Thiên Khải Thành bên trong Tắc Hạ học cung bên trong, một vị trung niên thư sinh nhìn đến trong tay tình báo trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng. Sau đó lúc này mới nghiêm túc mở miệng nói, xem ra vị này hung bà nương thật đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, về sau đến cách xa nàng một chút. Sau khi nói xong, cả người lần nữa nhìn về phía trong tay mình trong sách vợ mặt phán phất chuyện này cũng không có hấp dẫn đến hắn chú ý đồng dạng. Này người chính là Bắc Ly bảy đại kiếm tiên chi nhất Nho kiếm tiên, đồng thời cũng là nhất e ngại Lý Hàn Ý Diệp một người. Đương nhiên hắn sợ nhất đó là Lý Hàn Ý Diệp gia hỏa này muốn cùng hắn một trận chiến. Dù sao trước kia Lý Hàn Ý Diệp bắt được ai liền muốn cùng ai một trận chiến. Loại tình huống này ai chịu nổi? Cho dù là đã từng Lạc Vô Song đột phá đến kiếm tiên cấp bậc sau đó cũng là không muốn cùng bản thân vị này nhị sư tôn có quá nhiều gặp nhau. Bởi vì Lạc Vô Song mỗi lần cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên gặp mặt, Tuyết Nguyệt kiếm tiên trong ánh mắt đều mang một vẻ khát vọng nhìn đến Lạc Vô Song. Đương nhiên nơi này khát vọng là muốn cùng Lạc Vô Song một trận chiến. Bởi vậy Lạc Vô Song một đoạn thời gian rất dài đều tại tránh Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Lúc này vị Tiên Nộ kiếm tiên cũng là thu vào liên quan tới Tuyết Nguyệt kiếm tiên thực lực tin tức. Thế là cả người hắn cũng không có mảy may do dự trở về tiếp tục bế quan. Lúc đầu đang nghe Tây Môn Suy Tuyết thực lực đột phá đến tiên nhân cảnh giới viên mãn, sau đó Nộ kiếm tiên liền cảm thấy có một chút áp lực. Không nghĩ tới Tuyết Nguyệt kiếm tiên vậy mà thật đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Đây để hắn áp lực càng thêm tràn đầy. Cho nên cả người không chút do dự tiếp tục bế quan đứng lên. Mà liên tại Thiên Khải thành bên này đều cảm khái Tuyết Nguyệt kiếm tiên thực lực đồng thời. Lúc này Vọng Thành Sơn, Triệu Ngọc Chân trong ánh mắt mang theo một vẻ hoài niệm nhìn qua Tuyết Nguyệt thành phương hướng. Sau đó chỉ thấy hắn lặng lẽ siết chặt trong tay tờ giấy. Sau đó lúc này mới lặng lẽ đối Tuyết Nguyệt thành phương hướng mở miệng. "Tiểu tiên nữ chờ lấy, không bao lâu ta liền có thể đánh vỡ đây xiềng xích, đến lúc đó ta liền có thể cùng ngươi thật dài thật lâu cùng một chỗ." Sau khi nói xong, Triệu Ngọc Chân trên thân cái kia cô kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp bạo phát ra. Mặc dù nói hiện tại hắn còn không có chân chính đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là có thể cảm thụ được Triệu Ngọc Chân muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới tùy thời đều có thể. Chỉ bất quá bây giờ hắn còn tại tìm kiếm như thế nào mới có thể đánh vỡ thiên mệnh xiển xích đột phá. Dù sao Triệu Ngọc Chân muốn đột phá lục địa thần tiên cảnh giới nhất định phải đánh vỡ thiên mệnh xiển xích. Mà trong đoạn thời gian này, mặt Triệu Ngọc Chân cũng là khám phá mình vận mệnh. Hắn biết mình hẳn phải chết, kết cục đã bị vị kia Vô Song kiếm tiên cải biến. Bất quá bây giờ hắn vẫn không có đánh vỡ vận mệnh xiển xích. Chương 601, trở về Vô Song thành Tống Yến Hồi, Tư Không Thiên Lạc đột phá thiên nhân trùng kỳ. Chương 601, trở về Vô Song thành Tống Yến Hồi, Tư Không Thiên Lạc đột phá thiên nhân trùng kỳ. Ngay tại Bắc Ly, người trong giang hồ rất nhiều cũng đang thảo luận lấy có quan hệ vị này Vô Song thành đời trước thành chủ Tống Yến Hồi đồng thời. Lúc này Vô Song thành đời trước thành chủ Tống Yến Hồi cũng là trở về Vô Song thành bên trong. Lúc này trên mặt hắn mang theo một vẻ nhẹ nhõm biểu lộ. đồng thời trong tay hắn cái kia một thanh kiếm gãy cũng là lộ ra 10 phần rõ ràng. Bất quá dù vậy, Tống Yến Hồi trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ lạnh nhạt nhìn đến trước mặt Vô Song Thành. Mà lúc này Vô Song tức là tọa lạc tại Vô Song Thành tường thành bên trên, trong ánh mắt mang theo một vẻ khoái trá nhìn đến bản thân sư tôn. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu Vô Song cũng lo lắng bản thân sư tôn hiện tại trạng thái, nhưng là Vô Song tại cảm nhận được bản thân sư tôn trên thân cố khí tức kia sau đó cũng là minh bạch bản thân sư tôn đã đi tới. Thậm chí hắn đã biết bản thân sư tôn đã không quan tâm danh dự. Lúc này mới hiểu ý đối bản thân sư tôn cười cười. Sau đó Vô Song liền cong Vô Song kiếm hộp chậm rãi đi tới Tống Yến Hồi bên người. Mà lúc này Tống Yến Hồi tức là đối Vô Song nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này mới mơ màng đi theo Vô Song tiến nhập Vô Song thành bên trong. Hai người đều rất ăn ý không có nói ra Tống Yến Hồi đi khiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên sự tình. Phản phất chuyện này cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Mà theo Vô Song thành bên này Tống Yến Hồi đã tiêu tan đồng thời. Lúc này một bên khác Đại Tống giang hồ bên trong, Lạc Vô Song cùng Tư Không Thiên Lạc hai người hiện tại đang tại một chỗ trong sân gốc. Hiện tại Tư Không Thiên Lạc trên thân đang tại không ngừng tản ra đáng sợ khí tức. Với lại quan trọng hơn là cỗ này khủng bố khí tức đang tại không ngừng tăng trưởng. Về phần lúc này Lạc Vô Song cùng Nam Cung Phó Xạ tức là đứng tại Tư Không Thiên Lạc bên cạnh cách đó không xa, bọn hắn hai người trong ánh mắt đều mang một vẻ bình tĩnh nhìn đến Tư Không Thiên Lạc. Bất quá Nam Cung Phó Xạ trong ánh mắt càng nhiều tức là hâm mộ. Nàng không nghĩ tới Tư Không Thiên Lạc đã vậy còn quá nhanh đã đột phá đến Thiên Nhân Trung Kỳ. Hiện tại Tư Không Thiên Lạc đang tại đột phá đến Thiên Nhân Trung Kỳ, nguyên lai là đoạn thời gian trước Lạc Vô Song đem mình đánh dấu Long Nguyên đưa cho Tư Không Thiên Lạc phục dụng. Cho nên hiện tại Tư Không Thiên Lạc cũng là đang tiến hành đột phá Thiên Nhân Trung Kỳ. Chỉ cần Tư Không Thiên Lạc có thể đột phá đến Thiên Nhân Trung Kỳ, như vậy Tư Không Thiên Lạc thực lực liền sẽ đạt được cực kỳ đề thăng. Với lại quan trọng hơn là đây một khỏa Long Nguyên còn có thể đem Tư Không Thiên Lạc thực lực đẩy lên Thiên Nhân Trung Kỳ bên trong đỉnh tiêm tình trạng. Chờ Thiên Lạc đột phá đến Thiên Nhân Trung Kỳ sau đó tiếp xuống chính là ta đột phá Lục Địa Thần Tiên hậu kỳ. Lúc này Lạc Vô Song tức là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên người Nam Cung Phó Xạ bên người, sau đó chỉ thấy hắn 10 phần nghiêm túc nhìn đến Nam Cung Phó Xạ mở miệng nói. Hiện tại Lạc Vô Song có thể cảm giác được trong thân thể mình mặt lực lượng đang tại không ngừng để thăng. Với lại quan trọng hơn là Lạc Vô Song khoảng cách chân chính đột phá đến Lục Địa Thần Tiên hậu kỳ đã 10 phần tới gần. Lần này cũng là bởi vì Tư Không Thiên Lạc đột phá Thiên Nhân Trung Kỳ nguyên nhân, nếu không nói Lạc Vô Song cũng muốn tiến hành đột phá. Nam Cung Phó Xạ đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ cô đơn nhìn qua phương xa. Nam Cung Phó Xạ dù nói thế nào cũng là một vị tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng nàng không nghĩ tới mình tốc độ phát triển đã vậy còn quá chậm, cho dù là hiện tại Nam Cung Phó Xạ thực lực cũng mới chỉ là đại tông sư cảnh giới viên mãn, khoảng cách chân chính thiên nhân cảnh giới còn cách một đoạn. Cho nên hiện tại Nam Cung Phó Xạ trong ánh mắt tự nhiên mang theo một vẻ cô đơn. Đương nhiên chính yếu nhất nguyên nhân là đi theo tại Lạc Vô Song bên người Hồng Nhan Chi Kỷ đều đã đạt đến thiên nhân cảnh giới, cũng chỉ còn lại có nàng tu vi có chút thấp. Kỳ thực cũng không phải là chỉ có Nam Cung Phó Xạ tu vi không có đạt đến thiên nhân cảnh giới, Diệp Lực Y tu vi cũng không có đạt đến thiên nhân cảnh giới, chỉ bất quá Diệp Lực Y biểu hiện ra ngoài cùng Nam Cung Phó Xạ mấy người biểu hiện ra ngoài không giống nhau. Bởi vì Nam Cung Phó Xạ cùng Đông Phương Bạch mấy người đều lấy thực lực làm chủ, mà Diệp Lực Y càng giống một vị quân sư đồng dạng đi theo tại Lạc Vô Song bên người. Chờ ngươi chân chính đột phá đến thiên nhân cảnh giới thời điểm ta cho ngươi một mai Long Nguyên, đến lúc đó ngươi tu vi cũng là chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp Thiên Lạc bọn hắn, tại đại tông sư cảnh giới bên trong mặc dù có thể phục dụng Long Nguyên, nhưng lại như thế nói có chút lãng phí. Lúc này Lạc Vô Song tự nhiên cũng là nhìn ra Nam Cung Phó Xạ trên mặt cô đơn, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi sờ lên Nam Cung Phó Xạ đầu nói ra. Nam Cung Phó Xạ tại cảm nhận được Lạc Vô Song trong tay nhiệt độ sau đó trên mặt cũng là xuất hiện một vệt đỏ thắm. Bất quá lúc này Nam Cung Phó Xạ tức là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này mới chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía trước Tư Không Thiên Lạc trên thân. Hiện tại Nam Cung Phó Xạ cũng muốn nhìn xem Tư Không Thiên Lạc đột phá đến Thiên Nhân Trung Kỳ đến cỡ nào cường đại. Theo thời gian từng giờ từng phút qua khứ, Tư Không Thiên Lạc trên thân khí tức cũng là rốt cuộc ổn định lại. Hiển nhiên hiện tại nàng cũng là thành công đột phá đến Thiên Nhân Trung Kỳ. Dựa theo thương tiên trình độ hiện tại Tư Không Thiên Lạc chỉ cần lại đột phá một cái tiểu cảnh giới liền có thể đạt đến. Bởi vì chỉ cần Tư Không Thiên Lạc có thể đột phá đến Thiên Nhân hậu kỳ, như vậy nàng liền có tư cách trở thành thương tiên. Dù sao vô luận là đã từng kiếm tiên vẫn là thương tiên đều là tiến vào Thiên Nhân hậu kỳ sau đó liền có thể đạt đến. Đương nhiên nhất định phải là ngộ đến thuộc về mình thương ý mới có thể chân chính trở thành thương tiên. Bất quá đối với Tư Không Thiên Lạc đến nói đã không khó. Dù sao nàng tu luyện vốn chính là Tư Không Trường Phong cùng Lạc Vô Song sáng tạo thương pháp. Cho dù ngộ không ra thuộc về mình thương ý Tư Không Thiên Lạc cũng có thể ngộ ra thuộc về Tư Không Trường Phong cùng Lạc Vô Song thương ý đến lúc đó nàng cũng có thể thành công trở thành thương tiên. Bất quá dạng này Tư Không Thiên Lạc muốn trưởng thành đến Lục Địa Thần Tiên cảnh giới liền sẽ càng thêm khó khăn. Bởi vậy Lạc Vô Song tự nhiên hy vọng Tư Không Thiên Lạc có thể ngộ ra thuộc về mình thương ý theo Tư Không Thiên Lạc đột phá đến Thiên Nhân Trung Kỳ sau đó. Chỉ thấy nàng cả người cũng là chậm rãi mở mắt, sáng tỏ ánh mắt trong nháy mắt liền đặt ở Lạc Vô Song trên thân, cảm thụ được trong thân thể cái kia cố kinh khủng lực lượng. Tư Không Thiên Lạc cả người trên mặt cũng là rốt cuộc xuất hiện một vẻ hưng phấn. Sau đó chỉ thấy nàng trong nháy mắt liền từ dưới đất đứng lên đến, rồi giao sức sống liền tới đến Lạc Vô Song bên người. Vô Song ca ca, ta rốt cuộc đột phá đến Thiên Nhân Trung Kỳ. Sau đó chỉ thấy nàng 10 phần nghiêm túc đối Lạc Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong, trong ánh mắt còn lộ ra một vẻ vui thích. Hiển nhiên hiện tại đột phá đến Thiên Nhân Trung Kỳ Tư Không Thiên Lạc 10 phần cao hứng cùng hưng phấn. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Lúc này mới nghiêm túc đối bên người Nam Cung Phó Xạ cùng Tư Không Thiên Lạc mở miệng nói. tiếp xuống ta liền muốn đột phá lục địa thần tiên hậu kỳ, chờ ta chân chính đột phá lục địa thần tiên hậu kỳ sau đó liền có thể đi tìm Nam Cung Cửu Nhân báo thù. Lạc Vô Song sau khi nói xong trong ánh mắt còn ra phát hiện một vẻ vẻ nghiêm túc. Đương nhiên hắn cũng không tính đi tìm Nam Cung Phó Xạ lợi hại nhất vị kia Cửu Nhân Vương Tiên Chi báo thù. Dù sao gia hỏa kia thực lực ngay cả Lạc Vô Song vị sư tổ kia đều không nhất định có thể xem thấu. Chương 602, bổ nhiệm Bạch Vương, Xích Vương tính kế. Chương 602, bổ nhiệm Bạch Vương, Xích Vương tính kế. Ngay tại Lạc Vô Song bên này dự định bế quan đột phá đến Thiên Nhân hậu kỳ đồng thời. Lúc này một bên khác Tiêu Sắt cũng là dẫn theo quân đội trở về Thiên Khải thành bên trong. Bất quá lần này hắn mang quân đội số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều, bởi vì hắn đem mặt khác quân đội đều lưu tại biên quan. Mà đi tới Thiên Khải thành hắn tức là trực tiếp dẫn theo Tây Môn Suy Tuyết cùng Lôi Vô Kiệt trở về mình Vĩnh An Vương phủ, thậm chí đều không có trước tiên tiến về hoàng cung. Mà theo Tiêu Sắt trở về Vĩnh An Vương phủ đồng thời, liên quan tới vị này Vĩnh An Vương trở về Thiên Khải thành tin tức cũng là trong nháy mắt liền truyền đến hai vị khác đỉnh tiêm hoàng tử trong hai. Lúc này Bạch Vương phủ, Bạch Vương khi biết Tiêu Sắt trở về Thiên Khải thành sau đó trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ phức tạp nhìn qua phương xa. Có thể nhìn ra được hắn ánh mắt chính là nhìn phía Tiêu Sắt chỗ Vĩnh An Vương phủ phương hướng. Trong đoạn thời gian này, mặt trắng Vương Giã là rốt cuộc đạt được tiểu thần ý trị liệu, cho nên Bạch Vương con mắt tự nhiên cũng là bị chữa khỏi. Bởi vậy hiện tại Bạch Vương tự nhiên có thể nhìn thấy. Đồng thời hiện tại hắn cũng coi là một vị rất hoàn mỹ người thừa kế. Bất quá khi biết Tiêu Sắt làm ra tất cả sau đó, hắn trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ vẻ phức tạp. Bởi vì tại Bạch Vương xem ra Tiêu Sắt so với hắn càng thích hợp đây Bắc Ly hoàng vị. Mặc dù nói Bạch Vương đối với Bắc Ly hoàng vị cũng là 10 phần kỳ thác, nhưng là đối với Tiêu Sắt Bạch Vương vẫn luôn là 10 phần phức tạp. Cho nên hiện tại Bạch Vương cũng không biết mình muốn thế nào ứng đối vị này Tiêu Sắt. Dù sao vị này dù nói thế nào cũng là mình đã từng đệ đệ. Với lại quan trọng hơn là hiện tại Tiêu Sắt 10 phần chói mắt, không chỉ là bởi vì Tiêu Sắt thực lực đã khôi phục đơn giản như vậy, với lại Tiêu Sắt thống minh năng lực cũng là xa xa vượt ra khỏi. Hiện tại Tiêu Sắt liền giống với đã từng Lang Gia Vương, mà hắn Bạch Vương liền giống với hiện tại hắn vị kia phụ vương. Với lại quan trọng hơn là Tiêu Sắt đằng sau còn có Tuyết Nguyệt Thành quái vật khổng lồ này. Phải biết hiện tại Tuyết Nguyệt Thành cùng đã từng Tuyết Nguyệt Thành đã có rất lớn khác nhau. Hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong thế nhưng là nắm giữ ba đại kiếm tiên, mỗi một vị kiếm tiên thực lực đều là 10 phần đỉnh tiêm tồn tại. Mặc dù nói hắn Bạch Vương phía sau cũng có một vị kiếm tiên, nhưng là sau lưng của hắn vị này kiếm tiên thế nhưng là thua ở Tiêu Sắt đằng sau Tuyết Nguyệt Thành mỗi một vị kiếm tiên trong tay. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được sau lưng của hắn thế lực cùng Tiêu Sắt phía sau thế lực chênh lệch lớn bao nhiêu. Với lại quan trọng hơn là Tiêu Sắt phía sau vị kia Vô Song kiếm tiên thế nhưng là Thiên Hạ Vô Song tồn tại, hiện tại tức thì bị xưng là Thiên Hạ Vô Song kiếm tiên. Thiên hạ đệ nhất kiếm tiên vinh dự tự nhiên ép tới hắn vị này Bạch Vương đều không thể thở nổi đến. Đây hoàng vị chi tranh, xem ra cũng nên hạ màn kết thúc. Sau đó chỉ thấy Bạch Vương thở dài một hơi nói ra, đồng thời có thể cảm thụ được trên người hắn cũng là buông lòng xuống. Phản phất trên người hắn trách nhiệm đã triệt để bị hắn buông lòng đồng dạng. Sau đó chỉ thấy hắn lặng lẽ đem ánh mắt kiên định lần nữa nhìn phía Vĩnh An Vương phủ phương hướng. Hoàng vị đã không phải ta, như vậy tại ngươi trong tay ai đều không thể cướp đi, ta cũng không hy vọng thua với một tên gia hỏa khác. Sau đó chỉ thấy hắn tự lẩm bẩm nhìn đến Vĩnh An Vương phủ phương hướng nói ra, sau khi nói xong lại chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía Xích Vương phủ phương hướng. Hiển nhiên phía sau hắn những lời này là đối Xích Vương phủ gia hỏa kia nói. Bạch Vương có thể tiếp nhận mình thua ở Tiêu Sắt trong tay, nhưng là hắn không thể tiếp nhận Bắc Ly cuối cùng hoàng vị rơi vào vị này Xích Vương trong tay. Bởi vì hoàng vị rơi vào hắn trong tay vẫn là rơi vào Tiêu Sắt trong tay đều không có quá lớn khác nhau, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào Xích Vương trong tay. Đây là Bạch Vương danh giới cuối cùng. Mà liền tại Bạch Vương bên này làm xong mình quyết định đồng thời, lúc này Xích Vương phủ bên này, Xích Vương trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ phẫn nộ nhìn đến Vĩnh An Vương phủ phương hướng. Lúc này hắn trong ánh mắt đều mang một vẻ phẫn nộ. Hắn tại sao không đi chết, thậm chí ngay cả một vị đao tiên đều không thể giết hắn, hắn ngược lại là tức giận bận. Sau đó chỉ thấy Xích Vương điên cuồng nhìn đến Vĩnh An Vương phủ phương hướng mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt cũng là triệt để bại lộ hắn một màn kia điên cuồng. Hiện tại Xích Vương phảng phất như là một vị chân chính tên điên đồng dạng. Bất quá đừng tưởng rằng hiện tại ngươi đã thắng, mặc dù nói sau lưng ngươi Tuyết Nguyệt Thành đích xác đáng sợ, nhưng là chỉ cần ngươi chết, Tuyết Nguyệt Thành lại thế nào khả năng tiếp tục đối địch với ta đâu. Sau đó chỉ thấy Xích Vương trong ánh mắt lần nữa lộ ra một vệt nóng bỏng thần sắc, sau đó cả người trở nên càng thêm điên cuồng. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phủi tay. Một giây sau chỉ thấy Xích Vương bên người đột nhiên xuất hiện hai đạo hắc ảnh. Hai đạo hắc ảnh phảng phất như là cơ giới đồng dạng xuất hiện ở Xích Vương bên người. Sau đó chỉ thấy hai bóng đen này hình dạng cũng là chậm rãi hiện lên ở Xích Vương trước mặt. Nếu để cho Lạc Vô Song đám người nhìn thấy một màn này nói, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì hai bóng đen này chính là biến mất đã lâu cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cùng Vô Tâm. Với lại quan trọng hơn là vị này cô kiếm tiên cùng Vô Tâm hiện tại trạng thái đều 10 phần không thích hợp. Hiện tại cô kiếm tiên mặc dù còn cầm trong tay cựu các kiếm, nhưng là có thể nhìn ra được hiện tại cô kiếm tiên đã không có suy nghĩ năng lực. Hắn ánh mắt ảm đạm nhìn đến phương xa, đồng thời trong ánh mắt còn ra phát hiện một vệt vẻ đạm mạc. Phản phất giữa thiên địa đã không có bất kỳ đồ vật có thể bị hắn để ở trong lòng, mà ở trước mặt hắn Vô Tâm cũng là cũng giống như thế, trong ánh mắt mang theo một vẻ ngốc trệ. Phản phất đã triệt để đã mất đi đối với thân thể khống chế đồng dạng. Tiêu Sát, không bao lâu ta liền sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Sau đó chỉ thấy Xích Vương mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Vĩnh An Vương phủ phương hướng nói ra. Sau khi nói xong, cả người cũng là phủi tay để cho mình bên người náo bị khống chế đứng lên. Xích Vương cùng Vô Tâm biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên cả người hắn cũng là chậm rãi rời đi chỗ này hậu viện. phảng phất nơi này sự tình xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Đương nhiên liên quan tới Vô Tâm cùng cô kiếm tiên Hạ Lạc Tiêu Sắt cũng không biết, bởi vì cô kiếm tiên tại Vĩnh An Vương phủ đem mình thương thế khôi phục không sai biệt lắm liền rời đi. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới dạng này cô kiếm tiên vậy mà xuất hiện ở Sích Vương phủ, hơn nữa còn bị Sích Vương khống chế đứng lên. Liền ngay cả trở về Thiên Ngoại Thiên Vô Tâm cũng bị Sích Vương khống chế đứng lên. Có thể nói đây hết thảy đều xa xa vượt ra khỏi Tiêu Sắt tưởng tượng. Đồng thời Sích Vương nhằm vào Tiêu Sắt mưu đồ bí mật cũng là bắt đầu tiến hành đứng lên. Mà liền tại Sích Vương bên này bắt đầu nhằm vào Tiêu Sắt đồng thời. Lúc này hoàng cung bên trong vị này Bắc Ly hoàng đế sắc mặt tức là có chút tái nhợt nhìn đến Vĩnh An Vương phủ phương hướng. Bất quá có thể nhìn đến hắn đây tái nhợt trên mặt xuất hiện một vẻ vẻ vui mừng. Hoàng huynh chớ trách, Sở Hà hẳn là trận này đại chiến mệt mỏi cho nên mới không có tới đến hoàng cung cho hoàng huynh thỉnh an. Nhìn thấy mỹ lệ hoàng đế đem ánh mắt nhìn về phía Vĩnh An Vương đồng thời, lúc này vị kia Kim Vĩ Lan Nguyệt Hầu Tiêu Nguyệt Ly trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ lo lắng mở miệng nói, hiện tại hắn hy vọng bản thân vị hoàng huynh này không nên trách tội mình bị kia chất tử. Chương 603, Diệp Nhược Y Li mang đến tình báo, biến mất Vô Tâm cùng cô kiếm tiên. Chương 603, Diệp Nhược Y Li mang đến tình báo, biến mất Vô Tâm cùng cô kiếm tiên. Bắc Ly hoàng đế đang nghe Tiêu Nguyệt Ly nói tức là khoát tay áo, phản phất hắn cũng không có đem chuyện nào để ở trong mắt đồng dạng. Mà theo Vĩnh An Vương Tiêu Sắt trở về Thiên Khải Thành sau đó, tiếp xuống hai ngày thời gian bên trong Tiêu Sắt đều không có từ Vĩnh An Vương phủ bên trong đi tới, phản phất vị này Vĩnh An Vương chưa có trở lại Thiên Khải Thành đồng dạng. Bất quá lúc này Thiên Khải Thành tức là mười phần bình tĩnh, thậm chí hiện tại Thiên Khải Thành bình tĩnh đã xa xa vượt ra khỏi di vãng. Tại đây bình tĩnh Thiên Khải Thành phía dưới tuyệt đối có một cái to lớn bao tác, tất cả mọi người đều đang đợi lấy đây ba đại hoàng tử tiến một bước động tác, bởi vì bọn hắn đều biết vô luận là Vĩnh An Vương vẫn là Sích Vương cũng hoặc là vị kia Bạch Vương đều mười phần muốn leo lên đây Thiên Khải Thành hoàng vị, cho nên nói hiện tại bọn hắn đều đang đợi lấy sắp đến bao tác. Mà cùng Thiên Khải Thành bình tĩnh khác biệt là hiện tại Vĩnh An Vương phủ bên trong tức là mười phần náo nhiệt, chỉ thấy Vĩnh An Vương Tiêu Sắt lúc này đang cùng Lôi Vô Kiệt lẫn nhau bán, đồng thời Lôi Vô Kiệt còn nắm tay bên trong trường kiếm, trong ánh mắt mang theo một vẻ khoái trá nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành phương hướng. Không nghĩ tới A Tỷ thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này, mới chỉ là một kiếm liền đánh bại vị này vô song thành đời trước thành chủ. Sau đó chỉ thấy Lôi Vô Kiệt hết sức cao hứng mở miệng nói, sau khi nói xong hắn trên mặt còn ra phát hiện một vẻ kiêu ngạo thần sắc, phảng phất đánh bại vô song thành Tống Yến Hồi là hắn đồng dạng. Mà Tiêu Sắt đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó, tức là liếc mắt nhìn hắn. Sau đó chỉ thấy Tiêu Sắt chậm rãi đối Lôi Vô Kiệt mở miệng nói, Tuyết Nguyệt kiếm tiên đó là dùng lưỡng kiếm mới đánh bại Tống Yến Hồi. Đồng thời hắn câu nói này cũng là tại bốn nắn Lôi Vô Kiệt mới vừa câu nói kia âm bên trong chỗ không đúng. Dù sao giang hồ bên trong đều chuyển ngôn Tuyết Nguyệt kiếm tiên là lưỡng kiếm mới đánh bại Tống Yến Hồi. Mặc dù nói A Tỷ đích xác ra lưỡng kiếm, nhưng là đệ nhất kiếm tự nhiên không thể tính, bởi vì cái kia một kiếm A Tỷ là đang thử thăm dò Tống Diễm Huy có đáng giá hay không được bản thân xuất thủ. Lúc này Lôi Vô Kiệt đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó tức là khoát tay háo nói ra. Sau khi nói xong trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ vẻ vui thích. Mà Tiêu Sắt nhìn thấy một màn này tức là có chút bất đắc dĩ. Bất quá lúc này hắn cũng lười cùng trước mặt Lôi Vô Kiệt tranh luận. Ngược lại là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mặt Diệp Nhược Y Dì trên thân. Đây đoạn thời gian Tiêu Sắt không có ở Thiên Khải Thành bên trong đều là Diệp Nhược Y Dì trưởng quản Thiên Khải Thành tình báo. Đây cũng là Diệp Nhược Y Dì không cùng theo tại Lạc Vô Song bên người nguyên nhân. Bởi vì Lạc Vô Song dự định để Diệp Nhược Y Dì trợ giúp Tiêu Sắt đạt được Tiêu Sắt muốn có được đồ vật. Mặc kệ là Tiêu Sắt muốn khi đây Bắc Ly hoàng đế, vẫn là hắn muốn đem đây Bắc Ly hoàng đế giao cho người khác, Lạc Vô Song đều sẽ không ngăn cản hắn, ngược lại sẽ ủng hộ hắn. Đây cũng là vì cái gì Diệp Nhược Y Dì lại ở chỗ này nguyên nhân. Đây đoạn thời gian phát sinh hai kiện hết sức kỳ quái sự tình. Lúc này Diệp Nhược Y Dì lúc này tức là mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn đến trước mặt Tiêu Sắt mở miệng nói, nói đến đây nàng còn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía phương xa. Mà Tiêu Sắt đang nghe Diệp Nhược Y Dì nói sau đó cũng là ngẩn người. Bất quá rất nhanh hắn cũng là chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía Diệp Nhược Y Dì trên thân. Sau đó lúc này mới nghiêm túc đối Diệp Nhược Y Dì mở miệng nói, xảy ra chuyện gì? Sau khi nói xong Tiêu Sắt cũng là có chút hiếu kỳ, đến cùng xảy ra chuyện gì mới có thể để cho Diệp Nhược Y Dì trở nên như thế ngưng trọng? Dù sao đồng dạng sự tình cũng không thể để Diệp Nhược Y Dì như thế ngưng trọng. Thiên Ngoại Thiên Vô Tâm đã biến mất 2 tháng lâu, dù là Tuyết Nguyệt Thành vận dụng tất cả quan hệ đều không thể tìm tới Vô Tâm hạ lạc, thậm chí đại thành chủ còn suy đoán Vô Tâm đã vất lạc. Lúc này Diệp Nhược Y Dì đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó cũng là chậm rãi đem mình đạt được tin tức nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Nhược Y Dì cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành phương hướng. Tại 2 tháng này thời gian bên trong bọn hắn vô luận như thế nào lục soát đều không thể phát hiện vị kia Vô Tâm hạ lạc. Liên phảng phất Vô Tâm thật vẫn lạc đồng dạng. Mà đường liên vị này Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ cuối cùng được ra một cái kết luận. Cái kia chính là Vô Tâm hoặc là vẫn lạc, hoặc là đó là trốn ở địa phương nào chưa hề đi ra. Thế nhưng là dựa theo Vô Tâm tính cách hắn không có khả năng trốn ở địa phương nào không ra. Bởi vậy đường liên suy đoán Vô Tâm đã vẫn lạc. Tiêu Sắt đang nghe Diệp Nhược Y Dì nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Sau đó chỉ thấy hắn thu hồi trên mặt nghiền ngẫm, cả người cũng là trở nên mười phần nghiêm túc. Liền ngay cả lúc này Lôi Vô Kiệt cũng là trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía Diệp Nhược Y Dì trên thân. Vô Tâm dù nói thế nào cùng bọn hắn cũng là bằng hữu, hơn nữa còn là rất tốt bằng hữu, cho nên Vô Tâm thật nếu như vẫn là nói làm như vậy bằng hữu bọn hắn tự nhiên muốn thay Vô Tâm báo thủ. Vô Tâm giá hỏa kia hẳn là sẽ không vẫn lạc mới đúng, hiện tại hắn có thể hay không vây ở một chỗ nào đó. Mà Tiêu Sắt đang nhớ tới Vô Tâm cái kia không biết xấu hổ tràng cảnh sau đó cũng không tin Vô Tâm đã vẫn lạc, thế là chỉ thấy Tiêu Sắt mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến trước mặt Diệp Nhược Y liền mở miệng nói. Lôi Vô Kiệt đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Sau đó vẻ mặt thành thật nhìn đến Diệp Nhược Y gì căn cứ Tuyết Nguyệt Thành tình báo đến xem Vô Tâm có lẽ là thật biến mất, cho nên chuyện này chỉ có thể tìm Bạch Hiểu Đường hiểu rõ. Diệp Nhược Y liền đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó tức là lắc đầu. Mặc dù nói hiện tại bọn hắn không biết Vô Tâm chân chính hạ lạc, nhưng là Diệp Nhược Y liền cũng không tin Vô Tâm thật vẫn lạc. Hắn nhưng là từ Lạc Vô Song nơi đó đạt được liên quan tới Vô Tâm đánh giá. Lạc Vô Song đối với Vô Tâm đánh giá tức là thiên hạ vô song thiên tiêu. Đương nhiên ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cho nên Diệp Nhược Y tin tưởng Vô Tâm không biết vẫn lạc. Tiêu Sắt đang nghe Diệp Nhược Y nói sau đó cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Cho dù là Diệp Nhược Y không nói với hắn, hắn cũng biết đi tìm bản thân vị sư phụ kia tìm hiểu rõ ràng liên quan tới Vô Tâm tin tức. Như vậy kiện sự tình thứ hai đâu? Sau đó Tiêu Sắt lại dẫn một vẻ nghiêm túc nhìn đến trước mặt Diệp Nhược Y hỏi lại lần nữa. Đã chuyện làm thứ nhất đều như vậy khó giải quyết, như vậy sau đó phải phát sinh sự tình lại sẽ có biến hóa gì đâu? Kiện sự tình thứ hai tức là càng thêm quỷ dị, vị kia ngoại trừ Vô Song bên ngoài Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đã biến mất không thấy. Hắn tại cùng Vô Song đánh một trận xong khôi phục mình thương thế rời đi Vĩnh An Vương phủ sau đó liền chưa từng xuất hiện tại thế nhân ánh mắt bên trong. Tuyết Nguyệt Thành thám tử đã từng tiến về qua mộ Lương Thành, đáng tiếc vị kia cô kiếm tiên cũng không có tại, phản phất triệt để biến mất tại đám người giữa tầm mắt đồng dạng. Diệp Nhược Y liền lúc này cũng là chậm rãi đem kiện sự tình thứ hai nói ra. Sau khi nói xong, nàng cả người cũng là mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng. Cuối cùng nàng cũng là chậm rãi đem Đường Liên suy đoán nói ra. Dựa theo đại thành chủ suy đoán, vị này cô kiếm tiên biến mất phải cùng Sích Vương có rất lớn quan hệ, bởi vì tại toàn bộ Bắc Ly có thể làm cho cô kiếm tiên dễ dàng như vậy biến mất chỉ sợ cũng chỉ có vị này Sích Vương cùng sau lưng của hắn vị kia Tuyên Phi. Sau khi nói xong, Diệp Nhược Y cũng là nghiêm túc đem ánh mắt nhìn phía hoàng cung phương hướng. Hiện tại nàng phảng phất muốn đem hoàng cung xem tấu đồng dạng. Chương 604, Cơ Tuyết mang đến tin tức, Tiêu Sắt quyết định. Chương 604, Cơ Tuyết mang đến tin tức, Tiêu Sắt quyết định. Đương nhiên thông minh tuyệt đỉnh Diệp Nhược Y tự nhiên cũng là đoán được Đường Liên vì sao lại như thế suy đoán. Bởi vì tại toàn bộ Bắc Ly giang hồ bên trong có thể làm cho vị này cô kiếm tiên cam tâm như thế liền biến mất chỉ sợ cũng chỉ có vị kia. Nếu không nói tại toàn bộ Bắc Ly giang hồ bên trong lại có ai có thể làm cho vị này cô kiếm tiên nhẹ nhàng như vậy liền biến mất không gặp. Cho dù là Lạc Vô Song vị này Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên cũng không có cường đại như vậy thực lực trực tiếp để cô kiếm tiên biến mất không thấy gì nữa. Cho nên Đường Liên cùng Diệp Nhược Y suy đoán tự nhiên cũng là 10 phần phù hợp lẽ thường. Nếu như là hoàng cung bên trong vị kia nói, như vậy cô kiếm tiên tự nhiên không có bất kỳ cái gì phòng bị tâm lý. Tiêu Sắt đang nghe Diệp Nhược Y Dì nói sau đó cũng là cao mày nhìn đến hoàng cung phương hướng. Hiển nhiên lúc này Tiêu Sắt cũng là minh bạch Diệp Nhược Y Dì câu nói này âm bên trong ý tứ. Tại toàn bộ Bắc Ly giang hồ bên trong có thể làm cho cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương như thế nhẹ nhõm biến mất cũng chỉ có vị kia. Nếu như cô kiếm tiên biến mất thật cùng hoàng cung bên trong vị kia có quan hệ nói, như vậy chỉ sợ đây hết thảy đầu nguồn đều là Sích Vương đưa đến a. Sau đó chỉ thấy Tiêu Sắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn đến hoàng cung phương hướng nói ra. Mặc dù nói hiện tại Tiêu Sắt bên người đi theo một vị Bạch Y Dì kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết, nhưng là Tây Môn Suy Tuyết cùng cô kiếm tiên giữa vẫn như cũ còn có chênh lệch. Tại Tiêu Sắt trong nội tâm có thể đánh bại vị này cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cũng chỉ có Lạc Vô Song. Dù sao cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương thế nhưng là được xưng là Bắc Ly kiếm thứ hai tiên. Nếu quả thật cùng Sích Vương có quan hệ nói, như vậy Vô Tâm biến mất có thể hay không cũng cùng vị này Sích Vương có quan hệ. Lôi Vô Kiệt đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó cũng là trong nháy mắt mang theo một vẻ lo lắng nhìn qua Sích Vương phủ phương hướng nói ra. Nếu như cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương biến mất đều cùng Sích Vương có quan hệ nói, như vậy Vô Tâm biến mất có thể hay không cũng cùng vị này Sích Vương có quan hệ. Dù sao nếu như cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương trợ giúp Sích Vương nói, nghĩ như vậy muốn đem Vô Tâm mang đi cũng là có thể làm được. Tiêu Sắt đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền phản ứng lại. Sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật nhìn qua Sích Vương phủ phương hướng. Sau đó chỉ thấy hắn mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, chỉ sợ Vô Tâm biến mất cùng vị này Sích Vương thật có rất lớn quan hệ, cũng không biết Sích Vương hiện tại mưu đồ đến cùng là cái gì. Sau khi nói xong, Tiêu Sắt trong ánh mắt cũng là đang không ngừng lóe ra quan mang, hiển nhiên hiện tại hắn đang tại suy đoán Sích Vương cùng cô kiếm tiên giữa rốt cuộc muốn làm gì. Mà liền tại Tiêu Sắt tiếng nói mới vừa rơi xuống đồng thời, chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở mấy người trước mặt. Biến mất đã lâu Cơ Tuyết trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tiêu Sắt trước mặt, có thể thấy được nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó chỉ thấy Cơ Tuyết chậm rãi đi vào Tiêu Sắt trước mặt, không chút do dự liền trực tiếp đối Tiêu Sắt mở miệng nói, căn cứ phía dưới truyền đến tình báo, tại 2 tháng trước đó Sích Vương dùng Tuyên Phi đồ vật đem Vô Tâm mang đi, đằng sau càng là dùng Tuyên Phi một cái châm gài tóc đem cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương mang đi, chỉ bất quá bây giờ không biết cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cùng Vô Tâm đến cùng chỗ phương nào, nhưng là bọn hắn hai cái hẳn không có ra Sích Vương phủ, nói cách khác hiện tại Vô Tâm cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương còn tại Sích Vương phủ bên trong. Theo nàng tiếng nói vừa ra sau đó, Tiêu Sắt đám người trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn. Mặc dù nói Cơ Tuyết mang đến tin tức cùng bọn hắn suy đoán có rất lớn chỗ tương tự, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Vô Tâm cùng Quách Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương vậy mà thật tại Sích Vương phủ bên trong. Dựa theo Vô Tâm cùng vị này cô kiếm tiên thực lực đến xem, Sích Vương phủ hẳn không có năng lực đem bọn hắn giam giữ à. Lúc này vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Tây Môn Suy Tuyết tức là đứng ra nói ra, đối với Vô Tâm cùng cô kiếm tiên thực lực hắn tự nhiên đều 10 phần rõ ràng. Cho nên Tây Môn Suy Tuyết không cho rằng Sích Vương phủ có năng lực đem hai người giam giữ. Mà Tiêu Sắt đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó tức là nhíu mày suy tư phút chốc. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Sích Vương phủ. sau đó không chút do dự mở miệng nói. Mặc dù nói Sích Vương phủ đích xác không có năng lực đem hai người giam giữ, nhưng là vô luận là Vô Tâm vẫn là Cô Kiếm Tiên đều có mình xương sườn mềm, mà bọn hắn hai người xương sườn mềm chính là hoàng cung bên trong Tuyên Phi. Nếu như Sích Vương dùng Tuyên Phi áp chế nói bọn hắn hai cái thật đúng là có khả năng bị lưu tại Sích Vương phủ. Nói đến đây Tiêu Sắt trong ánh mắt cũng là lóe qua một vẻ khinh thường. Hắn không nghĩ tới Sích Vương vì lưu lại Vô Tâm cùng Cô Kiếm Tiên lại có thể làm ra loại chuyện này. Đương nhiên nếu như không phải như vậy nói như vậy Sích Vương cũng không có khả năng lưu lại Vô Tâm cùng Cô Kiếm Tiên. Tây Môn trưởng lão, hiện tại ngươi có thể chống đỡ được nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới Cô Kiếm Tiên. Sau đó Tiêu Sắt lại dẫn một vẻ nghiêm túc nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết dò hỏi, bởi vì Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương cũng không có chân chính tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Cho nên Tiêu Sắt suy đoán hiện tại Lạc Thanh Dương hẳn là vẫn còn nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Cho nên hắn cũng muốn nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết đến cùng có thể hay không ngăn cản được Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương. Tuy nói ta đã đột phá đến tiên nhân cảnh giới viên mãn, nhưng là Lạc Thanh Dương vốn là từng tiến vào quỷ tiên cảnh giới, cho dù hiện tại hắn thực lực ngã xuống nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới ta cũng vô pháp ngăn cản hắn, trừ phi hắn tu vi trực tiếp ngã xuống tiên nhân cảnh giới viên mãn, có lẽ ta có thể cùng hắn chân chính một trận chiến. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó tức là lắc đầu. Mặc dù nói chính hắn đã đột phá đến tiên nhân cảnh giới viên mãn, nhưng là Tây Môn Suy Tuyết dù nói thế nào cũng là kiến thức qua Cô Kiếm Tiên thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Cho nên hắn tự nhiên biết Cô Kiếm Tiên cho dù là rơi xuống đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới hắn cũng không phải Cô Kiếm Tiên đối thủ. Trừ phi vị này Cô Kiếm Tiên thực lực có thể rơi xuống đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Dạng này nói Tây Môn Suy Tuyết có lẽ thật đúng là có đánh với hắn một trận tư cách. Chỉ bất quá dù vậy Tây Môn Suy Tuyết đối với mình có thể chiến thắng Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương cũng không có quá lớn nắm chắc. Bởi vì Lạc Thanh Dương dù nói thế nào cũng là đã từng đặt chân qua quỷ tiên cảnh giới tồn tại. Cho nên hắn kiếm ý tự nhiên xa xa vượt qua thiên nhân cảnh giới viên mãn Tây Môn Suy Tuyết. Đây cũng là Tây Môn Suy Tuyết như thế không tự tin nguyên nhân. Tiêu Sắt đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó cũng là minh bạch Tây Môn Suy Tuyết ý tứ. Thế là chỉ thấy hắn mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến Sích Vương phụ phương hướng. Sau đó lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Diệp Nhược Y Liễu trên thân. Trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong đối Diệp Nhược Y Liễu dò hỏi: "Hiện tại có thể để Vô Song đến một chuyến Thiên Khải thành sao?" Có thể nói hiện tại Tiêu Sắt có thể nghĩ đến có thể chân chính chiến thắng Cô Kiếm Tiên cũng chỉ có Lạc Vô Song, cho nên hiện tại hắn cũng chỉ là hy vọng Diệp Nhược Y Liễu có thể đem Lạc Vô Song mang về Thiên Khải thành. Dạng này nói Tiêu Sắt liền có thể buông tay đánh cược một lần. Dù sao Lạc Vô Song muốn đánh bại vị này Cô Kiếm Tiên tự nhiên 10 phần dễ dàng. Càng huống hồ hiện tại Cô Kiếm Tiên thực lực đã rơi xuống đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Lôi Vô Kiệt đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó cũng là một mặt chờ mong nhìn đến trước mặt Diệp Nhược Y Di. Chương 605, Tiêu Sắt quyết định, Đường Liên trong nội tâm lo lắng. Chương 605, Tiêu Sắt quyết định, Đường Liên trong nội tâm lo lắng. Đã từng Lôi Vô Kiệt liền vẫn cảm thấy Lạc Vô Song là thiên hạ cao cấp nhất cường giả. Hiện tại Lạc Vô Song được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Lôi Vô Kiệt tự nhiên tin tưởng bản thân Vô Song đại ca đó là thiên hạ Vô Song tồn tại. Cho nên lúc này Lôi Vô Kiệt cũng hy vọng có thể nhìn thấy Lạc Vô Song. Nghe được Tiêu Sắt nói sau đó Diệp Nhược Y Li rõ ràng sửng sở. Bất quá còn không có đợi Diệp Nhược Y Li mở miệng nói chuyện, bên người nàng Cơ Tuyết liền chậm rãi đứng dậy, sau đó trực tiếp đối trước mặt Tiêu Sắt lắc đầu. Hiện tại Vô Song kiếm tiên tại Đại Tống giang hồ bên trong, với lại theo chúng ta bách hiểu đường tin tức có thể rõ ràng thăm dò được xuất hiện tại Vô Song kiếm tiên đang tại Hồng Trần Luyện Tâm, căn cứ đường chủ suy đoán hiện tại Vô Song kiếm tiên hiện đang tìm kiếm đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ thời cơ, cho nên hiện tại không thể đem Vô Song kiếm tiên gọi trở về. Cơ Tuyết với tư cách bách hiểu đường đường chủ Cơ Nhược Phong nữ nhi, hiện tại nàng tự nhiên biết một chút liên quan tới Lạc Vô Song sự tình. Cho nên lúc này nàng mới có thể nghĩa vô phản cố trực tiếp đứng ra đối Tiêu Sắt mở miệng nói. Dù sao Vô Song kiếm tiên sau khi đột phá đối với Tiêu Sắt có càng tốt hơn chỗ tốt. Cho nên hiện tại bọn hắn không thể đánh phá Lạc Vô Song đột phá. Tiêu Sắt đang nghe đạo này tin tức sau đó trên mặt vừa mới bắt đầu là xuất hiện một vẻ khoái trá. Bất quá rất nhanh lại cau mày nhìn qua Sích Vương phủ phương hướng. Hiện tại bọn hắn nơi này duy nhất hy vọng đều đã tan vỡ. Như vậy bọn hắn lại lấy cái gì để ngăn cản vị này Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương đâu? Có lẽ hiện tại chúng ta có thể mời Thương Tiên xuất thủ, dù sao Thương Tiên phía trước đoạn thời gian thế nhưng là đã đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, với lại nghe nói hắn cách bước ra một bước kia đã không xa. Cơ Tuyết nhìn thấy Tiêu Sắt ánh mắt sau đó tự nhiên minh bạch Tiêu Sắt ý tứ, thế là chỉ thấy nàng chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành phương hướng nói ra. Kỳ thực hiện tại bọn hắn bên này nội tình còn rất nhiều, cũng tỉ như Tuyết Nguyệt Thành hiện tại ba đại cự đầu, Thương Tiên Tư Không Trường Phong, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Liễu cũng hoặc là vị kia nho thánh Tào Trường Khanh, bọn hắn thực lực đều đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tình trạng. Cho nên hiện tại chỉ cần ba người bọn họ bên trong đó một người tới đến Thiên Khải Thành bên trong liền có thể tọa trấn toàn bộ Vĩnh An Vương phủ. Về phần tại sao chọn vị này Thương Tiên Tư Không Trường Phong, chủ yếu là bởi vì nho thánh Tào Trường Khanh hiện tại cần tọa trấn Tuyết Nguyệt Thành, với lại hắn dù sao cũng là Lạc Vô Song từ Ly Dương giang hồ bên trong mời đến, mặc dù đã trở thành Tuyết Nguyệt Thành khách khanh, nhưng là Tiêu Sắt đám người tự nhiên không tốt số lệnh vị này nho thánh Tào Trường Khanh. Về phần Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Diệp nói càng là một vị mười phần cao ngạo kiếm tiên, cho dù là lúc trước với tư cách Thanh Long sứ thời điểm nàng cũng rất ít xuất hiện đã công bố mở thành bên trong, huống chi là hiện tại. Bởi vậy bọn hắn có thể gọi tới chỉ sợ cũng chỉ có Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Tiêu Sắt đang nghe nàng nói sau đó cũng là hiểu rõ ra, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên người Diệp Nhược Y Diệp trên thân. Mà Diệp Nhược Y Diệp tại nhìn thấy Tiêu Sắt ánh mắt sau đó cũng là trong nháy mắt liền hiểu tới, thế là nàng cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành phương hướng. Sau đó không chút do dự trực tiếp truyền lại ra muốn Tư Không Trường Phong đi vào Thiên Khải Thành tin tức. Về phần Tây Môn Suy Tuyết lúc này tức là chăm chú cầm ở trong tay mặt trường kiếm. Trong ánh mắt rõ ràng xuất hiện một vẻ vẻ kiên định. Hiển nhiên hắn cũng muốn nhìn xem vị này cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Ngay tại Vĩnh An Vương phủ bên này thương thảo kết thúc đồng thời, lúc này Diệp Nhược Y tin tức cũng là nhanh chóng truyền đến Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Dù sao Tuyết Nguyệt Thành mạng nhện vẫn là mười phần khủng bố. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian liền đem đây đạo tin tức truyền đến Tư Không Trường Phong trong tay. Lúc này Tư Không Trường Phong cùng Đường Liên đang ngồi ở Thương Sơn bên trên lương đỉnh bên trong. Tại bọn hắn cách đó không xa còn có vị kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên đang tại không ngừng luyện tập kiếm pháp. Đương nhiên Tuyết Nguyệt kiếm tiên luyện tập kiếm pháp chỉ là luyện tập phổ thông kiếm pháp, cho nên cũng không có ảnh hưởng đến Tư Không Trường Phong cùng Đường Liên. Thiên Hải Thành bên kia truyền đến tin tức để Tam Sư Tôn tiến về Thiên Hải Thành. Đường Liên lúc này tức là cao mày nhìn đến trong tay tin tức nói ra, sau khi nói xong còn cung kính cầm trong tay tin tức đưa tới Tư Không Trường Phong trong tay. Tư Không Trường Phong đang nghe Đường Liên nói sau đó cũng là trực tiếp đem tờ giấy nhận lấy. Liếc mắt hắn liền đem trên tờ giấy nội dung toàn bộ xem hết. Sau đó lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Thiên Khải Thành phương hướng. Đã có rất lâu không có tiến về hôm khác mở thành, xem ra ta bộ xương giả này cũng là thời điểm lần nữa đi ra ngoài một chuyến. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt cảm khái đối Thiên Khải Thành phương hướng nói ra, hiển nhiên Tư Không Trường Phong cũng không có phản cảm tiến về Thiên Khải Thành. Tam sư tôn lần này nếu như tiến về Thiên Khải Thành nói, như vậy thì phải đối mặt vị kia cô kiếm tiên, mặc dù Vô Song nói cô kiếm tiên đã rơi xuống trở về nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là dù ai cũng không cách nào cam đoan vị này cô kiếm tiên đến cùng vẫn sẽ hay không cưỡng ép tiến vào quỷ tiên cảnh giới, nếu như Vô Song bên kia. Đường Liên đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là có một ít do dự tiếp tục mở miệng nói, lúc này hắn cũng có chút lo lắng bản thân Tam sư tôn an nguy. Bất quá Đường Liên tiếng nói vẫn chưa nói xong sau đó liền trực tiếp bị Tư Không Trường Phong khoát tay đánh gãy. Vô Song hiện tại chính là đột phá mấu chốt, nếu như lần này đánh gãy hắn đột phá nói, như vậy không biết phải bao lâu mới có thể để cho hắn tiếp tục đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ, với lại ta đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới sau đó cũng muốn nhìn xem mình thực lực đạt đến cái tình trạng gì, Lạc Thanh Dương vừa vặn để ta thử một chút ta thương còn có bén hay không. Sau khi nói xong Tư Không Trường Phong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hoài niệm nhìn phía phương xa. Hắn tự nhiên rõ ràng Đường Liên mới vừa vẫn chưa nói xong trong câu nói kia ý tứ. Bất quá bây giờ Tư Không Trường Phong đương nhiên sẽ không đi đánh gãy bản thân đồ đệ muốn đột phá. Ngược lại dự định mình lẻ loi một mình tiến về Thiên Khải Thành, sau đó trực tiếp chấn trụ Thiên Khải Thành cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Dù sao hiện tại hắn đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cũng có một đoạn thời gian, cho nên hắn không cho rằng mình sẽ như vậy tùy tiện thua ở cô kiếm tiên trong tay. Đã Tam sư tôn quyết ý đi Thiên Khải Thành nói, như vậy xin mời Tam sư tôn bảo trọng. Đường Liên đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là vẻ mặt thành thật nhìn đến Tư Không Trường Phong mở miệng nói, hắn cũng không hy vọng Tư Không Trường Phong tại trận này đại chiến bên trong thụ thương. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe Đường Liên nói sau đó tức là nghiêm túc đối Đường Liên nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn nửa đùa nửa thật đối Đường Liên mở miệng nói, ta không tại sau đó Tuyết Nguyệt Thành trách nhiệm liền muốn toàn bộ giao tại ngươi trên thân, phải cố gắng giữ vững Tuyết Nguyệt Thành, đương nhiên cũng không cần trông cậy vào gia hỏa kia, nếu có cái gì không giải quyết được vấn đề nói liền đi tìm kiếm Nho Thánh. Tư Không Trường Phong sau khi nói xong còn liếc qua Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dìa, dù sao Lý Hàn Y Dìa gia hỏa này đại chiến mỗi một lần đều phải đem Tuyết Nguyệt Thành hủy đi, hắn cũng không hy vọng Lý Hàn Y Dìa gia hỏa này một mực tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong đại chiến. Đường Liên đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là minh bạch hắn ý tứ. Thế là chỉ thấy Đường Liên đối Tư Không Trường Phong kiên định nhẹ gật đầu. Trong nội tâm cũng là quyết định quyết tâm không cần phiền phức Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y gì bằng không thì cuối cùng phiền phức đó là chính hắn. Chương 606, Tư Không Trường Phong ra Tuyết Nguyệt Thành, Bắc Lâm Giang Hồ chấn động. Chương 606, Tư Không Trường Phong ra Tuyết Nguyệt Thành, Bắc Lâm Giang Hồ chấn động. Tư Không Trường Phong tại cùng Đường Liên nói chuyện với nhau một phen sau đó cũng là không chút do dự trực tiếp dẫn theo mình trường thương rời đi Tuyết Nguyệt Thành. Với lại lần này rời đi Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Trường Phong không có chút nào che giấu. Bởi vậy Thương Tiên Tư Không Trường Phong đi ra Tuyết Nguyệt Thành tin tức cũng là rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Bắc Ly giang hồ. Đồng thời cũng có rất nhiều người trong giang hồ căn cứ Thương Tiên Tư Không Trường Phong đường đi suy đoán ra Tư Không Trường Phong cuối cùng mục đích. Thế là rất nhiều người trong giang hồ trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ suy đoán nhìn qua Tư Không Trường Phong chỗ đi qua đường đi. Đương nhiên lúc này Bắc Ly giang hồ bên trong rất nhiều thế lực đều tại suy đoán Tư Không Trường Phong cuối cùng mục đích. Dù sao hiện tại Tư Không Trường Phong thế nhưng là đã trở thành giang hồ danh nhân. Đương nhiên có lẽ nói lúc đầu hắn đó là giang hồ danh nhân. Với lại Tư Không Trường Phong mỗi một lần ra Tuyết Nguyệt Thành đều có to lớn động tác. Lần trước rời đi Tuyết Nguyệt Thành vẫn là một người một thương liền trấn áp toàn bộ Thiếu Lâm tự. Ai biết lần này rời đi Tuyết Nguyệt Thành hắn lại có thể làm ra cái dạng gì động tác. Lúc này thu được Tư Không Trường Phong vị này thương tiên rời đi Tuyết Nguyệt Thành tin tức Vô Song thành tiểu thành chủ Vô Song, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn trời mở thành phương hướng. Không nghĩ tới thương tiên tiền bối lần này lại là tiến về Thiên Khải Thành, chẳng lẽ Thiên Khải Thành bên trong có biến cố gì cần thương tiên tiền bối tiến về Thiên Khải Thành sao? Sau đó chỉ thấy Vô Song ngẩng đầu lên trong ánh mắt mang theo một vẻ suy đoán mở miệng nói, đồng thời cả người cũng đang suy tư Thiên Khải Thành bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao nếu như không phải Thiên Khải Thành bên trong xảy ra chuyện gì nói, như vậy vị này thương tiên lại thế nào có thể sẽ tiến về Thiên Khải Thành. Bất quá dựa theo hiện tại tình huống đến xem Thiên Khải Thành bên trong hẳn là không cần đến thương tiên mới đúng, dù sao vị kia Vĩnh An Vương bên người thế nhưng là mang theo một vị Bạch Y kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết, chỉ cần không phải Bắc Ly hai vị kia kiếm tiên xuất thủ Tây Môn Suy Tuyết liền có thể ứng đối phần lớn địch nhân. Lúc này Vô Song cũng là đang tại không ngừng suy đoán. Dựa theo Vô Song trong nội tâm suy đoán, Thương Tiên rời đi Tuyết Nguyệt Thành tiến về Thiên Khải Thành chính yếu nhất mục đích chỉ sợ sẽ là trợ giúp Vĩnh An Vương tiêu sát. nhưng là hiện tại Vĩnh An Vương Tiêu Sắc bên người thế nhưng là đi theo một vị Bạch Tỷ Diệp Kiếm Tiên, hơn nữa còn là đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn Bạch Tỷ Diệp Kiếm Tiên. Tại toàn bộ Bắc Ly giang hồ bên trong ngoại trừ cô kiếm tiên cùng Vô Song kiếm tiên bên ngoài, thật đúng là không có người có 10 phần nắm chắc có thể thắng qua vị này Bạch Tỷ Diệp Kiếm Tiên. Đương nhiên tại Bắc Ly giang hồ bên trong đích xác có kiếm tiên có thể thắng qua Bạch Tỷ Diệp Kiếm Tiên, nhưng này đều không tại Vô Song cân nhắc phạm vi bên trong. Dù sao vị kia đạo kiếm tiên hiện tại không biết từ Vọng Thành Sơn xuống tới, mà Tuyết Nguyệt kiếm tiên vốn chính là Tuyết Nguyệt thành người, cho nên nàng tự nhiên không có khả năng đối với Tiêu Sắt xuất thủ. Bởi vậy Tây Môn Suy Tuyết liền tự nhiên có thể bảo vệ Tiêu Sắt vị này Vĩnh An Vương. Bất quá Vô Song rất nhanh lại đem ánh mắt nhìn phía biên quan phương hướng. Lần này hắn ánh mắt chính là vị kia cô kiếm tiên chỗ mộ Lương Thành. Hiển nhiên hiện tại hắn đã đoán được một ít gì đó, mà liền tại Vô Song thành Vô Song đoán được một ít gì đó đồng thời. Lúc này ở Thiên Khải thành bên trong mấy đại hoàng tử tự nhiên cũng là thu vào tin tức. Cũng tỉ như hiện tại Bạch Vương trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua Vĩnh An Vương phủ phương hướng. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với mình bên người nộ kiếm tiên mở miệng nói: "Đại sư phó ngươi nói Sở Hà vì sao lại để vị này thương tiên đi vào Thiên Khải thành?" Sau khi nói xong, Bạch Vương trong ánh mắt còn mang theo một vẻ suy tư. Mà nộ kiếm tiên đang nghe Bạch Vương nói sau đó cũng là có chút do dự. Đồng thời cả người cũng là đoán không được trong này chân chính hàm nghĩa, cho nên hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là đem ánh mắt mơ màng nhìn về phía Vĩnh An Vương phủ phương hướng. Chắc là Sích Vương giá hỏa kia lại lấy được cô kiếm tiên ủng hộ, cho nên hiện tại Sở Hà mới có thể để thương tiên đến giúp đỡ hắn đi. Bất quá ta càng hiếu kỳ hiện tại Vô Song kiếm tiên chân đang hạ lạc, dù sao muốn chân chính đánh bại vị kia cô kiếm tiên chỉ sợ cũng chỉ có Vô Song kiếm tiên có thể làm đến. Bạch Vương vốn chính là lao âm nhu nhà, cho nên hiện tại hắn rất nhanh liền đoán được trong này vấn đề mấu chốt. Thế là chỉ thấy hắn lại mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Sích Vương phủ phương hướng, đồng thời cả người cũng là chờ mong tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình. Đương nhiên Bạch Vương không có ý định tham dự trong đó. Dù sao bên cạnh hắn nộ kiếm tiên mặc dù đã đột phá đến tiên nhân cảnh giới viên mãn, nhưng là vô luận là vị kia cô kiếm tiên vẫn là thương tiên đều không phải là hắn có thể ngăn cản được. Cô kiếm tiên bởi vì lần trước cùng Vô Song kiếm tiên giữa đại chiến triệt để dùng mình cảnh giới ngã trở về nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, mà nghe đồn rằng thương tiên cũng đã đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, cho nên hắn hẳn là có thực lực ngăn cản được cô kiếm tiên. Nộ kiếm tiên lúc này tức là nhíu mày nói ra, mặc dù nói hắn không thể không thừa nhận cô kiếm tiên cường đại, nhưng là thương tiên Tư Không Trường Phong đoạn thời gian trước cũng là đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Bởi vậy hiện tại Tư Không Trường Phong hẳn là có thể đủ ngăn cản cô kiếm tiên. Bạch Vương đang nghe hắn nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá đây hết thảy đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Mà liên tại Bạch Vương bên này đang tại suy đoán Tư Không Trường Phong đến Thiên Khải thành chân chính mục đích đồng thời. Lúc này Sích Vương phụ Sích Vương cũng là đạt được Tư Không Trường Phong tiến về Thiên Khải thành tin tức. Xem ra bản hoàng tử vị này Lục Ca cũng không an phận à, bất quá hắn thật cảm thấy một cái thương tiên liền có thể chống đỡ được đơn độc bên cạnh cô kiếm tiên sao? Sau đó chỉ thấy Sích Vương khinh thường cười một cái nói, mặc dù nói cô kiếm tiên đích xác chưa có trở lại lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là hiện tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương thế nhưng là đi qua dược nhân chi thuật tăng cường đã không kém gì lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Cho nên vẹn vẹn là một cái Tư Không Trường Phong tự nhiên không thể để cho Sích Vương cảm thấy lo lắng. Do thăm liên quan tới Vô Song kiếm tiên hạ là sao? Ngược lại chỉ thấy Sích Vương mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn đến bên cạnh mình thuộc hạ dò hỏi, hiện tại có thể để hắn chân chính cảm thấy lo lắng là vị kia Vô Song kiếm tiên. Dù sao Vô Song kiếm tiên thế nhưng là đánh bại nhập ma sau đó cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Cho nên nếu như Vô Song kiếm tiên xuất hiện đã công bố mở thành bên trong nói, như vậy bọn hắn muốn giải quyết Tiêu Sắt thật đúng là có chút khó khăn. Khải bẩm điện hạ, hiện tại Vô Song kiếm tiên còn tại Đại Tống giang hồ bên trong, với lại theo phía dưới thám tử suy đoán, Vô Song kiếm tiên hẳn là dự định tại Đại Tống giang hồ bên trong tìm kiếm đột phá thời cơ, chỉ sợ đây cũng là vị kia Vĩnh An Vương điện hạ không có tính toán đem Vô Song kiếm tiên gọi trở về nguyên nhân. Lúc này ở Sích Vương bên người vị kia Hắc Y nhân cũng là một mặt cung kính đối Sích Vương mở miệng nói, đây đoạn thời gian Sích Vương thế nhưng là một mực tại thăm dò vị này Vô Song kiếm tiên tin tức. Cho nên nói liên quan tới Vô Song kiếm tiên tin tức bọn hắn Sích Vương phụ tự nhiên đã tìm hiểu không sai biệt lắm. Sích Vương đang nghe Hắc Y nhân nói sau đó trên mặt rốt cuộc lộ ra một vẻ nụ cười. Đã hiện tại Vô Song kiếm tiên đang tại tìm đột phá thời cơ nói, như vậy hiện tại cũng đúng lúc là chúng ta cơ hội, bất quá không thể gây tổn thương cho đến vị kia thương tiên. Sau đó chỉ thấy hắn cười ha ha nhìn đến phương xa nói ra, phản phát hiện tại hắn đã ngồi lên cái này hoàng vị đồng dạng, bất quá rất nhanh hắn lại có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói. Mặc dù nói hắn hiện tại đã có rất lớn cơ hội có thể leo lên hoàng vị, nhưng hắn cũng không dám thật làm bị thương Tư Không Trường Phong. Nếu không nói hắn phải đối mặt đó là đột phá cảnh giới cao hơn Vô Song kiếm tiên. Chương 607, Tư Không Trường Phong đến Thiên Khải thành, Dạ Thám Sích Vương phủ. Chương 607, Tư Không Trường Phong đến Thiên Khải thành, Dạ Thám Sích Vương phủ. Có thể nói hiện tại là bọn hắn tốt nhất thời cơ. Nếu như Vô Song kiếm tiên thành công đột phá sau đó trở về Bắc Ly nói, như vậy Sích Vương liền không có bất kỳ cơ hội. Dù sao vô luận như thế nào Vô Song kiếm tiên đều là đứng tại Tiêu Sắt bên này. Nhưng là nếu như Tiêu Sắt sớm bất lạc nói, như vậy Vô Song kiếm tiên tự nhiên không thể là vì Tiêu Sắt báo thù tới giết hắn vị hoàng tử này. Với lại tương lai hắn không chỉ có riêng chỉ là Bắc Ly hoàng tử đơn giản như vậy, hơn nữa còn khả năng tại Vô Song kiếm tiên trở về trước đó trở thành Bắc Ly hoàng đế. Đến lúc đó Vô Song kiếm tiên càng không khả năng vì Tiêu Sắt mà giết chết hắn vị này Bắc Ly hoàng đế. Căn cứ hắn đối với Vô Song kiếm tiên cùng Tiêu Sắt đám người quan hệ phân tích, Vô Song kiếm tiên cùng Tiêu Sắt quan hệ cũng không phải là đặc biệt tốt. Đây cũng là Sích Vương tại sao phải cược một ván nguyên nhân. Mà liên tại Sích Vương bên này đang chuẩn bị chờ đợi Tư Không Trường Phong đến đồng thời, Lúc này một bên khác Tư Không Trường Phong cũng là dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới Thiên Khải Thành bên trong. Đi vào Thiên Khải Thành bên trong, Tư Không Trường Phong không chút do dự liền đi đến Bình An Vương phủ. Dù sao lần này hắn vốn chính là vì tiêu sát mà đến, đồng thời cũng là vì đã từng hắn vị này Chu Tức dùng sứ mệnh, cho nên vô dụng bao dài thời gian Tư Không Trường Phong liền gặp được tiêu sát. Mà lúc này tiêu sát tại nhìn thấy Tư Không Trường Phong đến sau đó cũng là rốt cuộc thở dài một hơi. Tại Tư Không Trường Phong rời đi Tuyết Nguyệt Thành trong đoạn thời gian đó mặt, tiêu sát đều một mực đang suy đoán vị này cô kiếm tiên hạ lạc. Cũng may vị này cô kiếm tiên cũng không có chân chính đối tiêu sát xuất thủ. Nếu không vẹn vẹn bằng vào một cái Tây Môn Suy Tuyết thật đúng là có khả năng ngăn cản không nổi cô kiếm tiên. Theo Tư Không Trường Phong vị này thương tiên đến sau đó tiêu sát cũng rốt cuộc buông lỏng một hơi. Bất quá lúc này hắn vẫn còn đang lo lắng. Dù sao vị kia cô kiếm tiên dù nói thế nào cũng là đã từng cưỡng ép tiến vào quỷ tiên cảnh giới tồn tại. Cho nên hiện tại cho dù là thương tiên Tư Không Trường Phong đến hắn cũng là mang theo một vẻ lo lắng. Tam thành chủ đều đã đến, như vậy tiếp xuống liền muốn chấp hành chúng ta kế hoạch. Lúc này Diệp Lực Easy nhìn đến thương tiên Tư Không Trường Phong cũng là mang theo một vẻ nghiêm túc mở miệng nói. Mặc dù nói hiện tại Tư Không Trường Phong đã không còn là Tuyết Nguyệt Thành thành chủ, nhưng là Diệp Lực Easy đối với hắn xưng hô vẫn là Tam thành chủ. Đồng thời bọn hắn vừa mới bắt đầu kế hoạch cũng có thể tiến hành. Dựa theo hiện tại tình huống đến xem Sích Vương hẳn là sẽ không đem tất cả ánh mắt đều nhìn về phía chúng ta Vĩnh An Vương phủ, dù sao hiện tại thương tiên mới vừa vặn đạt đến Vĩnh An Vương phủ, cho nên tối nay chính là chúng ta tốt nhất cơ hội. Mà lúc này Cơ Tuyết cũng là chậm rãi đứng ra nói ra. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu mục tiêu đó là dạ thám Sích Vương phủ, muốn nhìn một chút Vô Tâm cùng vị kia cô kiếm tiên có phải là thật hay không tại Sích Vương phủ bên trong. Hôm nay Tư Không Trưởng Phong vị này thương tiên mới vừa đến, chắc hẳn Sích Vương phủ bên kia sẽ không như thế nhanh liền chú ý đến bọn hắn. Hoặc là nói hiện tại Sích Vương còn cảm thấy Tư Không Trường Phong đám người cần tại Vĩnh An Vương phủ bên trong chỉnh đốn, cho nên hôm nay chính là tốt nhất thời cơ. Tiêu Sắt đang nghe nàng nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Tư Không Trường Phong trên thân. Về phần lúc này Tư Không Trường Phong tức là không quan trọng nhẹ gật đầu. Đối với hắn mà nói lúc nào xuất thủ đều như thế. Lôi Vô Kiệt cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng là kích động. Dù sao tiếp xuống bọn hắn liền muốn đối mặt vị kia cô kiếm tiên. Mặc dù không biết hiện tại cô kiếm tiên đạt đến cái tình trạng gì, nhưng là đám người đối với vị này cô kiếm tiên đều mang một vẻ chờ mong. Về phần Thiên Khải Thành bên trong thế lực khác tức là đều đem ánh mắt nhìn phía Sích Vương phủ cùng Định An Vương phủ, bởi vì bọn hắn đều biết Sích Vương phủ cùng Định An Vương phủ tuyệt đối sẽ phát sinh một trận đại chiến. Với lại trận này đại chiến sau đó chân chính hoàng vị liền sẽ có cuối cùng kết cục. Cho nên vô luận là những cái kia đỉnh tiêm cường giả vẫn là giang hồ bên trong thế lực cũng hoặc là triều đình bên trong thế lực đều đang đợi lấy trận này đại chiến kết thúc. Mà thời gian cũng liền tại dạng này hoàn cảnh bên trong chậm rãi đi qua. Đảo mắt thời gian liền tới đến ban đêm. Mà theo thời gian đi vào ban đêm sau đó, chỉ thấy Vĩnh An Vương phủ bên trong mọi người đã chờ xuất phát. Hiện tại bọn hắn chỉ kém tiến về Sích Vương phủ. Tư Không Trường Phong còn nhẹ nhẹ vuốt ve trong tay mình trường thương, trong ánh mắt mang theo một vẻ hoài niệm chi sắc. Dù sao Tư Không Trường Phong đã có thật lâu không có sử dụng mình trường thương. Mà Tây Môn Suy Tuyết tức là chăm chú nắm chặt trong tay trường kiếm, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn qua Sích Vương phủ phương hướng. Về phần bọn hắn bên người Lôi Vô Kiệt giả đám người đồng dạng là đem ánh mắt nhìn phía Sích Vương phủ phương hướng. Sau đó chỉ thấy Tiêu Sắt ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người liền trực tiếp hướng đến Sích Vương phủ phương hướng mà đi. Rất nhanh Tiêu Sắt đám người liền tới đến Sích Vương phủ bên ngoài. Đặt đến tiên nhân cảnh giới mấy người, muốn đi vào Sích Vương phủ bên trong tự nhiên mười phần dễ dàng. Thế là chỉ thấy Tiêu Sắt bốn người trong nháy mắt liền tiến vào Sích Vương phủ bên trong. Lần này chỉ có Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, Tây Môn Suy Tuyết cùng Thường Tiên Tư Không Trường Phong tiến về Sích Vương phủ. Về phần cái khác người đều lưu tại Vĩnh An Vương phủ. Mà liền tại đám người tiến vào Sích Vương phủ đồng thời, lúc này ở Sích Vương phủ bên trong cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cũng là đột nhiên mở mắt. Mặc dù nói hiện tại hắn đã bị dược nhân chi thuật khống chế, nhưng là hiện tại hắn cũng có thể cảm nhận được Tư Không Trường Phong trên thân cái kia cố kinh khủng thương ý, sau đó chỉ thấy cô kiếm tiên trong nháy mắt liền xuất hiện ở Sích Vương phủ đại điện bên trong. Lúc này Sích Vương tự nhiên cũng là mang theo Vô Tâm xuất hiện ở đây. Chỉ thấy Sích Vương trên mặt xuất hiện một vẻ điên cuồng nụ cười. Không nghĩ tới ta vị này Lục Ca vẫn là xúc động như vậy à, bất quá đã dạng này nói, như vậy hôm nay hắn liền vĩnh viễn lưu tại ta Sích Vương phủ à. Sau khi nói xong, Sích Vương liền dẫn bên người Vô Tâm đám người chậm rãi hướng đến phía trước mà đi. Với lại hắn bên người ngoại trừ Vô Tâm cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương bên ngoài, còn có rất nhiều bị hắn dược nhân chi thuật khống chế dược nhân. Những này dược nhân thực lực mặc dù cũng chỉ là đại tông sư cấp bậc, nhưng là bọn hắn đều nắm giữ bất tử thân. Cho dù là bình thường thiên nhân cảnh giới cường giả đối phó bọn hắn cũng có chút khó khăn. Rất nhanh Sích Vương liền dẫn một đám dược nhân cùng cô kiếm tiên hai người xuất hiện ở Sích Vương phủ trong đại điện. Bọn hắn trong ánh mắt tiên tĩnh chờ đợi Vĩnh An Vương Tiêu Sắt đến. Đương nhiên có lẽ nói ở đây đám người bên trong chỉ có Sích Vương có thuộc về mình ý thức, cái khác người đều không có ý thức, bọn họ đều là khôi lỗi. Mà đổi thành bên ngoài một bên Tiêu Sắt mấy người cũng là phát hiện không đúng địa phương, bởi vì Tiêu Sắt phát hiện Sích Vương phủ mười phần yên tĩnh, yên tĩnh để hắn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Xem ra chúng ta là để Sích Vương phủ bên trong giá hỏa kia phát hiện. Sau đó chỉ thấy Tiêu Sắt không có chút nào ngoài ý muốn nhìn đến bên cạnh mình Lôi Vô Kiệt đám người mở miệng nói. Sau khi nói xong hắn trong ánh mắt còn lóe qua một vẻ bình tĩnh nhìn về phía trước, đồng thời cả người cũng không có tiếp tục giấu ở chỗ tối, ngược lại là trực tiếp từ chỗ tối chậm rãi đi ra. Đã đều đã bị phát hiện, như vậy hiện tại cũng sẽ không có ẩn tàng tất yếu. Dù sao cho dù lại thế nào ẩn tàng bọn hắn đều đã bị Sích Vương phủ phát hiện. Chương 608, Xích Vương Dạ Tâm, đại chiến sắp nổi chương 608, Xích Vương Dạ Tâm, đại chiến sắp nổi mà Tư Không Trường Phong đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Xích Vương phủ trung ương. Trong ánh mắt còn ra phát hiện một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Xích Vương phủ bên trong đích xác có một cỗ thuộc về nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới khí tức, với lại này người khí tức bên trong tràn đầy hung thần, cùng cô kiếm tiên trên thân khí tức có rất lớn chỗ khác biệt. Lúc này Tư Không Trường Phong mặc dù cảm nhận được cỗ này thuộc về nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới khí tức, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến cỗ này khủng bố khí tức bên trong vậy mà tràn đầy như thế hung sát chi khí. Phải biết đã từng cô kiếm tiên trên thân nắm giữ là cô độc tịch liêu khí tức. Đương nhiên tại cỗ khí tức này bên trong vẫn như cũ mang theo một vẻ bi thương. Bất quá đây đã cùng cô kiếm tiên trên thân khí tức có rất lớn không tương tự chỗ. Trong chốc nhoáng này liền để Tư Không Trường Phong cảm thấy nghi ngờ đứng lên. Đồng thời cả người đều tại ngoại ý muốn cỗ này khủng bố nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới khí tức đến cùng là ai. Nếu như cố khí tức này là cô kiếm tiên nói, cái kia trong đoạn thời gian này mặt cô kiếm tiên vì sao lại biến thành bộ dáng như thế? Nghĩ tới đây Tư Không Trường Phong trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Cố khí tức này cùng Đường Môn dược nhân chi thuật có phải hay không rất giống? Mà lúc này vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Tây Môn Suy Tuyết tức là một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước nói ra, hắn tự nhiên cũng là cùng Thương Tiên Tư Không Trường Phong cùng một chỗ cảm nhận được cố khí tức này. Bất quá tại cảm nhận được cố khí tức này sau đó Tây Môn Suy Tuyết liền một mực đang suy đoán cố khí tức này lai lịch. Thế là hắn liền nghĩ đến Đường Môn dược nhân chi thuật. Dù sao Đường Môn dược nhân chi thuật thế nhưng là danh dương thiên hạ tồn tại. Với lại đã từng càng là bằng vào dược nhân chi thuật để một vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Nếu như không phải lúc ấy Lạc Vô Song thần du một cái chớp mắt nói, như vậy toàn bộ Tuyết Nguyệt thành đều có thể sẽ bị tiêu diệt tại Đường Môn dược nhân chi thuật bên trong. Đương nhiên nếu như Tư Không Trường Phong cùng Nho Thánh Liều mạng nói, như vậy tự nhiên là có thể ngăn lại cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới Đường Môn vị kia lão thái gia. Tư Không Trường Phong đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó trong nháy mắt liền phản ứng lại. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn phía trước. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới cô kiếm tiên lại bị luyện thành dược nhân, mà Tiêu Sát cùng Lôi Vô Kiệt cũng không có nghĩ tới chỗ này. Lúc này bọn hắn cũng là rốt cuộc ý thức được vị này Xích Vương tàn nhẫn. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền đã đi tới Xích Vương phủ chính giữa. Lại tới đây Tiêu Sát mấy người cũng là rốt cuộc gặp được Xích Vương. Lúc này Xích Vương trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến Tiêu Sát. Đương nhiên hắn trong ánh mắt ngoại trừ đây một vẻ nóng bỏng bên ngoài càng nhiều là sát ý, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi hướng đến phía trước đứng ra một bước. Trong ánh mắt mang theo một vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay nhìn đến Tiêu Sát. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá không kịp chờ đợi liền muốn chết, bất quá cái này cũng tiết kiệm được ta tinh kế. Sau đó chỉ thấy hắn đối Tiêu Sát chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong còn liếc qua Tiêu Sát bên người Thường Tiên Tư Không Trường Phong ba người. Mặc dù nói Tư Không Trường Phong ba người tại toàn bộ giang hồ bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, nhất là bây giờ Thường Tiên Tư Không Trường Phong vẫn là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Nhưng là hiện tại Xích Vương căn bản không có mảy may lo lắng. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đem Vô Tâm cùng cô kiếm tiên đều luyện chế thành dược nhân, quả nhiên thiên hạ người đều nhỏ nhìn ngươi tâm ngoan thủ lạn. Tiêu Sắt đang nghe Xích Vương nói sau đó sắc mặt tức là mười phần âm trầm, đương nhiên muốn để hắn sắc mặt trở nên như thế âm trầm tự nhiên là bởi vì Vô Tâm cũng bị Xích Vương luyện chế thành dược nhân. Mới vừa tiến vào nơi này, Tiêu Sắt đám người tự nhiên cũng là phát hiện Vô Tâm. Bởi vì Vô Tâm vốn là tại chúng dược nhân phía trước, cho nên Tiêu Sắt đám người tự nhiên rất dễ dàng liền phát hiện Vô Tâm. Lúc này Lôi Vô Kiệt cũng là mười phần phẫn nộ nhìn đến trước mặt Xích Vương. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Xích Vương vậy mà như thế biến thái. Thậm chí ngay cả Vô Tâm vị này cùng mẹ khác cha huynh đệ đều luyện chế thành dược nhân. Đồng thời còn đem cô kiếm tiên vị tiền bối này cũng luyện chế thành dược nhân. Bất quá lúc này Lôi Vô Kiệt lại thế nào phẫn nộ cũng không hề dùng, bởi vì hiện tại hắn cũng không cải biến được đây hết thảy. Bọn hắn vì ta đại nghiệp mà hy sinh hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mới đúng, với lại cổ kim vãng lai mỗi một vị đế vương ai không phải tâm ngoan thủ lạn thế hệ, đế vương vốn chính là cô độc. Lúc này Xích Vương đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó tức là một mặt không quan trọng nói ra, hắn đối với đế vương chi đạo đối đại đó là mỗi một vị đế vương đều là từ máu cùng mưa bên trong đi tới. Liền ngay cả hắn vị kia phụ vương vì ổn định mình hoàng vị cũng chém giết vị kia từng để cho ra hoàng vị hoàng thúc. Cho nên Vô Tâm cùng cô kiếm tiên hy sinh đối với hắn mà nói tự nhiên không có cái gì. Tiêu Sắt, lần này vô luận như thế nào ngươi đều không thể đào thoát, chờ giải quyết ngươi sau đó ta lại đi giải quyết Tiêu Sủng tên ngu xuẩn kia. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa trong nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn qua Tiêu Sắt mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người không chút do dự trực tiếp đối với mình sau lưng dược nhân ra lệnh. Giết bọn hắn cho ta. Theo hắn mệnh lệnh được đưa ra sau đó, chỉ thấy sau lưng của hắn dược nhân hướng thẳng đến Tư Không Trường Phong đám người phương hướng đánh tới. Trong đó cô kiếm tiên càng là trực tiếp cầm trong tay cựu ca kiếm hướng đến hướng Tư Không Trường Phong phương hướng đánh tới. Tư Không Trường Phong nhìn thấy một màn này tự nhiên là không có chút nào rút lui. Ngược lại chỉ thấy hắn nắm thật chặt trong tay trường thương. Ta rất sớm đã muốn cùng ngươi một trận chiến, bất quá đáng tiếc là hiện tại ngươi có lẽ vô pháp phát huy ra mình chân chính thực lực. Sau đó chỉ thấy hắn có chút tiếc hận nhìn đến trước mặt cô kiếm tiên nói ra, sau khi nói xong, cả người không chút do dự trực tiếp đâm ra trong tay trường thương. Khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến trước mặt cô kiếm tiên mà đi. Cô kiếm tiên nhìn thấy một màn này tự nhiên là nhanh chóng rút ra trong tay trường kiếm. Sau đó hướng thẳng đến Tư Không Trường Phong phương hướng chạm ra một kiếm. Khủng bố trường kiếm mang theo kiếm khí trong nháy mắt liền cùng Tư Không Trường Phong trong tay trường thương đụng vào nhau. Sau đó chỉ thấy trên thân hai người cái kia cố kinh khủng khí tức trực tiếp bạo phát ra. Trong nháy mắt liền đem phía dưới một ngôi đại điện triệt để phá hủy. Với lại dù vậy hai người vẫn còn đang bầu trời chung đại chiến. Về phần một bên khác Tây Môn Suy Tuyết tức là nhanh chóng rút tay ra bên trong trường kiếm. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng thẳng đến phía trước những này dược nhân đánh tới. Dù sao những này dược nhân đi qua dược nhân chi thuật ra chỉ thực lực đã đạt đến 10 phần khủng bố tình trạng. Với lại cho dù là Tây Môn Suy Tuyết kiếm thuật cũng không có đem bọn hắn phá hủy, mới chỉ là đem bọn hắn đẩy lùi thôi. Về phần một bên khác Lôi Vô Kiệt tức là đem ánh mắt nhìn phía Vô Tâm trên thân. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ dãy rủa. Dù sao trước mặt Vô Tâm đã từng dù nói thế nào cũng là hắn tốt nhất đồng bạn, không nghĩ tới có một ngày hắn vậy mà lại đối đầu mình đồng bạn. Bất quá lúc này Lôi Vô Kiệt không có xuất thủ không có nghĩa là trước mặt Vô Tâm sẽ không xuất thủ. Chỉ thấy Vô Tâm trực tiếp một quyền hướng đến Lôi Vô Kiệt phương hướng oanh đến. Chương 609, giải quyết dược nhân chi thuật phương pháp, ngoài ý muốn xuất hiện. Chương 609, giải quyết dược nhân chi thuật phương pháp, ngoài ý muốn xuất hiện. Bất đắc dĩ Lôi Vô Kiệt tự nhiên dùng tự thân lực lượng để ngăn cản Vô Tâm công kích. Bất quá Vô Tâm vốn là đã đột phá đến thiên nhân trung kỳ, mặc dù nói hắn đã biến mất 2 tháng thời gian, nhưng là 2 tháng này thời gian hắn đã trải qua dược nhân chi thuật gia trì. Hiện tại Vô Tâm cho dù là cùng đồng dạng thiên nhân hậu kỳ cường giả một trận chiến cũng không có mảy may vấn đề. Thế là tại Lôi Vô Kiệt cùng hắn va chạm trong nháy mắt, khủng bố lực lượng trực tiếp đem Lôi Vô Kiệt cả người đánh bay, sau đó hung hăng đập vào cung điện trên tường. Vách tường trong nháy mắt liền ngã sập đem Lôi Vô Kiệt cả người vùi lấp ở trong đó. Mà làm xong đây hết thảy, Vô Tâm tức là tiếp tục hướng đến Lôi Vô Kiệt phương hướng đánh tới. Lôi Vô Kiệt cũng là nhanh chóng từ sụp đổ vách tường bên trong leo ra, sau đó lại một lần dùng mình nắm đấm để ngăn cản Vô Tâm tiến công. Cả người trong nháy mắt liền được Vô Tâm đánh cho không thể chống đỡ được, không ngừng đụng tại xung quanh phía trên cung điện. Tiêu Sắc nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự trực tiếp thi triển mình bước trên mây. Một giây sau cả người trực tiếp xuất hiện tại Vô Tâm trước mặt, thay Lôi Vô Kiệt tiếp nhận một kích này. Bất quá Tiêu Sắc tu vi cũng mới chỉ là mới vừa đột phá đến thiên nhân cảnh giới không lâu, cho nên hiện tại hắn đối mặt Vô Tâm một kích này cũng là trực tiếp bị chấn rút lui đi ra. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng nhìn đến Lôi Vô Kiệt phương hướng hô, thi triển Vô Tâm dạy cho ngươi phục ma thần thông. Theo hắn tiếng nói vừa ra sau đó, cả người cũng là nhanh chóng hướng đến Vô Tâm phương hướng mà đi. Hiển nhiên hiện tại hắn đã nghĩ đến đối phó Vô Tâm phương pháp, mà Lôi Vô Kiệt đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó cũng là nhanh chóng thi triển mình phục ma thần thông. Chỉ thấy hắn nhanh chóng một quyền hướng đến Vô Tâm phương hướng quanh ra. Vô Tâm nhìn thấy một màn này tức là nhanh chóng bay rất ra ngoài. Bất quá đáng tiếc là hiện tại Tiêu Sắt đã ở chỗ này chờ đợi hắn. Thế là tại Vô Tâm mới vừa bay rất ra ngoài trong nháy mắt, Tiêu Sắt cũng đã xuất hiện ở Vô Tâm bên người. Sau đó chỉ thấy Tiêu Sắt trong ánh mắt lóe qua hai đạo quang mang, tâm ma dẫn trong nháy mắt liền đối Vô Tâm thi triển đứng lên, trong nháy mắt liền đem Vô Tâm khống chế tại trong đó. Nguyên lai Tiêu Sắt chân chính dự định là hướng về phía Vô Tâm thi triển tâm ma dẫn, cũng không phải khiến Lôi Vô Kiệt phục ma thần thông đối phó Vô Tâm, mà liền tại Tiêu Sắt khống chế lại Vô Tâm đồng thời, Vô Tâm song đồng bên trong đạo kiếm màu đỏ máu quang mang cũng là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trên mặt dãy rủa. Bất quá rất nhanh Vô Tâm trên mặt dãy rủa cũng là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy hắn hai mắt bên trong xuất hiện lần nữa một mảnh thanh minh chi sắc. Sau đó Vô Tâm cũng là trong nháy mắt liền trông thấy trước mặt mình Tiêu Sắt, sau đó chỉ thấy hắn trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vệt nụ cười. Quả nhiên không có vượt quá ta đoán trước, cuối cùng có thể làm cho ta khôi phục thanh minh vẫn là ngươi gia hỏa này. Vô Tâm lúc này cũng là mang theo một vẻ trêu ghẹo đối Tiêu Sắt mở miệng nói, sau khi nói xong, cái này lại mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lôi Vô Kiệt trên thân. Mà lúc này Lôi Vô Kiệt trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ hưng phấn, không để ý chút nào cặp thân bên trên cái kia đã bị Vô Tâm đánh cho có chút chật vật quần áo. Sau đó đi thẳng tới Vô Tâm trước mặt. Vô Tâm, ngươi rốt cuộc khôi phục lại. Sau đó chỉ thấy hắn cao hứng đối Vô Tâm mở miệng nói. Vô Tâm đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là có chút xấu hổ nhẹ gật đầu. Bất quá ngay tại Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt cảm giác Vô Tâm khôi phục lại đồng thời, lúc này Xích Vương có thể không biết để bọn hắn tốt hơn. Chỉ thấy Xích Vương không chút do dự lay động trong tay một cái màu vàng lục lạc chung. Một giây sau lúc đầu khôi phục thanh minh Vô Tâm lại bắt đầu trở nên cuồng bạo đứng lên. Trong ánh mắt xuất hiện một vệt màu đỏ máu quang mang. Trên mặt cũng là trở nên bùng bay đứng lên. Sau đó chỉ thấy Vô Tâm mang theo một vệt lo lắng đối Tiêu Sắt mở miệng nói. Hiện tại nhất định phải hủy đi trên tay hắn một cái kia lục lạc chung, nếu không vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ bị khống chế, với lại ngay cả Tuyên Phi nương nương cũng bị hắn khống chế đứng lên. Theo Vô Tâm tiếng nói vừa ra sau đó, cả người hắn liền lần nữa đã mất đi lý trí hướng đến Lôi Vô Kiệt phương hướng đánh tới. Mà Lôi Vô Kiệt nhìn thấy một màn này cũng là đôi tay ôm quyền, sau đó lợi dụng quán tính nguyên nhân hung hăng bay ra ngoài. Về phần Tiêu Sắt tức là nhanh chóng đem ánh mắt nhìn phía Xích Vương trong tay lục lạc chung phía trên. Trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ suy tư. Nếu quả thật như thế nói, như vậy hiện tại bọn hắn nhất định phải giải quyết Xích Vương. Sau đó từ Xích Vương trong tay đem một cái kia lục lạc chung đoạt lại. Nghĩ tới đây Tiêu Sắt không chút do dự liền nhìn phía trước Tây Môn Suy Tuyết trên thân. Hiện tại trạng thái tốt nhất chỉ sợ sẽ là Tây Môn Suy Tuyết. Mặc dù nói hắn vô pháp giải quyết vây công hắn những này dược nhân, nhưng là hiện tại hắn lại là thoải mái nhất một cái. Không ngừng lợi dụng trong tay trường kiếm tới nhắc nhở bên cạnh hắn những dược nhân kia. Tây Môn trưởng lão, xin mời đem Xích Vương trong tay lục lạc chung cấp tới. Sau đó Tiêu Sắt cũng là không chút do dự trực tiếp đối Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ quang mang nhìn phía Xích Vương phương hướng. Hiện tại cô kiếm tiên đã bị Thương Tiên Tư Không Trường Phong ngăn chặn, như vậy tự nhiên cũng không có người có thể ngăn cản được Tây Môn Suy Tuyết, cho nên hắn muốn có được cái này lục lạc chung tự nhiên mười phần dễ dàng. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu tới, thế là chỉ thấy hắn một kiếm nhanh chóng đem bên cạnh mình một đám dược nhân đánh bay. sau đó trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía trước Sích Vương trên thân. Sau đó chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết nhanh chóng hướng đến Sích Vương phương hướng bay đi, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định. Mà Sích Vương tại nhìn thấy một màn này trên mặt tức là mang theo một vẻ bình tĩnh thần sắc, phản phất không có nhìn thấy đang theo lấy tới mình Tây Môn Suy Tuyết đồng dạng. Ngay tại Tây Môn Suy Tuyết sắp chạm đến Sích Vương trong nháy mắt, ngoài ý muốn lại đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy mấy đạo màu đen thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở Sích Vương bên người. Trong đó một cái màu đen thân ảnh càng là hướng thẳng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh ra một trường, khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền hướng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh. Cảm nhận được cỗ này khủng bố lực lượng, Tây Môn Suy Tuyết cũng là nhanh chóng lợi dụng trong tay trường kiếm ngăn cản. Sau đó cả người hắn liền bị đây đạo khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau đó hung hăng đập vào phía trên cung điện, khủng bố va chạm trong nháy mắt liền đem một tòa cung điện cho rung sụp. Mà Tây Môn Suy Tuyết tức là bị đây một vùng phế tích triệt để vùi lấp. Giờ khắc này Lôi Vô Kiệt Tiêu Sắt cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía trước xuất hiện mấy đạo bóng đen kia trên thân. Sau đó chỉ thấy Tiêu Sắt trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt mang theo một vẻ âm trầm nhìn về phía trước mấy đạo màu đen thân ảnh. Sau đó lúc này mới nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: "Tô Sương Hà, ngươi cũng dự định đúng tay ta hoàng thất giữa ân oán sao?" Sau khi nói xong, Tiêu Sắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Sương Hà, nguyên lai trước mặt vị này đem Tây Môn Suy Tuyết một trưởng bố lui hắc y nhân chính là Tô Sương Hà. Mà tại Tô Sương Hà bên người hắc y nhân mỗi một vị thực lực đều đã đạt đến thiên nhân cảnh giới, hiện nhiên bọn hắn thình lình lại là ám hạ sát thủ. Chương 610, rơi xuống hạ phong Tiêu Sắt đám người, cô kiếm tiên mang đến áp bách. Chương 610, rơi xuống hạ phong Tiêu Sắt đám người, cô kiếm tiên mang đến áp bách. Mà Tô Sương Hà đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó tức là mười phần bình tĩnh nhìn đến Tiêu Sắt, trong ánh mắt không có chút nào thần sắc, lộ ra mười phần lạnh nhạt. Sau đó chỉ thấy hắn đối với mình bên người mấy vị thiên nhân cảnh giới sát thủ phất phất tay. Một giây sau, những ngày này nhân cảnh giới sát thủ hướng thẳng đến Tiêu Sắt phương hướng đánh tới. Mà Tiêu Sắt lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ trực tiếp lấy ra mình vô cực côn. Đồng thời hắn cũng minh bạch hiện tại hắn vô luận cùng Tô Sương Hà gia hỏa này nói cái gì đều không dùng. Bởi vì hiện tại Tô Sương Hà gia hỏa này liền thật dự định muốn đem hắn giết chết. Sau đó Tiêu Sắt liền trong nháy mắt cùng ám hà thiên nhân cảnh giới sát thủ đại chiến lại với nhau. Mà Sích Vương lúc này tức là một mặt hưng phấn nhìn đến một màn này. Bởi vì hắn minh bạch chỉ cần Tô Sương Hà có thể giải quyết Tiêu Sắt, như vậy tiếp xuống đại chiến là hắn có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Mà liền tại Sích Vương phủ bên này đang tại phát sinh đại chiến đồng thời, lúc này Bạch Vương phủ bên này, Bạch Vương cũng là phát hiện một màn này. Thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ lo lắng nhìn qua Sích Vương phủ phương hướng. Sau đó lúc này mới chậm rãi đối với mình bên người Nộ Kiếm Tiên mở miệng nói: "Đại sư phó cảm thấy trận này đại chiến cuối cùng người thắng sẽ là ai?" Sau khi nói xong, Bạch Vương trong ánh mắt cái kia lau vẻ lo lắng không có chút nào yếu bớt, bởi vì hắn mười phần lo lắng trận này đại chiến Tiêu Sắt vô pháp lấy được cuối cùng thắng lợi. Đây phải xem Sùng Nhi hy vọng là cái nào một phương thắng lợi. Nộ Kiếm Tiên đang nghe Bạch Vương nói sau đó tức là một mặt kiên định nói ra, sau khi nói xong, trong tay Phá Quân kiếm tản ra đáng sợ khí tức, cả người cũng là mười phần để ý nhìn đến Sích Vương phụ phương hướng. "Đại sư phó, ta cũng không tính tham dự trận này đại chiến." Bạch Vương đang nghe Nộ Kiếm Tiên nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ, thế là chỉ thấy hắn đối Nộ Kiếm Tiên lắc đầu nói ra. Bạch Vương bên người chỉ có Nộ Kiếm Tiên một vị kiếm tiên cấp bậc tồn tại, mặc dù nói nếu như hắn gia nhập trận này đại chiến nói, có thể làm cho trong đó một phương thu hoạch được cao hơn thắng lợi. Nhưng là lúc này Bạch Vương cũng không tính tham dự trận này đại chiến. Nộ Kiếm Tiên đang nghe Bạch Vương nói sau đó cũng là hiểu rõ ra. Sau đó trực tiếp đối Bạch Vương phương hướng nhẹ gật đầu. Mà liền tại Bạch Vương phủ bên này chú ý đến Sích Vương phủ động tác đồng thời, lúc này ở Tắc Hạ học viện Nho Kiếm Tiên tự nhiên cũng là chú ý tới một màn này, chỉ thấy hắn mơ màng ngẩng đầu lên nhìn qua Sích Vương phủ phương hướng, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Hy vọng ngày mai trước đó tất cả đều vẫn thuận lợi chứ. Sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn đến Sích Vương phủ phương hướng mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt đều mang một vẻ bình tĩnh. Phản phất đây hết thảy cùng hắn không có quá lớn quan hệ đồng dạng. Đương nhiên nhìn thấy một màn này không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn. Lúc này ở Thiên Khải thành bên trong đỉnh tiêm cao thủ đều phát hiện một màn này. Bất quá lúc này bọn hắn cũng không có tham dự hai vị này hoàng tử giữa tranh đấu. Bởi vì đây không chỉ có chỉ là hai vị hoàng tử giữa tranh đấu, hơn nữa còn là hai thế lực lớn giữa đánh cược. Cho nên bọn hắn tự nhiên không có ý định tham dự. Mà liên tại tất cả mọi người đều tại nhìn chăm chú lấy Sích Vương phủ đồng thời, chỉ thấy Sích Vương phủ bên này cũng là phát sinh kịch liệt biến hóa. Tiêu Sắt thực lực mặc dù đã đột phá đến tiên nhân cảnh giới, nhưng là hiện tại hắn vẫn như cũ không thể chống đỡ được trước mặt những này ám hạ sát thủ. Thế là cả người mười phần bất đắc dĩ. Bất quá còn tốt Tây Môn Suy Tuyết nhanh chóng giải quyết mình đối thủ đi tới Tiêu Sắt trước mặt. Sau đó trực tiếp thay Tiêu Sắt chặn lại trước mặt ám hạ sát thủ. Ngay sau đó Tây Môn Suy Tuyết trực tiếp đem Tiêu Sắt đưa đến một bên khác. Sau đó cả người trong nháy mắt liền cùng những này ám hạ sát thủ đại chiến lại với nhau. Mà Tô Sương Hà nhìn thấy một màn này tức là không chút do dự trực tiếp phát khởi thiên công. Hắn thực lực vốn là thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Càng huống hồ hiện tại Tô Sương Hà thế nhưng là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Cho nên hắn một trường này đánh tới Tây Môn Suy Tuyết cũng không thể không coi trọng. Thế là cả người liền bị đây đạo khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bất quá Tây Môn Suy Tuyết cũng là rất nhanh liền dừng lại mình bước chân, trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn qua phía trước Tô Sương Hà. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng đến phía trước đâm ra một kiếm, khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến trước mặt Tô Sương Hà mà đi. Sau đó hai người liền đại chiến lại với nhau, mà những cái kia ám hạ sát thủ tức là đem Tây Môn Suy Tuyết vây ở trong đó, không ngừng đang lợi dụng ám khí đến quấy nhiễu Tây Môn Suy Tuyết. trong lúc nhất thời vậy mà để Tây Môn Suy Tuyết rơi xuống hạ phòng. Về phần một bên khác Tiêu Sát tức là đối mặt Sích Vương phủ những dược nhân kia. Bọn hắn thực lực vốn là đã đạt đến đại tông sư cảnh giới, bởi vì dược nhân chi thuật ra chỉ khiến cho bọn hắn thực lực càng thêm khủng bố, cho nên Tiêu Sát cũng là tại những này dược nhân vây công phía dưới đã rơi vào hạ phòng. Về phần một bên khác Lôi Vô Kiệt tự nhiên cũng là đánh không lại Vô Tâm. Hiện tại Lôi Vô Kiệt đã triệt để bị Vô Tâm áp chế. Bất quá dù vậy Lôi Vô Kiệt cũng là nhanh chóng bộc phát ra trên người mình khí tức để ngăn cản Vô Tâm tiến công. Ngay tại chiến trường có 10 phần quy hoạch đồng thời, chỉ thấy một đạo khủng bố khí tức trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Một giây sau có thể nhìn thấy Tư Không Trường Phong trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống Sích Vương phủ trung ương. Đồng thời hắn dưới chân trong nháy mắt liền xuất hiện một cái to lớn vết rách. Trong tay trường thương càng là hung hăng nện xuống đất. Cả người mặc dù đứng ở Sích Vương phủ chính giữa, nhưng là có thể cảm nhận được Tư Không Trường Phong trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong. Theo đám người nhìn về phía bầu trời bên trong đồng thời, có thể nhìn đến bầu trời bên trong cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đang tay cầm cựu các kiếm. Trong ánh mắt mang theo một vẻ màu đỏ máu sát ý nhìn qua phía dưới đám người. Sau đó chỉ thấy cô kiếm tiên trong tay cựu ca kiếm hướng thẳng đến Tư Không Trường Phong phương hướng đánh tới. Một đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền khiến cho phía dưới cung điện mảng lớn hủy diệt. Tư Không Trường Phong nhìn thấy một màn này tự nhiên không chút do dự trực tiếp thi triển ra mình Kinh Long Biến. Một giây sau một đầu màu xanh cự long trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn phía sau. Đầu này cự long xuất hiện trong nháy mắt liền hướng đến bầu trời bên trong đạo này khủng bố kiếm khí mà đi. Sau đó cự long trong nháy mắt liền cùng kiếm khí đụng vào nhau. Theo hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, phía dưới cung điện triệt để bị đây hai cỗ khủng bố lực lượng hủy diệt. Tư Không Trường Phong cả người cũng là cầm trong tay trường thương rút lui ra ngoài, sau đó hung hăng đập vào một tòa thành cung bên trên. Trong nháy mắt ngay tại thành cung bên trên lưu lại một cái to lớn hố sâu, cả người cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện ở phế tích bên trong. Bất quá rất nhanh, Tư Không Trường Phong liền trực tiếp từ phế tích bên trong đi ra, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn lên bầu trời bên trong cô kiếm tiên. Xem ra hiện tại Lạc Thanh Dương lại lần nữa tiến nhập quỷ tiên cảnh giới, đây chính là quỷ tiên cảnh giới cùng nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới giữa trên lệch sao? Lúc này Tư Không Trường Phong cũng là chậm rãi nhìn lên bầu trời bên trong trên thân tản ra quỷ dị khí tức cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương nói ra. Hiện tại hắn cũng phát hiện Lạc Thanh Dương chỗ không đúng. Chương 611, nguy cấp Vĩnh An Vương phủ đám người, Lạc Vô Song đột phá lục địa thần tiên hậu kỳ. Chương 611, nguy cấp Vĩnh An Vương phủ đám người, Lạc Vô Song đột phá lục địa thần tiên hậu kỳ, bởi vì hiện tại Lạc Thanh Dương trên thân phát ra khí tức cùng vừa mới bắt đầu đã có rất lớn chênh lệch. Nếu như nói vừa mới bắt đầu Lạc Thanh Dương trên thân phát ra khí tức còn thuộc về nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới nói, như vậy hiện tại Lạc Thanh Dương trên thân phát ra khí tức liền xa xa vượt ra khỏi nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Cho nên Tư Không Trường Phong tự nhiên đã đoán được Lạc Thanh Dương hiện tại cảnh giới. Bất quá lúc này Tư Không Trường Phong tức là cao mày, bởi vì hắn phát hiện Lạc Thanh Dương nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cùng vừa mới bắt đầu nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới có rất lớn chênh lệch. Hoặc là có thể nói hiện tại Lạc Thanh Dương cũng không phải là hắn lấy chấp niệm tiến nhập quỷ tiên cảnh giới, mà là bởi vì dược nhân chi thuật nguyên nhân tiến vào quỷ tiên cảnh giới. Cho nên hiện tại Lạc Thanh Dương cùng quỷ tiên cảnh giới Lạc Thanh Dương có rất lớn chênh lệch. Thậm chí có thể nói hiện tại Lạc Thanh Dương là phiên bản nâng cấp bản quỷ tiên cảnh giới Lạc Thanh Dương. Bởi vì hiện tại Lạc Thanh Dương căn bản không sợ bị thương. Mà liên tại Tư Không Trường Phong đang tại suy tư Lạc Thanh Dương hiện tại tình huống đồng thời, chỉ thấy Lạc Thanh Dương lúc này không chút do dự lần nữa cầm trong tay cựu ca kiếm hướng đến phía dưới chạm ra một kiếm. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền tung hoành toàn bộ Sích Vương phủ. Đồng thời cỗ này khủng bố áp chế trong nháy mắt liền hướng đến Tư Không Trường Phong phương hướng mà đến. Phản phất muốn triệt để đem Tư Không Trường Phong chạm sát ở chỗ này đồng dạng. Tư Không Trường Phong nhìn thấy một màn này tự nhiên là không chút do dự trực tiếp thi triển ra Phượng Hoàng một kích. Với tư cách đại danh đỉnh đỉnh thương tiên hắn tự nhiên học xong Lạc Vô Song Phượng Hoàng một kích. Sau đó chỉ thấy một cái đáng sợ Phượng Hoàng trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tư Không Trường Phong trước mặt. Đồng thời cái này đáng sợ Phượng Hoàng hướng thẳng đến bầu trời bên trong Lạc Thanh Dương mà đi. Một giây sau, cái này đáng sợ điên cuồng trực tiếp cùng kiếm khí đụng vào nhau. Hai đạo khủng bố công kích va chạm trong nháy mắt phía dưới trong nháy mắt liền xuất hiện hai đạo dài đến vài trăm mét vết nứt. Với lại đây hai đạo dài đến vài trăm mét vết nứt đang tại không ngừng quyết tán. Tư Không Trường Phong cả người cũng là lợi dụng trong tay trường thương đến dừng lại mình không ngừng rút lui nhịp bước. Trong mắt cũng là mang theo một vẻ rung động nhìn lên bầu trời bên trong cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Hiện tại Tư Không Trường Phong mới thật sự là cảm nhận được cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương thực lực chỗ kinh khủng. Mà lúc này Tây Môn Suy Tuyết tại Tô Sương Hà cùng Ám Hà sát thủ vây công phía dưới cũng là đang không ngừng rút lui. Trong ánh mắt mặc dù mang theo một vẻ đáng sợ lạnh ý nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được hiện tại Tây Môn Suy Tuyết mặc dù có thể kiên trì. Bất quá hắn muốn kiên trì thời gian không biết đặc biệt dài. Tiêu Sắc cùng Lôi Vô Kiệt tình cảnh cũng cùng hai người tương tự. Cho nên nói hiện tại Vĩnh An Vương phủ đám người đều đã rơi vào hạ phòng. Chỉ có Sích Vương trong ánh mắt còn tại mang theo một vẻ hưng phấn nhìn qua đây hết thảy. Mà liền tại Sích Vương phủ bên này đang tại phát sinh đại chiến đồng thời. Lúc này đại tống bên này Lạc Vô Song trên thân cũng là phát sinh to lớn biến hóa. Lần này Lạc Vô Song vốn chính là vì đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ. Cho nên hiện tại Lạc Vô Song trên thân khí tức trở nên mười phần thần bí. Thậm chí hắn chỗ trán xuất hiện một đầu màu hoàng kim cự long. Đầu này màu hoàng kim cự long rất nhanh liền hiện lên ở hắn chỗ mi tâm. Đồng thời một cái thiêu đốt lên hỏa diễm vượng hoàng cũng là chậm rãi khắc vào hắn mi tâm. Một giây sau, một đầu kỳ lân hư ảnh càng là xuất hiện ở hắn phía sau. Khủng bố khí tức đang tại không ngừng hướng đến Lạc Vô Song trên thân bạo phát đi ra. Hiện tại Lạc Vô Song thực lực cũng là bắt đầu chậm rãi tiến nhập lục địa thần tiên hậu kỳ. Mà theo tiến vào lục địa thần tiên hậu kỳ Lạc Vô Song cảm giác mình nguyên thần đều phát sinh to lớn biến hóa. thậm chí hiện tại hắn trong nháy mắt cũng cảm giác mình có thể xuyên việt ngàn vạn thế giới xuất hiện tại mình muốn xuất hiện địa phương. Sau đó Lạc Vô Song lần nữa tiến nhập thần du một cái chớp mắt trạng thái bên trong. Đương nhiên đạt đến lục địa thần tiên hậu kỳ sau đó Lạc Vô Song cảm giác mình muốn đi vào thần du một cái chớp mắt trạng thái có thể nói tùy thời đều có thể tiến vào. Cảm giác được mình bây giờ trạng thái Lạc Vô Song cả người trên mặt đều xuất hiện một vẻ rung động. Đây cũng là chân chính thần du một cái chớp mắt trạng thái sao? Không nghĩ tới lục địa thần tiên hậu kỳ cùng lục địa thần tiên trung kỳ giữa lại có lớn như vậy chênh lệch. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song mang theo một vẻ khiếp sợ nói ra, sau khi nói xong còn chậm rãi cảm thụ được trong thân thể mình mặt lực lượng. Hiện tại Lạc Vô Song có thể cảm thụ được mình mặc dù tại thần du một cái chớp mắt trạng thái bên trong, nhưng là hắn thực lực không chút nào không kém gì đồng dạng lục địa thần tiên trung kỳ tồn tại, thậm chí xa xa vượt qua vừa mới bắt đầu hắn chỗ lục địa thần tiên trung kỳ. Bất quá rất nhanh Lạc Vô Song liền lợi dụng mình thần du một cái chớp mắt trạng thái xuất hiện ở Độc Cô Cầu Bại chỗ thung lũng. Độc Cô Cầu Bại tại cảm nhận được Lạc Vô Song đến cũng là cấp tốc mở mắt, trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn đến trước mặt Lạc Vô Song. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đột phá đến lục địa thần hậu kỳ, xem ra ta xa xa đánh giá thấp ngươi thiên phú. Sau đó chỉ thấy Độc Cô Cầu Bại đối Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chiến ý, hiện tại Lạc Vô Song đã có để hắn một trận chiến tư cách. Bất quá hắn cũng không tính đối với Lạc Vô Song thần du một cái chớp mắt trạng thái độc thủ. Dù sao dạng này Lạc Vô Song cùng hắn chân chính đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ thời điểm có rất lớn khác nhau. Hiện tại ngươi hẳn là đi gặp ngươi vị sư tổ kia, hắn hẳn là có chuyện muốn phân phó làm cho ngươi. Bất quá lúc này Độc Cô Cầu Bại phảng phất là cảm ứng được cái gì, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi đối trước mặt Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong còn hướng lấy phương xa chỉ ra một chỉ. Khủng bố kiếm khí trực tiếp bạo phát ra. Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu Bại nói sau đó mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng là đúng lấy Độc Cô Cầu Bại phương hướng chắc tay. Sau đó cả người trực tiếp thần du một cái chớp mắt trạng thái đi đến núi tuyết chi đỉnh. Mà liên tại Lạc Vô Song thần du một cái chớp mắt tiến về núi tuyết chi đỉnh đồng thời. Lúc này núi tuyết chi đỉnh vị trung niên nam tử kia tức là mang theo một vẻ phẫn nộ nhìn đến Thiên Khải Thành phương hướng. Bên cạnh hắn vị kia trung niên mỹ phụ trong ánh mắt mặc dù mang theo một vẻ lo lắng, nhưng lúc này vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại vị trung niên nam tử này bên người. Không nghĩ tới Thiên Khải Thành bên trong vậy mà phát sinh dạng này biến cố, bất quá lần này lại không cần ta xuất thủ. Sau đó chỉ thấy trung niên nam tử lại chậm rãi trở về vừa mới bắt đầu vị trí, trên mặt vẻ phẫn nộ chậm rãi tiêu tán không gặp, thay vào đó là một mặt nụ cười. Bên cạnh hắn vị kia mặc một bộ hồng y nữ tử đang nghe hắn nói sau đó cũng là có chút hiếu kỳ. Thiên Khải Thành bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, với lại ngươi vì cái gì lại không cần xuất thủ? Sau đó người xuyên một bộ hồng y nữ tử cũng là không chút do dự trực tiếp hỏi nói, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua trước mặt trung niên nam tử. Trước mặt trung niên nam tử đang nghe vị này người xuyên một bộ hồng y nữ tử nói sau đó tức là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía một phương hướng khác, trên mặt xuất hiện lần nữa một vẻ nụ cười, đương nhiên càng nhiều là một vẻ tự ngạo. Chương 612, Nam Cung Xuân Thủy mừng rỡ, vô tâm tự phế võ công bảo đảm tiêu sát hai người. Chương 612, Nam Cung Xuân Thủy mừng rỡ, vô tâm tự phế võ công bảo đảm tiêu sát hai người. Sau đó chỉ thấy hắn khỏe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười nhìn đến núi tuyết chi đỉnh phía dưới. Bởi vì ta vị kia đồ tôn lập tức tới ngay, Thiên Khải Thành bên trong sự tình giao cho chỗ hắn lý là có thể, dù sao ta đã ẩn cư đứng lên, hiện tại lại ra tay đã không thích hợp. Sau đó chỉ thấy vị trung niên nam tử này chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vệt chờ mong nhìn phía dưới. Mà liền tại vị trung niên nam tử này tiếng nói mới vừa rơi xuống thời điểm, chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Sau đó Lạc Vô Song thân ảnh chậm rãi hiện lên ở trung niên nam tử trước mặt. Đồ tôn Lạc Vô Song gặp qua sư tổ, gặp qua sư tổ mẫu. Sau đó liền thấy Lạc Vô Song cung cung kính kính đối trung niên nam tử cùng vị này người xuyên một bộ hồng y nữ tử mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ đánh giá trước mặt trung niên nam tử. Tiểu Vô Song, ngươi quả nhiên không hổ được xưng là từ ngàn năm nay đệ nhất yêu nghiệt, đã vậy còn quá nhanh đã đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ. Mà lúc này vị trung niên nam tử này tức là mang theo một vệt nụ cười nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên mặt còn lóe lên một vẻ tự hào. Dù sao trước mặt Tiểu Vô Song dù nói thế nào cũng là bản thân đồ tôn. Độc Cô tiền bối nói sư tổ có chuyện tìm Vô Song, không biết sư tổ có chuyện gì cần Vô Song đi làm. Lạc Vô Song lúc này tức là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua trung niên nam tử mở miệng nói. Trước mặt vị trung niên nam tử này chính là Nam Cung Xuân Thủy, đồng thời cũng chính là Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân sư phó. Đương nhiên cũng coi là Lạc Vô Song sư tổ. Xem ra Độc Cô Cầu Bại gia hỏa kia đã đột phá đến lục địa thiên nhân cảnh giới, bất quá lời hắn thiên phú đột phá đến một bước này cũng rất bình thường. Nam Cung Xuân Thủy đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn đến Đại Tống Phương hướng nói ra. Sau khi nói xong lại chậm rãi thu hồi mình ánh mắt, sau đó lúc này mới đem ánh mắt lần nữa nhìn phía Thiên Khải Thành phương hướng. Hiện tại ngươi sư tôn đang cùng Lạc Thanh Dương đại chiến, mà bây giờ Lạc Thanh Dương trạng thái đã vượt qua đồng dạng Quỷ Tiên sơ kỳ, cho nên cần ngươi đi trợ giúp ngươi sư tôn một phen. Sau đó chỉ thấy Nam Cung Xuân Thủy trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nói ra. Sau khi nói xong, cả người cũng là lần nữa đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Lạc Vô Song đang nghe Nam Cung Xuân Thủy nói sau đó cả người đều mười phần ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới bản thân sư phó bây giờ lại đối mặt vị kia cô kiếm tiên, đồng thời cả người cũng là trong nháy mắt liền lo lắng đứng lên. Nếu như là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cô kiếm tiên nói, như vậy bản thân sư tôn còn có thể là hắn đối thủ. Nhưng là nếu như là đạt đến vị tiên cảnh giới cô kiếm tiên nói, bản thân sư tôn thật đúng là không thể nào là hắn đối thủ. Đồ Tôn cái này đi tương trợ sư tôn, lần tiếp theo lại đến đây bái phòng sư tổ. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song mang theo một vệ cấp bách trực tiếp đối bên người Nam Cung Xuân Thủy chắp tay nói ra, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt mang theo một vệ lo lắng nhìn phía Thiên Khải Thành phương hướng. Mà Nam Cung Xuân Thủy đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn đối Lạc Vô Song khoát tay áo. Đi thôi, ta tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Mà Lạc Vô Song đang nghe Nam Cung Xuân Thủy nói sau đó, cũng là không chút do dự hướng thẳng đến Thiên Khải Thành phương hướng mà đi. Mặc dù nói hiện tại hắn là thần du một cái chớp mắt trạng thái, nhưng là muốn đến Thiên Khải Thành cũng cần nhất định thời gian, cho nên hắn đang cầu khẩn bản thân sư tôn có thể chịu đựng. Mà Nam Cung Xuân Thủy nhìn đến biến mất không thấy gì nữa Lạc Vô Song tức là cười cười. Ngươi vị này Đồ Tôn Thiên Phú thật đúng là khủng bố a, lần trước lại tới đây mới chỉ là lục địa thần tiên sơ kỳ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ. Mà theo Lạc Vô Song biến mất không thấy gì nữa sau đó, Nam Cung Xuân Thủy bên người vị kia hồng y nữ tử lúc này tức là mang theo một vẻ khiếp sợ nói ra, phải biết nàng có thể thành công đột phá lục địa thần tiên cảnh giới thế nhưng là hao tốn Nam Cung Xuân Thủy không biết dài bao nhiêu thời gian. Nhưng dù cho như thế hiện tại nàng vẫn còn đang lục địa thần tiên sơ kỳ, mà vị này Lạc Vô Song tức là nhanh chóng tiến nhập lục địa thần tiên hậu kỳ. Đây tự nhiên để vị này hồng y nữ tử cảm thấy khiếp sợ. Hắn nhưng là được xưng là từ ngàn năm nay đệ nhất yêu nghiệt, có thể có như thế nhanh tốc độ đột phá tự nhiên rất bình thường, với lại quan trọng hơn là hắn cũng coi là người đồ tôn. Nam Cung Xuân Thủy thời điểm tức là đối bên người hồng y nữ tử trêu ghẹo nói, sau khi nói xong, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ chờ mong nhìn qua Lạc Vô Song. Hắn muốn nhìn một chút bản thân vị này đồ tôn muốn trưởng thành đến cao hơn cảnh giới cần bao lâu. Mà cùng lúc đó, lúc này Sích Vương phủ Tư Không Trường Phong cũng chỉ có thể không ngừng tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương trong tay kiên trì. Đồng thời hắn cũng minh bạch hiện tại mình không phải cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đối thủ. Bất quá dù vậy trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ kiên định nhìn đến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Về phần lúc này Lôi Vô Kiệt càng là trọng thương nằm ở trên mặt đất. Tiêu Sắt đang tại không ngừng ngăn cản phía trước Vô Tâm cùng những này dược nhân tiến công. Bất quá có thể nhìn đến Tiêu Sắt sắc mặt trắng bệnh. Trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tàn nhẫn. Trong tay Vô Cực Côn không ngừng hướng đến phía trước những này dược nhân cùng Vô Tâm phương hướng công kích tới. Về phần Tây Môn Suy Tuyết trên thân càng là xuất hiện một cái to lớn trường ấn. Khoe miệng mang theo một vệt máu tươi, trong ánh mắt mang theo một vệt kiên định nhìn về phía trước Tô Xương Hà. Có thể nói hiện tại Vĩnh An Vương phủ trên thân mọi người đều mang nhất định thương thế. Nhất là bây giờ Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt càng là mang theo một vệt phẫn nộ. Vô Tâm, ngươi nhanh lên tỉnh lại à, ngươi lại không tỉnh nói Tiêu Sắt hai chúng ta liền bị ngươi giết. Sau đó chỉ thấy Lôi Vô Kiệt trực tiếp đối phía trước Vô Tâm hô lớn, nói đến đây hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vệt không cam tâm chi sắc. Mà lúc này Tiêu Sắt tức là không chút do dự lần nữa đi vào Vô Tâm trước mặt. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ thảm thiết trực tiếp thi triển ra tâm ma dẫn, trong nháy mắt lần nữa đem Vô Tâm tâm ma kéo ra ngoài. Vô Tâm trong ánh mắt hào quang màu đỏ như máu bắt đầu chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là một bộ thanh minh chi sắc. Sau đó Vô Tâm liền nhìn thấy Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt trạng thái, chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ phức tạp thần sắc, trên mặt càng là xuất hiện một vẻ giận không thể nói thần sắc. Thế là chỉ thấy Vô Tâm không chút do dự trực tiếp một chỉ đâm tại mình trên thân, khủng bố lực lượng trực tiếp đem Vô Tâm trong thân thể cố này đạt đến tiên nhân trung kỳ khí tức triệt để đánh tan. Trong nháy mắt liền đem mình tu vi triệt để phế bỏ. Làm xong đây hết thảy hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ đắng chắc nhìn phía Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sát. Bất quá dù vậy một bên khác Sích Vương cũng không có ý định buông tha hắn. Chỉ thấy Sích Vương không ngừng lung lay trong tay lục lạc chuông. Bởi vậy Vô Tâm trong thân thể lực lượng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhưng dù cho như thế cũng vô pháp đem hắn tu vi tiếp tục khôi phục. Cho nên hiện tại Vô Tâm liền tựa như triệt để bị phế đồng dạng. Chương 613, Sích Vương không hiểu hữu nghị, cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương mất khống chế. Chương 613, Sích Vương không hiểu hữu nghị, cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương mất khống chế. Vốn đang là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay Sích Vương nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ nghi hoặc không hiểu ánh mắt, đồng thời cả người sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng khó coi. Chỉ thấy hắn mang theo một vẻ không hiểu cùng phẫn nộ nhìn đến Vô Tâm dò hỏi, bọn hắn thật đáng giá ngươi làm như vậy sao? Sau khi hỏi xong, cả người phảng phất đem trong lòng mình không cam lòng nói ra đồng dạng, trong ánh mắt mang theo một vẻ phẫn nộ nhìn phía Tiêu Sắt phương hướng. Vô Tâm dù nói thế nào cũng là hắn cùng mẹ khác cha huynh đệ, cho nên nhìn thấy Vô Tâm lần này bộ dáng hắn tự nhiên cũng là mười phần không hiểu. Mà Vô Tâm đang nghe Sích Vương hỏi thăm sau đó trên mặt tức là xuất hiện một vệt nụ cười, phảng phất tự phế võ công đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đồng dạng. Sau đó chỉ thấy hắn đem một màn kia mang theo nụ cười ánh mắt nhìn phía Sích Vương phương hướng. Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt là ta bằng hữu, ta không có khả năng thật giết bọn hắn. Sau khi nói xong, hắn còn mang theo một vệt ôn hòa ánh mắt nhìn phía Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt phương hướng. Mà Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt nhìn thấy một màn này tức là mười phần phẫn nộ. Vô Tâm dù nói thế nào cũng là bọn hắn tốt nhất bằng hữu, nhưng là bây giờ Vô Tâm lại bởi vì bọn hắn hai cái phế bỏ tu vi, trong chấp nhoáng này liền để bọn hắn hai cái trong nội tâm hiện lên một vệ không cam lòng cảm xúc. Nếu như bọn hắn hai cái thực lực cường đại tới đâu một chút nói, như vậy Vô Tâm có thể hay không liền sẽ không bị phế bỏ tu vi. Vô Tâm, ta tình nguyện bị ngươi lại đánh cũng không nguyện ý để ngươi phế bỏ tu vi, với lại ta rất gánh đánh. Lúc này Lôi Vô Kiệt tức là chậm rãi từ dưới đất bò lên đứng lên, trong ánh mắt mang theo một vệ kiên định đối Vô Tâm nói ra. Sau khi nói xong, cả người còn vô mình lồng ngực, phản phất là tại chứng minh mình rất gánh đánh đồng dạng. Bất quá hắn cái kia khỏe miệng máu tươi lại bại lộ trên người hắn thương thế. Vô Tâm nhìn thấy một màn này tức là đối Lôi Vô Kiệt lắc đầu. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Sắt phương hướng. Sau đó mang theo một vẻ ngoài ý muốn đối Tiêu Sắt dò hỏi. ngươi vì cái gì mới chỉ là mời Thương Tiên liền đến Sích Vương phủ? Mặc dù nói Thương Tiên tiền bối thực lực đích sắc cường đại, nhưng là không có Lạc Vô Song giá hỏa kia tại, nói thật đúng là không làm gì được cô kiếm tiên. Theo Vô Tâm tiếng nói vừa ra sau đó, cả người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ lo lắng nhìn phía Thương Tiên Tư Không Trường Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết phương hướng. Bởi vì lúc này Thương Tiên Tư Không Trường Phong đã bị cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương triệt để áp chế, thậm chí hiện tại hắn không ngừng lợi dụng trong tay trường thương ngăn cản. Nhưng dù cho như thế, tại đã vượt qua đồng dạng lục địa thần tiên sơ kỳ, cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương trong tay cũng dần dần thụ thương. Thậm chí hiện tại Tư Không Trường Phong khỏe miệng đều buộc vòng quanh một vệt máu tươi. Trong ánh mắt mặc dù mang theo một vẻ kiên định, nhưng là có thể nhìn ra được hiện tại Thương Tiên Tư Không Trường Phong đã thụ rất nghiêm trọng tổn thương. Về phần Tây Môn Suy Tuyết cái kia một bộ màu trắng trường bào đã bắt đầu dấy lên rất nhiều máu tươi. Với lại những máu tươi này đều là chính hắn máu tươi, cũng không phải là ám hạ sát thủ máu tươi. Kỳ thực Tây Môn Suy Tuyết thực lực vốn là không kém, chỉ bất quá đáng tiếc là lần này hắn gặp đã đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới Tô Xương Hà. Hơn nữa còn là tại thua ở Lạc Vô Song trong tay sau đó một mực bế quan tu luyện Tô Xương Hà. Bởi vậy hiện tại Tô Xương Hà thực lực đã vượt qua đồng dạng nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Càng huống hồ còn có rất nhiều thiên nhân cảnh giới cao thủ đang tại không ngừng hướng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng đánh tới. Bởi vậy hiện tại Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên cũng là bởi vì Tô Xương Hà tiến công mà bị thương. Tiêu Sắc cùng Lôi Vô Kiệt tự nhiên cũng là đem ánh mắt nhìn phía Thương Tiên Tư Không Trường Phong cùng Bạch Tỷ Dị Kiếm Tiên Tây Môn Suy Tuyết trên thân. Lúc này hai người trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Thế là chỉ thấy Tiêu Sắc chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt mang theo một vẻ lạnh nhạt cùng kiên định nhìn phía Sích Vương phương hướng. Sau đó chỉ thấy hắn cái kia khàn khàn âm thanh chậm rãi truyền ra. Thương Tiên tiền bối, nếu là ở nơi này nhận tổn thương nói, như vậy ngươi liền muốn nghĩ kỹ sau này thế nào đối mặt Vô Song kiếm tiên. Sau khi nói xong, hắn còn cấp bách đem ánh mắt nhìn phía Thương Tiên Tư Không Trường Phong phương hướng. Lúc này Tư Không Trường Phong bị cô kiếm tiên một kiếm trực tiếp đánh rơi đến một tòa cung điện bên trong. Hắn thân thể kia trực tiếp hung hăng đụng vào đạo này trong cung điện. Trong nháy mắt liền khiến cho trong cung điện xuất hiện một đạo to lớn phế tích, mà phế tích trực tiếp đem Thương Tiên Tư Không Trường Phong che đậy không có ở trong đó. Sích Vương đang nghe Tiêu Sắc nói sau đó trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ lo lắng. Chỉ thấy hắn bắt đầu đong đưa trong tay đạo kia màu hoàng kim lục lạc trung, muốn dùng cái này đến khống chế lại cô kiếm tiên. Thế nhưng là cô kiếm tiên bởi vì dược nhân chi lực nguyên nhân thành công mà tiến nhập quỷ tiên cảnh giới. Bởi vậy hiện tại cô kiếm tiên tại cảm nhận được lục lạc trung phía trên truyền đến khống chế sau đó trong ánh mắt màu đỏ máu quang mang trở nên càng thêm bạo nộ. Cả người trong tay trường kiếm càng là tản ra đáng sợ kiếm khí. Khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống, mà cả người hắn tức là không chút do dự trực tiếp cầm trong tay trường kiếm hướng đến Tây Môn Suy Tuyết đám người phương hướng đánh tới. Hiển nhiên hiện tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đã mất đi khống chế. Bất quá đối với đây hết thảy cũng thuộc về bình thường hiện tượng. Dù sao cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương dù nói thế nào cũng là Bắc Ly kiếm thứ hai tiên, cho nên hắn lại thế nào khả năng một mực bị khống chế đâu. Thế là chỉ thấy cô kiếm tiên trong tay trường kiếm trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ máu huyết nhận hướng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng bổ tới. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự trực tiếp lợi dụng trong tay trường kiếm để ngăn cản. Sau đó liền thấy Cựu Ca kiếm cùng Tây Môn Suy Tuyết trong tay trường kiếm đụng vào nhau. Theo đây hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, Tây Môn Suy Tuyết thân thể trong nháy mắt liền được đây đạo khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau đó hung hăng đập vào đằng sau trong cung điện. Trong nháy mắt cả người cũng là bao phủ tại không gian bên trong. Mà làm xong đây hết thể cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương tức là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Tô Xương Hà trên thân. Sau đó cả người trong tay trường kiếm không chút do dự hướng đến Tô Xương Hà phương hướng đâm ra. Khủng bố quang mang trong nháy mắt liền lướt qua xung quanh bầu trời đêm. Đồng thời cả người trong tay trường kiếm cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tô Xương Hà trước mặt. Tô Xương Hà nhìn thấy một màn này con người co rụt lại. Sau đó cả người nhanh chóng đánh ra một trường, đồng thời không chút do dự hướng thẳng đến đằng sau thối lui. Thế nhưng là hắn tốc độ lại thế nào khả năng hơn được cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đâu. Thế là cả người liền bị đây đạo khủng bố lực lượng lần nữa đánh bay ra ngoài. Xung quanh những cái kia ám hà sát thủ tự nhiên cũng là ngăn cản không được cô kiếm tiên tiến lên. Nhìn thấy một màn này Sích Vương cũng là rốt cuộc hoảng. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương phương hướng. Với lại quan trọng hơn là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương lúc này còn khóa chặt trong tay hắn một cái kiếm màu hoàng kim lục lạc trung. Thế là chỉ thấy Sích Vương không chút do dự trực tiếp cầm trong tay màu hoàng kim lục lạc trung ném ra. Chương 614, khủng bố cô kiếm tiên, Lạc Vô Song kịp thời đổi tới chương 614, khủng bố cô kiếm tiên, Lạc Vô Song kịp thời đổi tới mà Sích Vương đem cái này màu hoàng kim lục lạc trung ném ra phương hướng lại là Tiêu Sắt phương hướng. Trong nháy mắt cái này màu hoàng kim lục lạc trung liền lăn đến Tiêu Sắt trước mặt. Tiêu Sắc nhìn thấy một màn này sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng đứng lên. Mặc dù vừa mới bắt đầu hắn chưa từng tâm nơi đó biết được cái này lục lạc trung chính là khống chế Vô Tâm cùng dược nhân lục lạc trung. Nhưng là hiện tại cô kiếm tiên đã không kiểm soát. Với lại cả người mục tiêu phảng phất như là đây một cái lục lạc trung. Cho nên hiện tại Tiêu Sắc tự nhiên không có khả năng đem lục lạc trung nhặt lên. Bất quá đáng tiếc là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương có thể không có nghĩ như vậy. Chỉ thấy cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương không chút do dự hướng thẳng đến Tiêu Sắc phương hướng đánh tới. Trong tay trường kiếm càng là hướng thẳng đến Tiêu Sắc phương hướng bổ. Một kiếm này nếu như rơi vào Tiêu Sắt trên thân nói như vậy Tiêu Sắt sợ rằng sẽ triệt để vẫn lạc tại Sích Vương phủ. Liền ngay cả Sích Vương nhìn thấy một màn này trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ hưng phấn biểu lộ. Bất quá đáng tiếc là hiện tại Tiêu Sắt có nhân vật chính quang hoàn lại thế nào có thể sẽ vẫn lạc. Chỉ thấy Vô Tâm không chút do dự trực tiếp lần nữa thi triển đi ra Bất Diệt Tâm Trung. Một cái màu hoàng kim phong cách cổ xưa trung lớn trong nháy mắt liền đem mấy người bao phủ tại trong đó. Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương trường kiếm trong nháy mắt liền rơi vào đây một cái phong cách cổ xưa trông lớn phía trên. Sau đó trực tiếp đem Vô Tâm ba người đánh bay ra ngoài. Bởi vì không có nội lực gia trì nguyên nhân, Vô Tâm cả người sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt đứng lên. Trong ánh mắt càng là mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn qua Quách Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương phương hướng. Mà lúc này cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương hiển nhiên còn tại không có tính toán buông tha Tiêu Sắt đám người. Thế là chỉ thấy hắn không chút do dự dẫn theo trong tay trường kiếm hướng đến Tiêu Sắt đám người phương hướng đi đến. Hắn mỗi đi một bước đều tại trên mặt đất lưu lại một đạo to lớn kiếm khí. Liền coi cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương sắp tới Tiêu Sắt đám người bên người đồng thời, phế tích bên trong cũng là truyền đến một trận tiếng vang. Sau đó chỉ thấy Thương Tiên Tư Không Trường Phong âm thanh chậm rãi truyền đến. Lạc Thanh Dương, ngươi gia hỏa này nhập ma thật đúng là khó đối phó a, bất quá ta vị này Thương Tiên còn không có nhận thua. Theo Thương Tiên Tư Không Trường Phong âm thanh chậm rãi sau khi truyền ra, chỉ thấy cả người hắn chậm rãi dẫn theo mình trường thương hướng đến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương phương hướng đi tới. Trong nháy mắt hắn liền xuất hiện ở Tiêu Sắt đám người trước mặt. Sau đó không chút do dự thong dong lao đi khỏe miệng máu tươi. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương phương hướng. Bất quá nhìn kỹ lại có thể nhìn đến Tư Không Trường Phong đáy mắt xuất hiện một vẻ nghiêm trọng. Mà liền tại Tư Không Trường Phong xuất hiện tại Tiêu Sắt đám người trước mặt đồng thời, chỉ thấy một đạo kiếm khí lại chậm rãi từ phế tích bên trong truyền đến. Sau đó Tây Môn Suy Tuyết cũng là chậm rãi hướng đến Thương Tiên Tư Không Trường Phong phương hướng mà đến. Đi vào Tư Không Trường Phong bên người, Tây Môn Suy Tuyết chăm chú cầm ở trong tay mặt trường kiếm. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn qua trước mặt cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Về phần lúc này Tô Xương Hà đám người mặc dù đã phản ứng lại, nhưng là lúc này bọn hắn tự nhiên không tuyển chọn trợ giúp Tư Không Trường Phong đám người. Dù sao lần này bọn hắn vốn chính là vì giết Tiêu Sắt mà đến, cho nên lúc này bọn hắn lại thế nào có thể sẽ trợ giúp Tư Không Trường Phong đợi người tới ngăn cản cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Mà Lạc Thanh Dương nhìn thấy một màn này không chút do dự hướng đến Tư Không Trường Phong phương hướng chém ra một kiếm. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền hướng đến Tư Không Trường Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết phương hướng mà đến. Trong nháy mắt cố này khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền đâm vào Tây Môn Suy Tuyết cùng Tư Không Trường Phong trong tay trên binh khí mặt. Hai người tại cảm nhận được cỗ này khủng bố kiếm khí cũng là trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài, trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài mấy trăm bước xa. Sau đó lúc này mới chậm rãi dừng lại mình bước chân. Bất quá dù vậy hai người trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ kiên định nhìn qua cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Sau đó còn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Sắt đám người trên thân. Bởi vì hiện tại bọn hắn ngoại trừ chạy trốn đây một cái phương pháp giống như đã không có cái khác phương pháp. Nghĩ tới đây Tư Không Trường Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng là lẫn nhau nhẹ gật đầu. Hiển nhiên lúc này bọn hắn là dự định mang theo Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt đám người chạy trốn. Mà Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt nhìn thấy một màn này cũng là nghiêm túc đem ánh mắt nhìn phía Vô Tâm trên thân. Hiển nhiên bọn hắn cho dù là dự định rời đi cũng muốn mang cho Vô Tâm. Về phần lúc này đã triệt để nhập ma cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, tức là chậm rãi hướng đến Thương Tiên Tư Không Trường Phong đám người phương hướng mà đến. Hắn mỗi đi một bước đều phảng phất là đi tại đám người đấy lòng bên trên đồng dạng. Bất quá ngay tại Tư Không Trường Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết sắp áp dụng mình kế hoạch đồng thời, chỉ nghe được bầu trời bên trong truyền đến một đạo ôn hòa âm thanh. Bất quá tại đạo này ôn hòa âm thanh bên trong lại có thể nghe được một chút nộ khí xen lẫn ở trong đó. Lạc Thanh Dương, không nghĩ tới lại một lần nữa gặp mặt ngươi vậy mà lại nhập ma. Theo đạo thanh âm này truyền đến sau đó, Tư Không Trường Phong cũng là trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong. Trong ánh mắt vẻ lo lắng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt nhẹ nhõm. Liền ngay cả Tiêu Sắt cũng là lộ ra một mặt nhẹ nhõm, trong ánh mắt mang theo một vẻ ý cười nhìn phía trước Xích Vương phương hướng. Vô Tâm càng là chắp tay trước ngực đối bầu trời bên trong ủi đến ủi đi. Lôi Vô Kiệt tự nhiên cũng đánh hơi được đạo thanh âm này chân chính chủ nhân, thế là hắn trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ hưng phấn biểu lộ. Về phần Xích Vương nói càng là mặt tâm trầm, trong ánh mắt mang theo một vẻ tâm trầm nhìn lên bầu trời bên trong. Liền ngay cả lúc này Tô Xương Hà trên mặt thần sắc cũng là biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong. Đây đạo giống như ma quỷ âm thanh hắn lại thế nào có thể sẽ quên. Mặc dù nói đạo thanh âm này nghe đứng lên 10 phần ôn hòa, nhưng là tại Tô Xương Hà trong nội tâm phảng phất như là một vị ma quỷ hàng lâm đồng đạo, đồng thời cũng là từng để cho bọn hắn ám hà một mực thất bại người. Sau đó chỉ thấy mang trên mặt một vẻ hưng phấn Lôi Vô Kiệt nhanh chóng đứng dậy, trong ánh mắt vẻ hưng phấn rốt cuộc giấu không được, nói thẳng ra vị kia trong lòng mọi người đáp án. Là Vô Song đại ca đến theo Lôi Vô Kiệt tiếng nói vừa ra sau đó, chỉ thấy bầu trời bên trong chậm rãi xuất hiện một đạo màu trắng thân ảnh. Hắn thân ảnh nhìn lên đến 10 phần hư ảo, bất quá trong nháy mắt liền tới đến Tư Không Trường Phong trước mặt, trong ánh mắt lại là mang theo một vẻ nộ khí nhìn đến Xích Vương phương hướng. Bất quá rất nhanh hắn lại đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Sắt đám người trên thân. Không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp mấy người các ngươi đều trở nên chật vật như vậy, còn có Vô Tâm gia hỏa này làm sao đem mình tu vi lại phế bỏ. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song chậm rãi đối Vô Tâm mở miệng nói. Sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tò mò. Mà Vô Tâm đang nghe Lạc Vô Song trêu ghẹo sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ khoát tay áo. Sau đó hắn bình tĩnh đối phía trước cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương chỉ chỉ, lúc này mới chậm rãi nói ra. Ngươi đến chậm một bước nữa nói đó là thay chúng ta nhặt xác. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ phức tạp nhìn phía Xích Vương phương hướng. Chương 615, Cường Đại Lạc Vô Song, áp chế cô kiếm tiên. Chương 615, Cường Đại Lạc Vô Song, áp chế cô kiếm tiên. Dù sao hắn vị này cùng mẹ khác cha huynh đệ vậy mà vì hoàng vị ngay cả bản thân Mâu Phi đều khống chế đứng lên. Có thể nói đây hết thảy đều để hắn mười phần lạ lẫm. Đây cũng là hắn vì sao lại bị Xích Vương khống chế đứng lên nguyên nhân. Không nghĩ tới lại một lần nữa gặp mặt sau đó ngươi thậm chí ngay cả một điểm ý thức đều không có. Lạc Vô Song đang nghe Vô Tâm sau cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương trên thân, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương phương hướng nói ra. Sau khi nói xong, trên mặt còn mang theo một vẻ cảm khái. Bất quá hắn rất nhanh liền đi tới Tư Không Trường Phong bên người. Sau đó đối Tư Không Trường Phong chắp tay. Vô Song gặp qua sư tôn. Sau đó vẻ mặt thành thật đối Tư Không Trường Phong mở miệng nói. Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là nở nụ cười đem Lạc Vô Song giúp đỡ đứng lên. Bất quá lúc này hắn cũng có thể cảm thụ được đi ra Lạc Vô Song cũng không phải là chân thân xuất hiện ở đây. Người đây là đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ sau đó thần du một cái chớp mắt sao? Sau đó Tư Không Trường Phong cũng là trực tiếp đối Lạc Vô Song dò hỏi, hỏi thăm xong sau đó, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tò mò. Không tệ, Vô Song đích xác đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ, với lại bởi vì đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ sau đó lại lần nữa tiến nhập thần du một cái chớp mắt trạng thái bên trong, bất quá ta vừa mới bắt đầu thần du một cái chớp mắt thời điểm xuất hiện lại là sư tổ phương hướng, tại sư tổ nơi đó biết được sư phó gặp nạn lúc này mới lựa chọn thần du một cái chớp mắt xuất hiện đã công bố mở thành bên trong. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là đúng lấy Tư Không Trường Phong giải thích đứng lên, lúc đầu lần này hắn thần du một cái chớp mắt, dự định tại bản thân sư tổ nơi đó thử một chút có thể hay không đánh dấu đồ tốt. Nhưng là tại Nam Cung Xuân Thủy nơi đó biết được bản thân sư phó đang tại gặp sinh tử nguy hiểm thời điểm. Lạc Vô Song liền không chút do dự trực tiếp lựa chọn thần du một cái chớp mắt đi đến Thiên Khải Thành. Đây cũng là vì cái gì hắn lại nhanh như vậy liền xuất hiện đã công bố mở trong thành nguyên nhân. Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới bản thân vị này đồ đệ vậy mà lại đi gặp đến bản thân vị sư phụ kia. Phải biết lần trước Lạc Vô Song thần du một cái chớp mắt mới vừa vặn gặp qua bản thân sư phó. Thế nhưng là lần này bản thân vị này đồ đệ lần nữa thần du một cái chớp mắt lại gặp được bản thân vị sư phụ kia. Trong chớp nhoáng này liền để Tư Không Trường Phong cảm thấy có chút phức tạp, bởi vì hắn cũng muốn gặp thấy bản thân vị sư phụ kia, chỉ là không có nghĩ đến bị bản thân vị này đồ đệ gặp qua hai lần mình cũng không có gặp một lần. Nhưng mà Tư Không Trường Phong không biết là Lạc Vô Song nhìn thấy Nam Cung Xuân Thủy không chỉ có riêng chỉ là hai lần. Lần trước Nam Cung Xuân Thủy thế nhưng là vì cứu Lạc Vô Song trực tiếp thần du một cái chớp mắt đi đến Thái An thành bên ngoài. Bất quá đây hết thảy Tư Không Trường Phong cũng không biết. Sư phó hắn lao nhân ra còn tốt chứ? Lúc này Tư Không Trường Phong tức là mang theo một vẻ phức tạp đối trước mặt Lạc Vô Song dò hỏi, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Sư tổ hắn lao nhân ra còn tốt, hơn nữa còn mười phần tiêu sái. Lạc Vô Song đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là khoát tay áo, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn về phía phương xa. Bất quá rất nhanh hắn lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương trên thân. Bởi vì Lạc Vô Song có thể cảm nhận được cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương trên thân có một cỗ mười phần khủng bố khí tức. Cô này mười phần khủng bố khí tức đang tại không ngừng bạo phát. Với lại quan trọng hơn là hiện tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đã khóa chặt mình. Trong chớp nhoáng này liền để Lạc Vô Song cảm thấy có chút vô ngữ. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối Tư Không Trường Phong đám người nói, chờ ta giải quyết gia hỏa này lại nói. Sau khi nói xong, Lạc Vô Song không chút do dự đem ánh mắt nhìn phía Lôi Vô Kiệt phương hướng. Mượn kiếm dùng một lát sau khi nói xong, Lôi Vô Kiệt trong tay trường kiếm trực tiếp hóa thành một đạo quang mang xuất hiện ở Lạc Vô Song trong tay. Lạc Vô Song nhẹ nhàng vuốt ve Lôi Vô Kiệt trường kiếm. Sau đó lúc này mới hướng thẳng đến trước mặt cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương phương hướng chém ra một kiếm. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang hướng đến cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương phương hướng đánh tới. Lạc Thanh Dương nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng chém ra một kiếm. Một đạo màu đỏ máu kiếm khí trong nháy mắt liền cùng đây đạo màu trắng bạc kiếm khí đụng vào nhau. Theo đây hai đạo khủng bố kiếm khí đụng vào nhau trong nháy mắt, chỉ thấy cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, đồng thời trên mặt đất lưu lại hai đạo to lớn vết tích. Mà Lạc Vô Song tức là bình tĩnh đứng tại chỗ, trong ánh mắt mang theo một vẻ lạnh nhạt. Hiện tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương thực lực mặc dù xa xa vượt qua đồng dạng lục địa thần tiên sơ kỳ tồn tại, thế nhưng là hắn Lạc Vô Song đã đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ. Cho dù là thần du một cái chớp mắt trạng thái bên trong hắn thi triển đi ra lực lượng đã vượt qua đồng dạng lục địa thần tiên trung kỳ tồn tại, thậm chí cùng đồng dạng lục địa thần tiên hậu kỳ cường giả cũng có sức đánh một trận. Cho nên hiện tại Lạc Thanh Dương tự nhiên không phải hắn đối thủ, mà Lạc Thanh Dương tại bay rất ra ngoài vài trăm mét sau đó liền chậm rãi dừng lại bước chân. Sau đó chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ càng khủng bố hơn khí tức. Khủng bố khí tức trong nháy mắt ngay tại hắn phía sau ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Một thanh này trường kiếm đã cao tới mấy trăm trượng. Sau đó chỉ thấy một thanh này mấy trăm trượng trường kiếm hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng rơi xuống. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là bình tĩnh hướng đến phía trước vung ra một kiếm. Hắn một kiếm này nhìn lên đến bình bình không có gì lạ. Bất quá trong nháy mắt Lạc Vô Song phía sau liền xuất hiện một cái phượng hoàng. Phượng hoàng bay trên người lấy khủng bố kiếm khí. Sau đó chỉ thấy đây một cái phượng hoàng bay mẹ cánh, hướng thẳng đến phía trước một thanh này mấy trăm trượng cự kiếm mà đi. Một giây sau phượng hoàng liền cùng một thanh này mấy trăm trượng trường kiếm đụng vào nhau. Theo đây hai đạo khủng bố lực lượng va chạm trong nháy mắt, xung quanh cung điện cũng là triệt để sụp đổ. Đồng thời cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cả người cũng là bị đây đạo khủng bố lực lượng lần nữa đánh bay ra ngoài. Sau đó hung hăng đập vào phía dưới một cái phía trên cung điện. Trong nháy mắt cả người liền bị đạo này cung điện cho triệt để bao phủ. Về phần lúc này Lạc Vô Song tức là bình tĩnh tiếp tục đứng tại chỗ. Nhìn đến một màn này tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tiêu Sắc cả người càng là mang theo một vẻ khiếp sợ nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lạc Vô Song. Đây chính là đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới sau đó Lạc Vô Song sao, hắn hiện tại thực lực chỉ sợ xa xa vượt ra khỏi vừa mới bắt đầu đi. Sau đó chỉ thấy Tiêu Sắc mang theo một vẻ ngưng trọng nói ra, bất quá rất nhanh trên mặt lại xuất hiện một vẻ vẻ vui thích. Hắn hiện tại là thần du một cái chớp mắt trạng thái bên trong, nói cách khác Lạc Vô Song thực lực cùng hắn chân chính bản thể thi triển đi ra thực lực vẫn là có nhất định chênh lệch, cho nên nói hắn chân chính thực lực muốn so thần du một cái chớp mắt trạng thái thực lực cường đại, đó cũng không phải hắn tối cường đại thời khắc. Vô Tâm đang nghe Tiêu Sắc nói sau đó tức là lắc đầu nói ra. Sau khi nói xong, trên mặt cũng là mang theo một vẻ vẻ chấn động. Bởi vì hắn minh bạch thần du một cái chớp mắt trạng thái bên trong thi triển đi ra thực lực tự nhiên không sánh bằng chân chính bản thể thi triển đi ra thực lực. Nói cách khác hiện tại Lạc Vô Song thực lực cũng không có đỉnh phong thời kỳ cường đại như vậy. Bất quá dù vậy cũng làm cho bọn hắn cảm thấy rung động. Chương 616, Thiên Khải Thành ánh mắt, tình cảnh xấu hổ Bạch Vương. Chương 616, Thiên Khải Thành ánh mắt, tình cảnh xấu hổ Bạch Vương. Về phần lúc này Lôi Vô Kiệt tức là 10 phần rung động. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ mừng rỡ như điên nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Đây cũng là Vô Song đại ca hiện tại thực lực sao? Trước kia cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương tại Vô Song đại ca trước mặt còn có thể đi chèo chống, nhưng là hiện tại cô kiếm tiên tại Vô Song đại ca trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Lôi Vô Kiệt sau khi nói xong cả người trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ trước đó chưa từng có sùng bái. Mặc dù nói từ vừa mới bắt đầu Lôi Vô Kiệt đối với Lạc Vô Song liền 10 phần sùng bái, nhưng là bây giờ tại chân chính cảm giác được Lạc Vô Song thực lực sau đó, Lôi Vô Kiệt mới chính thức biết bản thân Vô Song đại ca thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Cho nên hắn trong ánh mắt đây lao hảo quang tự nhiên vô pháp xóa đi. Mà liền tại Lôi Vô Kiệt đám người trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ vẻ khiếp sợ đồng thời. Lúc này Tư Không Trường Phong trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ cảm khái. Bất quá ngoại trừ cảm khái bên ngoài hắn trong ánh mắt càng nhiều tức là kiêu ngạo. Dù sao đây chính là bản thân đồ đệ. Xem ra Vô Song hiện tại thực lực đã xa xa vượt ra khỏi đã từng, bất quá lục địa thần tiên hậu kỳ cùng lục địa thần tiên trung kỳ thật có lớn như vậy trên lệch sao? Lúc này Tư Không Trường Phong trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ vẻ nghi hoặc, mặc dù hắn biết bản thân đồ đệ một mực đang tìm kiếm đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ thời cơ, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến lục địa thần tiên hậu kỳ cùng lục địa thần tiên trung kỳ lại có đáng sợ như thế trên lệch. Phải biết Lạc Vô Song lục địa thần tiên trung kỳ thời điểm cùng cô kiếm tiên đại chiến cũng không có sinh ra loại này đáng sợ khổ lực lượng. Cho nên nói cách khác Lạc Vô Song đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ sau đó, hắn thực lực đã xa xa vượt ra khỏi đã từng. Với lại quan trọng hơn là hiện tại hắn còn tại là thần du một cái chớp mắt trạng thái bên trong. Ngay tại Tư Không Trường Phong còn tại cảm khái Lạc Vô Song thực lực đạt đến khủng bố như thế tình trạng đồng thời. Lúc này Bạch Tỷ Di Kiếm Tiên Tây Môn Suy Tuyết trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chiến ý, mặc dù nói hắn thực lực mới chỉ là mới vừa đột phá đến tiên nhân cảnh giới viên mãn, nhưng là Lạc Vô Song vẫn luôn là hắn truy cầu mục tiêu. Hắn muốn nhanh chóng đuổi kịp Lạc Vô Song nhịp bước, sau đó cùng Lạc Vô Song chân chính trên ý nghĩa đại chiến một trận. Bất quá tại cảm nhận được Lạc Vô Song đây đáng sợ thực lực sau đó, Tây Môn Suy Tuyết trong ánh mắt lại xuất hiện một vẻ lạnh nhạt. Đồng thời hắn cũng biết mình muốn đuổi kịp Lạc Vô Song sợ rằng sẽ khó càng thêm khó. Mặc dù nói hắn Tây Môn Suy Tuyết đích xác là trăm năm khó gặp kiếm đạo thiên tiêu, nhưng là người ta Lạc Vô Song thế nhưng là được xưng là từ ngàn năm nay đệ nhất yêu nghiệt, cho nên hắn muốn đuổi kịp Lạc Vô Song đơn giản khó như lên trời. Mà liên tại Tây Môn Suy Tuyết đám người ánh mắt đều tại Lạc Vô Song trên thân đồng thời. Lúc này liên quan tới Lạc Vô Song cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến khí tức cũng là truyền khắp toàn bộ Thiên Khải Thành. Dù sao đây hai cố khủng bố kiếm khí để những cái kia chân chính đỉnh tiêm cao thủ đều cảm giác được. Lúc này ở học cung Nho Kiếm Tiên cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn trên mặt cũng là rốt cuộc nổi lên một vệt nụ cười. Không nghĩ tới Vô Song Kiếm Tiên vậy mà đang giờ khắc này chạy đến, bất quá chắc hẳn Vô Song Kiếm Tiên hiện tại trạng thái hẳn là thần du một cái chớp mắt trạng thái đi, dù sao bản thân hắn hiện tại thế nhưng là còn tại đại tống, muốn nhanh như vậy chạy đến có thể không có nhanh như vậy thời gian. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn qua Xích Vương phủ phương hướng nói ra. Bất quá lúc này hắn đã đoán được Lạc Vô Song chân chính trạng thái. Bởi vì Lạc Vô Song muốn từ đại tống giang hồ bên trong chạy đến, cho dù là lục địa thần tiên cảnh giới tu vi cũng chí ít cần nửa tháng thời gian. Mà theo hắn đạt được tin tức Lạc Vô Song có thể không có thời gian chạy đến. Bởi vậy hiện tại Nho Kiếm Tiên tự nhiên suy đoán Lạc Vô Song đứng tại thần du một cái chớp mắt trạng thái bên trong. Dù sao bọn hắn rời bỏ giang hồ bên trong lục địa thần tiên cảnh giới lại xưng là thần du huyền cảnh, muốn đi vào thần du một cái chớp mắt trạng thái bên trong tự nhiên có thể làm được. Ngay tại Nho Kiếm Tiên bên này cảm giác được Lạc Vô Song tồn tại đồng thời, lúc này Bạch Vương phủ Nộ Kiếm Tiên cũng là nhíu nhíu mày. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn qua Xích Vương phủ phương hướng. Lúc này Bạch Vương phảng phất cũng là cảm nhận được Nộ Kiếm Tiên trong ánh mắt biến hóa. Thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt lóe qua một vẻ hiếu kỳ nhìn qua Nộ Kiếm Tiên. Không chút do dự liền trực tiếp đối trước mặt Nộ Kiếm Tiên dò hỏi: "Xích Vương phủ bên kia là phát sinh biến hóa gì sao? Với lại ta cảm giác bên kia giống như xuất hiện một cỗ 10 phần khủng bố kiếm khí, có phải hay không vị kia Vô Song kiếm tiên đã đạt đến Thiên Khải Thành?" Với tư cách Thiên Khải Thành bên trong Bạch Vương, hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được cỗ này khủng bố kiếm khí. Đồng thời hắn cũng đoán được cỗ này kiếm khí lai lịch. Tại toàn bộ Bắc Ly giang hồ bên trong có thể có như thế khủng bố kiếm khí chỉ sợ cũng chỉ có vị kia Vô Song kiếm tiên. Không tệ, vị này Vô Song kiếm tiên chỉ sợ đã đột phá đến truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên hậu kỳ, mà bây giờ hắn lợi dụng đột phá thần du một cái chớp mắt trạng thái đến ngăn cản cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, chỉ sợ lần này Xích Vương âm mưu dược vật như vậy kết thúc. Nộ Kiếm Tiên với tư cách kiếm tiên cấp bậc tồn tại tự nhiên có thể cảm thụ được hiện tại Vô Song kiếm tiên trạng thái, thế là chỉ thấy hắn mang theo một vẻ cảm khái nhìn qua Xích Vương phủ phương hướng nói ra. Sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt còn lóe qua một vẻ bất đắc dĩ. Đồng thời hiện tại hắn cũng có chút đau lòng trước mặt mình Bạch Vương, bởi vì Bạch Vương phía sau chỉ có hắn vị này chân chính kiếm tiên cấp bậc cường giả. Với lại hắn vị này kiếm tiên mặc dù được xưng là Bắc Ly bảy đại kiếm tiên chí nhất, nhưng hắn cũng là bị xưng là yếu nhất kiếm tiên chí nhất. mà Sích Vương phía sau nắm giữ một vị Bắc Ly kiếm thứ hai tiên. Vị kia Vĩnh An Vương phía sau càng là có được mấy vị kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Trong đó một vị tức thì bị xưng là Bắc Ly đệ nhất kiếm tiên tồn tại. Đồng thời tức thì bị người trong giang hồ gọi đùa là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Cho nên Sích Vương cùng Vĩnh An Vương đều vượt qua trước mặt mình Bạch Vương. Mặc dù nói Bạch Vương phía sau còn đứng lấy Vô Song Thành, nhưng là bây giờ Vô Song Thành cùng đã từng thiên hạ Vô Song Thành có rất lớn khác nhau. Bởi vì hiện tại Vô Song Thành vẹn vẹn chỉ có Vô Song vị này thiên tiêu. Với lại Vô Song mặc dù đã đạt đến kiếm tiên cấp bậc thực lực, nhưng là hiện tại Vô Song vẫn không có kiếm tiên danh hiệu. Người trong giang hồ đối với hắn danh hiệu càng nhiều tức là tiểu kiếm tiên. Đương nhiên chính yếu nhất là Vô Song muốn lấy Vô Song Thành Vô Song, trở thành thiên hạ Vô Song kiếm tiên. Nhưng là bây giờ thiên hạ Vô Song kiếm tiên là Tuyết Nguyệt Thành Lạc Vô Song. Bởi vậy Vô Song hiện tại tự nhiên 10 phần bất đắc dĩ. Đây cũng là Vô Song Thành Vô Song thực lực đã đạt đến kiếm tiên cấp bậc lại như cũng không phải kiếm tiên nguyên nhân. Đương nhiên biết Vô Song Thành Vô Song đạt đến kiếm tiên cấp bậc cũng không có nhiều người. Bởi vì lần trước Vô Song xuất thủ bị Tây Môn Suy Tuyết đánh bại. Trừ phi hắn có thể đánh bại Tây Môn Suy Tuyết hoặc là nói đánh bại Bắc Ly 7 đại kiếm tiên bên trong một vị mới có thể trở thành Bắc Ly kiếm thứ 8 tiên. Nếu không nói người trong giang hồ cũng không tán thành hắn vị này tiểu Vô Song. Dù sao hắn vị này tiểu Vô Song tiên phú và thực lực đều không phải là chân chính Vô Song kiếm tiên đối thủ. Chương 617, Giảo Hoạt Tô Xương Hà, Lạc Vô Song ngập trời chiến lược. Chương 617, Giảo Hoạt Tô Xương Hà, Lạc Vô Song ngập trời chiến lược. Đây cũng là vì cái gì hiện tại Bạch Vương tình cảnh cùng Vô Song thành tình cảnh sẽ như thế xấu hổ nguyên nhân. Bởi vì Bạch Vương bên này chỉ có một vị kiếm tiên cấp bậc cường giả ủng hộ. Với lại vị này kiếm tiên cấp bậc cường giả vẫn là nộ kiếm tiên vị này kiếm tiên bên trong yếu nhất một vị. Mặc dù nói còn có một cái Vô Song thành tại Bạch Vương đằng sau ủng hộ ta Bạch Vương, nhưng là Vô Song thành gần nhất mấy chục năm thời gian bên trong đều một mực bị Tuyết Nguyệt thành áp chế. Cho nên Vô Song thành tự nhiên cũng liền trở thành giang hồ bên trong trò cười. Mặc dù nói bọn hắn thực lực đích xác không tệ, nhưng là dù vậy ủng hộ Bạch Vương cũng không đủ. Mà Sích Vương phía bên kia tức là có được thiên hạ đệ nhị kiếm tiên cô kiếm tiên ủng hộ. Đồng thời hắn phía sau còn có Ám Hà ủng hộ. Cho nên Sích Vương bên kia thế lực tự nhiên không kém gì Bạch Vương. Về phần Vĩnh An Vương bên kia thì càng không cần nói nhiều. Dù sao người ta Vĩnh An Vương bên người có được ba đại kiếm tiên cấp bậc cường giả, trong đó một vị vẫn là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Cho nên hiện tại Vĩnh An Vương vắng lặng cùng Sích Vương thế lực đều xa xa vượt ra khỏi hắn vị này Bạch Vương. Đây cũng là vì cái gì Bạch Vương tình cảnh sẽ như thế xấu hổ nguyên nhân. Ngay tại hai đại kiếm tiên ánh mắt đều nhìn về phía Sích Vương phủ đồng thời. Lúc này ở Sích Vương phủ bên trong cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cũng là chậm rãi từ phế tích bên trong bò lên đi ra. Lúc này hắn trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vệt màu đỏ máu quan mang. Đồng thời cả người cũng là không chút do dự đem mình ánh mắt nhìn phía trước mặt hắn Vô Song kiếm tiên trên thân. Sau đó tay bên trong cựu ca kiếm bên trong nháy mắt liền tản ra một cỗ 10 phần đáng sợ kiếm khí. Toàn bộ trong ánh mắt cái kia cỗ kinh khủng màu đỏ máu quang mang trực tiếp phóng thích ra ngoài. Sau đó cả người trực tiếp cầm trong tay trường kiếm hướng đến Vô Song kiếm tiên Lạc Vô Song phương hướng giết. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi vung lên trong tay trường kiếm. Một giây sau, một cỗ thiên hạ Vô Song kiếm khí trực tiếp từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Cỗ này thiên hạ Vô Song kiếm khí hướng thẳng đến trước mặt cô kiếm tiên phương hướng mà đi. Một giây sau, cỗ này khủng bố kiếm khí trực tiếp rơi vào cô kiếm tiên trên thân. Khủng bố khí tức trực tiếp đem cô kiếm tiên trấn áp. Cô kiếm tiên nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng vung lên trong tay trường kiếm. Sau đó lợi dụng hắn cái kia cực nhanh thân pháp đến tránh né lấy đạo này khủng bố kiếm khí. Ngay tại Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến đang tại không thỉnh thoảng đồng thời. Phía dưới Tô Xương Hà cũng là triệt để cảm nhận được vị này Vô Song kiếm tiên chỗ cường đại. Thế là chỉ thấy Tô Xương Hà trong ánh mắt xuất hiện một vệt né tránh. Đồng thời cả người cũng là đang không ngừng do dự. Lúc này hắn đang tại suy tư mình rốt cuộc muốn hay không rời đi vùng đất thị phi này. Dù sao hắn có thể cảm thụ được Lạc Vô Song hiện tại thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Đồng thời hắn cũng biết mình không thể nào là trước mặt Lạc Vô Song đối thủ. Bởi vậy hiện tại Tô Xương Hà đang suy nghĩ biện pháp thoát thân. Đồng thời ánh mắt mong rằng hướng về phía một bên Sích Vương trên thân. Mặc dù nói Tô Xương Hà ngay từ đầu đem mình tất cả mục tiêu đều đặt ở Sích Vương trên thân. Nhưng là hiện tại Tô Xương Hà cũng minh bạch hiện tại bọn hắn Ám Hà đã không giúp được Sích Vương. Dù sao vị này Vô Song kiếm tiên thực lực đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Với lại vị này Vô Song kiếm tiên thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi. Hiện tại bọn hắn đã vô pháp có thể cải biến Vô Song kiếm tiên có thể nhanh chóng giải quyết bọn hắn sự thật. Cho nên hiện tại Tô Xương Hà đang suy nghĩ phương nghị cách chạy ra Vô Song kiếm tiên phạm vi. Mà bây giờ cũng chính là hắn chạy trốn cơ hội tốt. Bởi vì hiện tại Lạc Vô Song đang cùng cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đại chiến. Mặc dù nói cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cũng không phải Lạc Vô Song đối thủ, nhưng là vô luận như thế nào cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cũng có thể ngăn chặn Lạc Vô Song. Dạng này nói cũng liền cho hắn chạy trốn cơ hội. Nghĩ tới đây Tô Xương Hà không chút do dự hướng thẳng đến phương xa mà đi. Hắn tốc độ có thể nói là 10 phần nhanh. Bất quá đáng tiếc là hắn đây chút ít tâm cơ lại thế nào khả năng giấu giếm được Lạc Vô Song. Hiện tại Lạc Vô Song tự nhiên là liếc mắt liền thấy được Tô Xương Hà cử động. Thế là chỉ thấy hắn không chút do dự trực tiếp một tay ngưng tụ ra một thanh lưỡi kiếm. Khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến Tô Xương Hà phương hướng mà đi. Sau đó trong nháy mắt liền đứng tại Tô Xương Hà trước mặt. Tô Xương Hà cảm nhận được cỗ này khủng bố kiếm khí sau đó cũng là không chút do dự trực tiếp đánh ra một trường. Sau đó cả người trong nháy mắt liền được đây khủng bố kiếm khí trực tiếp đẩy lui trở về. Mà đẩy lui trở về hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn qua Lạc Vô Song. Bất quá rất nhanh hắn trong ánh mắt sát ý liền bị hắn thu liễm đứng lên. Dù sao hiện tại Lạc Vô Song còn không phải hắn có thể đối phó. dù sao hiện tại Lạc Vô Song thực lực đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bởi vậy hiện tại Tô Xương Hà nhận thụ lấy Lạc Vô Song trào phúng, trong ánh mắt mang theo một vẻ cung kính nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối Lạc Vô Song phương hướng mở miệng nói, không biết hôm nay Vô Song kiếm tiên muốn thế nào mới có thể buông tha ta. Sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ lo lắng. Dù sao hắn cùng Lạc Vô Song ân oán cũng không phải một ngày hai ngày, cho nên hiện tại hắn tự nhiên mười phần lo lắng Lạc Vô Song ra tay với hắn. Mà Lạc Vô Song đang nghe Tô Xương Hà nói sau đó khỏe miệng tức là câu lộ ra một vẻ nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại tay trái. Sau đó chỉ thấy chung quanh những cái kia khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến Tô Xương Hà phương hướng mà đi. Một cái khủng bố kiếm khí lồng giam trong nháy mắt liền đem Tô Xương Hà khống chế tại trong đó. Cảm nhận được những này khủng bố kiếm khí, Tô Xương Hà cũng là có chút bất đắc dĩ đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Đồng thời hắn cũng minh bạch Lạc Vô Song hiện tại không có khả năng buông tha mình. Bất quá bây giờ Tô Xương Hà có thể không có lựa chọn đến đây dừng tay. Dù nói thế nào hắn Tô Xương Hà đã từng cũng là một đời kiêu hùng, cho nên lúc này hắn lại thế nào khả năng đến đây dừng tay đâu. Với lại hiện tại hắn cũng không có khả năng nhận thua, cho nên chỉ thấy Tô Xương Hà trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ sát ý, đồng thời cả người không chút do dự vọt thẳng ngay mà đi. Bất quá đáng tiếc ở bên cạnh hắn những cái kia kiếm khí cũng là đi theo hắn phóng lên tận trời. Những cái kia khủng bố kiếm khí trực tiếp đem hắn cả người tiếp tục bọc lấy ở trong đó. Cảm nhận được một màn này, Tô Xương Hà trong ánh mắt mặc dù mang theo sát ý, bất quá lúc này hắn cũng là không chút do dự đánh ra một trường. Khủng bố lực lượng trực tiếp đánh vào phía trước kiếm khí phía trên. Sau đó cả người hắn lần nữa thuận theo kiếm khí phương hướng té ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt ngay tại trên mặt đất lưu lại một cái to lớn hố sâu. Về phần một bên khác Lạc Vô Song lúc này tức là không có thời gian giải quyết Tô Xương Hà, bởi vì hiện tại hắn đang tại đối phó trước mặt cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Mặc dù nói cô kiếm tiên giá hỏa này thực lực không sánh bằng hiện tại Lạc Vô Song, nhưng là hiện tại cô kiếm tiên trên thân cái kia cố kinh khủng kiếm khí vẫn như cũ không ngừng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Hiển nhiên hiện tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cũng không định như vậy dừng tay. Chương 618, Lạc Vô Song thi triển chém quỷ thần, cô kiếm tiên bị thua. Chương 618, Lạc Vô Song thi triển chém quỷ thần, cô kiếm tiên bị thua. Chỉ thấy cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cầm trong tay cựu ca kiếm tiếp tục hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Ánh mắt bên trong chỉ có đối với kiếm khát vọng. Hiện tại Lạc Thanh Dương có lẽ đã thanh minh tới. Bất quá bây giờ hắn cùng Lạc Vô Song giữa đại chiến còn chưa kết thúc. Bởi vì Lạc Thanh Dương hiện tại trong ánh mắt còn mang theo một vệt màu đỏ máu quan mang. Đồng thời cả người trong thân thể cũng là tản ra một cỗ khủng bố kiếm khí. Mà Lạc Vô Song tức là có chút bất đắc dĩ lợi dụng trong tay tâm kiếm không ngừng ngăn cản. Chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng đến Lạc Thanh Dương phương hướng chém ra một kiếm. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền khiến cho Lạc Thanh Dương cả người bay ngược trở về. Vậy mà mặc dù như thế Lạc Vô Song cũng không có triệt để giải quyết cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Bởi vì hiện tại Lạc Thanh Dương mặc dù bị cỗ này khủng bố kiếm khí trực tiếp đánh rơi xuống trên mặt đất, thậm chí có thể nói hiện tại hắn trực tiếp khảm vào trong tường mặt. Bất quá chậm rãi từ trong tường mặt đi tới Lạc Thanh Dương trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ sát ý nhìn qua Lạc Vô Song. Trong tay trường kiếm vẫn như cũ hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Theo hắn không ngừng cơ trong tay trường kiếm, chỉ thấy Lạc Thanh Dương trên thân trong nháy mắt liền xuất hiện một cỗ mười phần bi thương khí tức. Đồng thời cả người trên thân trong nháy mắt liền xuất hiện một cỗ khủng bố kiếm khí. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt ngay tại hắn phía sau ngưng tụ thành một tòa thành trì. Mà trong thành trì tức là có liên tục không ngừng binh sĩ đi ra. Bất quá những binh lính này trên thân đều mang vết máu, phản phất là những cái kia mới vừa tử vong binh sĩ từ trong thành trì đi tới đồng dạng. Đương nhiên hiện tại Lạc Vô Song tự nhiên có thể nhìn ra được, những này xuất hiện ở trước mặt mình cái gọi là binh sĩ chính là Lạc Thanh Dương kiếm khí hóa thành. Nói cách khác hiện tại Lạc Thanh Dương lợi dụng tự thân cái kia khủng bố kiếm khí trực tiếp hóa thành một vị lại một vị binh sĩ. Mà những binh lính này tức là gánh chịu lấy Lạc Thanh Dương kiếm khí hướng đến Lạc Vô Song phương hướng mà đến. Mỗi một tên lính trên thân đều mang theo khủng bố kiếm khí. Những này khủng bố kiếm khí liền phảng phất có thể đem Sích Vương phụ triệt để hủy diệt đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó chỉ thấy hắn mang trên mặt một vẻ bình tĩnh thần sắc, sau đó không chút do dự trực tiếp cơ trong tay trường kiếm. Một giây sau, chỉ thấy tại hắn phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một cỗ khủng bố kiếm khí. Cỗ này khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến phía trước những này kiếm khí hóa thành binh sĩ mà đi. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền bao phủ tại những này kiếm khí hóa thành binh sĩ trên thân. Sau đó một đạo cực hạn lực lượng trực tiếp đem những này kiếm khí hóa thành binh sĩ triệt để giải quyết. Với lại quan trọng hơn là cỗ này mười phần khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến Lạc Thanh Dương phương hướng mà đi, khiến cho Lạc Thanh Dương cả người không thể không vung ra kiếm thứ hai. Theo Lạc Thanh Dương kiếm thứ hai vung ra sau đó, chỉ thấy một vị cầm trong tay trường kiếm tướng quân trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn phía sau. Mà đây một vị cầm trong tay trường kiếm tướng quân trong ánh mắt càng là mang theo một vẻ sát ý nhìn qua Lạc Vô Song. Sau đó chỉ thấy vị này cầm trong tay trường kiếm tướng quân một kiếm hướng đến Lạc Vô Song phương hướng bộ tới. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ hư không đều run rẩy đứng lên. Lúc này liền ngay cả Tư Không Trường Phong đám người trong ánh mắt đều ngưng trọng đứng lên. Bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ được Lạc Thanh Dương một kiếm này đã xa xa vượt ra khỏi vừa mới bắt đầu kiếm khí. Bất quá Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là không có chút nào lo lắng. Trên mặt ngược lại là mang theo một vẻ lạnh nhạt nụ cười. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn đến Lạc Thanh Dương phương hướng nói ra. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, cho nên một trận chiến này liền đến này kết thúc a. Sau khi nói xong, Lạc Vô Song không chút do dự đôi tay chăm chú cầm ở trong tay mặt tâm kiếm. Sau đó chỉ thấy cả người hắn trên thân trong nháy mắt liền xuất hiện thẳng tiến không lùi khí tức. Thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn, không cầu chu tiên, nhưng chém quỷ thần, Đồng thời một đạo mang theo một vệt bá đạo cùng thẳng tiến không lùi âm thanh chậm rãi từ trên bầu trời vang lên. Theo đạo thanh âm này chậm rãi từ trên bầu trời vang lên sau đó, Lạc Vô Song trên thân liền tản ra một cỗ mười phần khủng bố kiếm khí. Đồng thời cả người cũng giống như là cao cao tại thượng thiên thần một dạng. Chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo khủng bố kiếm khí. Với lại quan trọng hơn là đây đạo khủng bố kiếm khí đang tại không ngừng ở trên người hắn ngưng tụ. Một giây sau chỉ thấy Lạc Vô Song trên thân trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo khủng bố kiếm khí trường long. Đầu này khủng bố kiếm khí trường long không ngừng vây quanh Lục Vô Song xoay quanh. Mới chỉ là phút chốc thời gian đầu này kiếm khí trường long chiều dài liền đạt đến mấy trăm trượng. Sau đó đầu này kiếm khí trường long không chút do dự hướng thẳng đến phía trước cái kia một tôn tướng quân phương hướng đánh tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền quán xuyên toàn bộ không gian. Đồng thời đem khi đầu này kiếm khí trường long cùng cô kiếm tiên thi triển đi ra thê lương kiếm ý va chạm trong nháy mắt. Khủng bố lực lượng trực tiếp quán xuyên cô kiếm tiên trước mặt chính là bởi vì từ kiếm khí hóa thành tướng quân. Đồng thời khủng bố lực lượng còn tại không ngừng hướng đến cô kiếm tiên phương hướng mà đi. Trong nháy mắt chỉ thấy đây đạo khủng bố kiếm khí trường long trong nháy mắt liền xuất hiện ở cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương trên thân. Sau đó trong nháy mắt liền đem cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đánh bay ra ngoài. Cả người thân thể trong nháy mắt liền hung hăng đập vào phía dưới Xích Vương phủ đại điện bên trong. Mà làm xong đây hết thảy, Lạc Vô Song cũng là cấp tốc liền đi tới cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương trước mặt. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện hai đạo màu trắng bạc quang mang. Đây hai đạo màu trắng bạc quang mang trực tiếp từ hắn đồng tử bên trong chiếu xạ đến cô kiếm tiên đồng tử bên trong. Sau đó trong nháy mắt liền khiến cho cô kiếm tiên thân thể bắt đầu dừng lại đứng lên. Nắm kiếm tay phải cũng là bắt đầu chậm rãi rủ xuống. Cô kiếm tiên trong tay cựu ca kiếm cứ như vậy rơi trên mặt đất. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là nhanh chóng vẫy tay. Sau đó chỉ thấy một cỗ cường hãn lực lượng trực tiếp đem Xích Vương kéo đến mình trước mặt. Sau đó Lạc Vô Song không chút do dự trực tiếp đem Xích Vương trong tay một cái kiếm màu hoàng kim lục lạc trung nắm ở trong tay. Không nghĩ tới đây nho nhỏ lục lạc trung cũng có thể khống chế cô kiếm tiên dạng này nhân vật. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song cảm khái một tiếng. Sau đó cả người không chút do dự trực tiếp cầm trong tay lục lạc trung bóp nát. Về phần hắn trước mặt là Xích Vương trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ không cam tâm thần sắc. Bất quá đối với Lạc Vô Song đến nói đây hết thảy đều đã không có trọng yếu như vậy. Hắn ngược lại là mười phần bình tĩnh đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình Xích Vương. Bất quá rất nhanh Lạc Vô Song lại đối Xích Vương lắc đầu. Sau đó trực tiếp cầm trong tay Xích Vương ném tới vắng lặng trước mặt. Cả người cũng là đi thẳng tới vắng lặng bên người. Về phần cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương lúc này tức là ngơ ngác đứng trên mặt đất. Bởi vì khống chế hắn đồ vật bị hủy diệt nguyên nhân. Cho nên hiện tại cô kiếm tiên đã khôi phục thanh minh. Bất quá bởi vì mới vừa Lạc Vô Song một cái kia, hiện tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương tự nhiên chưa kịp phản ứng. Thậm chí trên thân thương thế cũng là bắt đầu chậm rãi gia tăng. Tại dược nhân trạng thái bên trong hắn thương thế tự nhiên không có dễ dàng như vậy khôi phục. Bất quá tại dược nhân trạng thái bên trong hắn thương thế cũng là đạt được ức chế. Bất quá bây giờ hắn đã bắt đầu khôi phục thanh minh. Như vậy hiện tại trên người hắn thương thế liền bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Chương 619, bàn giao sau này, Lạc Vô Song rời đi. Chương 619, bàn giao sau này, Lạc Vô Song rời đi. Lúc này Lạc Vô Song cũng là chậm rãi đối trước mặt vắng lặng mở miệng. Tiếp xuống tất cả mọi chuyện liền muốn giao cho ngươi, bất quá có Tây Môn Suy Tuyết cùng sư tôn ở chỗ này, tiếp xuống ngươi muốn làm sự tình liền dễ dàng hơn nhiều. Lạc Vô Song sau khi nói xong còn đem ánh mắt nhìn phía một bên Tư Không Trường Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết trên thân, dù sao hiện tại cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đã bị hắn giải quyết. Như vậy tiếp xuống Tây Môn Suy Tuyết một người liền có thể ứng đối tiếp xuống sự tình. Càng huống hồ bản thân sư tôn Thương Tiên Tư Không Trường Phong còn tại nơi đây. Cho nên Lạc Vô Song tự nhiên không lo lắng vắng lặng. Mà vắng lặng đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt còn nổi lên một vẻ nghiêm túc. Lạc Vô Song thấy thế cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên người Vô Tâm trên thân. Nhìn đến Vô Tâm hiện tại trạng thái, Lạc Vô Song cũng là có chút bất đắc dĩ. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song chậm rãi đối Vô Tâm mở miệng nói: "Ngươi hiện tại tình huống so vừa mới bắt đầu một lần kia phế bỏ mình tu vi còn nghiêm trọng hơn, bất quá ngươi tìm đến ta nói ta có cơ hội để ngươi thương thế trực tiếp phục hồi như cũ." Lạc Vô Song sau khi nói xong trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh cùng vẻ đạm nhiên. Vô Tâm lần trước tự phế từ tu vi mặc dù bằng vào mình cơ duyên lần nữa đem mình tu vi tu luyện trở về, nhưng là nếu như bây giờ lại một lần bị phế sạch mình tu vi, Vô Tâm muốn lần nữa tu luyện trở về liền càng thêm khó khăn. Bởi vì lần này phế bỏ mình tu vi Vô Tâm mười phần quả quyết, cho nên hiện tại hắn không có lục địa thần tiên cảnh giới cường giả xuất thủ vô pháp khôi phục trên người hắn thương thế, hơn nữa còn không phải bình thường lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, nhất định phải đạt đến lục địa thần tiên hậu kỳ trở lên mới có thể. Nếu như là giống vắng lặng như vậy phế bỏ tu vi nói, như vậy lục địa thần tiên trung kỳ là được. Thế nhưng là lần này Vô Tâm vì đỗ tuyệt dược nhân chi lực đem mình thực lực để thăng nguyên nhân, cho nên hắn trực tiếp đem mình tu vi từ trên căn mặt liền phế bỏ. Bởi vậy hiện tại hắn muốn khôi phục mình thực lực tự nhiên cần lục địa thần tiên hậu kỳ trở lên cường giả mới có thể. Mà Lạc Vô Song sau khi đột phá vừa vặn có thể làm đến điểm này, cho nên hiện tại hắn mới có thể để Vô Tâm đến tìm kiếm mình. Đương nhiên tại thần du một cái chớp mắt trạng thái bên trong Lạc Vô Song tự nhiên vô pháp làm đến đem Vô Tâm trên thân thương thế khôi phục. Nếu không nói hiện tại hắn đã trực tiếp xuất thủ. Mà Vô Tâm đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là cười cười. Kỳ thực cho dù là hắn tu vi vô pháp khôi phục hắn cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao hắn hai vị đồng bạn đều bị hắn đánh thành bị thương nặng. Đương nhiên đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó càng cao hứng là vắng lặng cùng Lôi Vô Kiệt. Dù sao bọn hắn hai cái cũng không hy vọng Vô Tâm tu vi thật bị phế sạch. Nhất là lúc này Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt vẻ hưng phấn trực tiếp nhảy ra. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự đi thẳng tới Lục Vô Song bên người, không để ý chút nào cập thân bên trên thương thế. Cả người vui vẻ nhìn đến Lạc Vô Song cùng Vô Tâm. quá tốt rồi, Vô Tâm ngươi tu vi lại có thể lần nữa trở về. Sau đó cả người hết sức kích động đối Vô Tâm mở miệng nói, sau khi nói xong, lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Mà Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tức là cười một tiếng. Sau đó lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Tư Không Trường Phong phương hướng. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song lần nữa đối Tư Không Trường Phong phương hướng chắp tay. Sư tôn, ta hiện tại trạng thái không kiên trì được bao lâu, cho nên tiếp xuống ta liền muốn rời khỏi. Sau đó Lạc Vô Song cũng là không chút do dự trực tiếp đối Tư Không Trường Phong mở miệng nói. Sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song lại đem ánh mắt nhìn phía một bên Tô Xương Hà trên thân. Lúc này Tô Xương Hà còn tại bị Lạc Vô Song kiếm khí giam ở trong đó. Bất quá bởi vì Lạc Vô Song thần du một cái chớp mắt trạng thái sắp kết thúc nguyên nhân, cho nên đạo này kiếm khí lồng giam bắt đầu trở nên mở đi đứng lên. Bất quá dù vậy cũng đem Tô Xương Hà cả người vây ở trong đó, để hắn vô pháp đào thoát. Về phần Tô Xương Hà tại nhìn thấy Lạc Vô Song ánh mắt sau đó cả người đều trở nên mười phần phẫn nộ. Bất quá lúc này hắn cũng không dám đối với Lạc Vô Song nổi giận, ngược lại là chờ đợi Lạc Vô Song tiếp xuống chủ đề. Mà Lạc Vô Song lại chậm rãi lần nữa đem ánh mắt nhìn phía Tư Không Trường Phong trên thân. Tiếp xuống tất cả đều phải giao cho sư tôn, bất quá sư tôn khoảng cách đột phá lục địa thần tiên cảnh giới cũng không xa, sư tổ thế nhưng là mười phần tưởng niệm sư tôn cùng hai vị sư tôn, chờ sư tôn cùng hai vị sư tôn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới sau đó, chúng ta liền có thể đi gặp sư tổ. Sau khi nói xong, Lạc Vô Song thân thể bắt đầu trở nên hư ảo đứng lên. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự trực tiếp đem mình thần du một cái chớp mắt trạng thái bên trong những cái kia tất cả lực lượng đều rót vào Tư Không Trường Phong trong thân thể. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song cả người trong nháy mắt liền hóa thành một chút xíu tinh quang biến mất tại đám người trước mặt. Mà theo Lạc Vô Song biến mất không thấy gì nữa sau đó, vây cuốn Tô Xương Hà những cái kia kiếm khí trong nháy mắt liền tiêu tán không gặp. Mà Tô Xương Hà cũng là nhanh chóng bắt lấy cơ hội này không chút do dự trực tiếp thoát đi nơi đây. Dù sao hiện tại là hắn tốt nhất cơ hội. Nếu như bây giờ hắn không nắm chặt chạy thoát nói, như vậy cho dù là đối mặt Thương Tiên Tư Không Trường Phong hắn cũng là có chút khó mà đào thoát. Mà Tư Không Trường Phong tại nhìn thấy đã chạy trốn Tô Xương Hà tức là bình tĩnh lắc đầu. Sau đó hắn lại chậm rãi cảm thụ được trong thân thể mình mặt cố lực lượng này. Đây cũng là chân chính lục địa thần tiên cảnh giới lực lượng sao? Có cố lực lượng này tại ta trong thân thể, chỉ cần ta đem cố lực lượng này bên trong tất cả tin tức đều tiêu hóa xong tất, như vậy chính là ta đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm. Cảm thụ được trong thân thể mình mặt cái kia cố thuộc về lục địa thần tiên cảnh giới lực lượng, Tư Không Trường Phong trên mặt cũng là lộ ra một vẻ hưng phấn. Hiện tại hắn hết sức rõ ràng chỉ cần mình có thể đem trong thân thể mình mặt cố này thuộc về lục địa thần tiên cảnh giới lực lượng triệt để tiêu hao hầu như không còn. Như vậy hắn liền có thể rèn luyện ra bản thân lục địa thần tiên cảnh giới. Đến lúc đó hắn Tư Không Trường Phong cũng có thể thành công đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Nghĩ tới đây Tư Không Trường Phong tự nhiên mười phần hưng phấn. Bất quá lúc này Tư Không Trường Phong hưng phấn sau đó sắc mặt tức là xuất hiện một vẻ phức tạp. Đã từng hắn còn tưởng rằng mình cả đời này đều không thể tiếp xúc đến lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là không nghĩ tới bản thân đồ đệ bệnh mà mang đến cho mình hy vọng, với lại để cho mình còn trẻ như vậy liền tiếp xúc đến lục địa thần tiên cảnh giới. Phải biết Bách Ly Đông Quân gia hỏa kia tại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới bên trong thế nhưng là ngừng chân mấy chục năm thời gian, mà hắn Tư Không Trường Phong thế nhưng là đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới không có bao dài thời gian. Hiện tại càng là tại Lạc Vô Song trợ giúp bên trong sắp tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Đây tự nhiên để Tư Không Trường Phong cảm thấy mười phần cảm khái. Dù sao ai hiểu loại này bật hợp cảm giác ca, nếu như đây treo không đủ mãnh liệt nói, vậy liền để chân chính treo đến mãnh liệt hơn chút. Chương 620, vắng lặng cho Sích Vương hai lựa chọn, hoàng vị cuối cùng rơi xuống chỗ. Chương 620, vắng lặng cho Sích Vương hai lựa chọn, hoàng vị cuối cùng rơi xuống chỗ. Bất quá rất nhanh Tư Không Trường Phong liền chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên người đám người trên thân. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới vắng lặng bên người. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn qua vắng lặng. Tiếp xuống tất cả mọi chuyện đều giao cho ngươi xử lý, đối với vị trí kia ngươi nếu là muốn nói vậy liền đi ngồi, nếu như ngươi không muốn nói, như vậy Tuyết Nguyệt Thành vẫn như cũ có ngươi một chỗ cắm rủi. Sau đó Tư Không Trường Phong cũng là trực tiếp đối vắng lặng mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người không chút do dự hướng thẳng đến Bình An Vương phủ phương hướng mà đi. Tư Không Trường Phong vô luận là đối với đã từng Lang Gia Vương vẫn là đối với hiện tại vắng lặng trong lòng của hắn ý nghĩ đều là giống nhau. Cái kia chính là vắng lặng nếu như phải tranh đoạt vị trí kia nói, như vậy Tuyết Nguyệt Thành tuyệt đối ủng hộ vắng lặng. Nhưng là nếu như vắng lặng không cần vị trí kia nói, như vậy Tuyết Nguyệt Thành cũng có vắng lặng một chỗ cắm rủi, thậm chí tiếp xuống leo lên một cái kia vị trí người cũng không dám động vắng lặng. Dù sao vắng lặng phía sau thế nhưng là toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành, mà vắng lặng đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là minh bạch Tư Không Trường Phong ý tứ. Thế là chỉ thấy hắn mười phần khẳng định đối Tư Không Trường Phong rời đi phương hướng nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình Sích Vương trên thân. Lúc này Sích Vương trong ánh mắt mặc dù mang theo một vẻ tạm đạm và mang, nhưng hắn vẫn như cũ mang theo một vẻ phẫn nộ nhìn qua vắng lặng, phảng phất hắn tất cả đều là vắng lặng bị đi đồng dạng. Mà vắng lặng tại nhìn thấy Sích Vương ánh mắt sau đó cũng là không nhìn thẳng Sích Vương. Sau đó chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn về phía Vô Tâm trên thân. Vô Tâm nhìn thấy vắng lặng mang trên mặt một vẻ phức tạp sau đó cũng là có chút bình tĩnh đối vắng lặng chắp tay. Chính như Lạc Vô Song nói tới như thế, từ tâm mà nói, ngươi nếu là muốn ngồi lên vị trí kia nói, như vậy liền trực tiếp đi tranh đoạt, bất quá nếu là không muốn một cái kia vị trí nói, như vậy chúng ta cũng có thể tiêu giao tại toàn bộ giang hồ. Vô Tâm nói đến đây thời điểm mười phần nghiêm túc. Mà theo Vô Tâm tiếng nói vừa ra sau đó, ở đây đám người đều đem ánh mắt nhìn phía vắng lặng trên thân. bởi vì bọn hắn cũng muốn biết vắng lặng đến cùng muốn hay không vị trí kia. Liền ngay cả lúc này Sích Vương cũng là có chút há to miệng. Bất quá lúc này Sích Vương cũng không biết mình muốn nói gì, hoặc là nói hiện tại hắn cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Mà vắng lặng tức là trầm tư một hồi, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt cái kia lao vẻ phức tạp triệt để rút đi. Sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật cùng kiên định nhìn đến Ngô Hân cùng Lôi Vô Kiệt nói ra. Tất cả mọi người đối với một cái kia vị trí đều là mười phần khát vọng, nhưng ta nhưng xưa nay không có nghĩ qua leo lên một cái kia vị trí, nếu như leo lên một cái kia vị trí sẽ để cho mình trở nên cô độc lãnh huyết nói, như vậy dạng này vị trí lại như thế nào đáng giá ta leo lên. Lúc này vắng lặng không chút do dự nói ra, sau khi nói xong hắn trong ánh mắt còn mang theo một vệt nụ cười nhìn đến Lôi Vô Kiệt hai người. Ta càng ưa thích là cùng đã từng lang gia vương thúc đồng dạng tiêu giao trong giang hồ, bất quá khả khả tiếc là đã từng lang gia vương thúc không có chân chính làm đến tùy ý giang hồ, cho nên ta sẽ hoàn thành đã từng lang gia vương thúc không có hoàn thành mục tiêu. Vắng lặng sau khi nói xong còn liếc qua phía dưới Sích Vương. Dù sao Sích Vương vì đây một cái vị trí thế nhưng là triệt để điên cuồng. Nhưng là bây giờ hắn vắng lặng lại là chướng mắt dạng này vị trí. Mà lúc này Sích Vương đang nghe vắng lặng nói sau đó cả người đều triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn phảng phất là nghe được trên đời này nhất chọc cười cho cười. Mình thật chết đi sống lại vị trí ở trước mặt mình vị này Lục ca trên thân nhưng như thế bình đạm. Thậm chí có thể nói bản thân vị này Lục Hoàng huynh chướng mắt dạng này vị trí. Như vậy tiếp xuống ngươi nên xử trí như thế nào? Hắn vô tâm lúc này tức là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Sích Vương trên thân, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ không đành lòng nói ra. Dù nói thế nào trước mặt Sích Vương cũng là hắn cùng mẹ khác cha huynh đệ, cho nên đối với Sích Vương hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Hắn có hai lựa chọn, hoặc là chính là rời đi Thiên Khải Thành đi làm một cái tùy ý người giang hồ, hoặc là chính là giao cho đời tiếp theo đế vương. Vắng lặng đang nghe vô tâm nói sau đó cũng là minh bạch vô tâm ý tứ, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Sích Vương trên thân, sau đó lúc này mới mơ màng đối Sích Vương mở miệng nói. Sau khi nói xong cũng là đang đợi Sích Vương lựa chọn. Hiển nhiên vắng lặng đây là định cho Sích Vương cuối cùng hai lựa chọn. Mà vô tâm tại nghe xong vắng lặng nói sau đó cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Có lẽ đối với Sích Vương đến nói đây là tốt nhất kết quả. Mà Sích Vương đang nghe vắng lặng nói sau đó tức là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới mình muốn giết vắng lặng có thể vắng lặng lại muốn buông tha mình. Bất quá lúc này hắn tức là mang theo một vẻ không xác định đối vắng lặng mở miệng nói. Ngươi cái gọi là đời tiếp theo đế vương chính là Tiêu Sùng A. Nói đến đây hắn trong ánh mắt còn lóe lên một vẻ khẳng định chi sắc. Bởi vì tại toàn bộ Thiên Khải Thành bên trong có thể chân chính đảm nhiệm đời tiếp theo Bắc Ly hoàng đế cũng chỉ có bọn hắn ba vị, mà bây giờ hắn vị này Sích Vương đã không có cơ hội. Vắng lặng vị này đã từng Bình An Vương cũng không muốn leo lên vị trí kia, như vậy cũng chỉ có Bạch Vương có cơ hội kia. Nghĩ tới đây Sích Vương khỏe miệng cũng là lộ ra một vẻ đắng chát. Nếu như từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết vắng lặng đối với vị trí kia không có hứng thú nói, như vậy hắn có thể hay không lựa chọn cùng vắng lặng sống chung hòa bình, sau đó chỉ đối phó một cái Bạch Vương. Dạng này nói hắn đang lâm vị trí kia cơ hội càng nhiều. Không tệ, hắn là vị trí kia tốt nhất nhân tuyển. Vắng lặng đang nghe Sích Vương nói sau đó cũng là trực tiếp đối hắn nhẹ gật đầu nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt cũng là mơ màng nhìn phía Bạch Vương phủ. Mặc dù nói hắn phụ hoàng mười phần hy vọng mình có thể leo lên vị trí kia, nhưng là vắng lặng cho tới bây giờ đều không có đối với vị trí kia từng có khát vọng. Hắn càng hy vọng là mình cùng bản thân vị kia lang gia vương thúc đồng dạng tùy ý giang hồ. Bất quá đáng tiếc là bản thân vị kia lang gia vương thúc bởi vì Thiên Khải Thành sự tình cho nên một mực đều tại Thiên Khải Thành bên trong, cuối cùng còn tự sát tại pháp trường. Cho nên nói vắng lặng hiện tại sở dĩ không hề rời đi Thiên Khải Thành chính yếu nhất nguyên nhân chính là vì bản thân vị kia lang gia vương thúc lật lại bản án. Mà Bạch Vương mặc dù không phải tốt nhất đế vương vị trí nhân tuyển, nhưng hắn tính cách lại là phù hợp nhất bản thân vị kia phụ hoàng. Bởi vậy vắng lặng tự nhiên cảm thấy đời tiếp theo hoàng vị hẳn là từ Bạch Vương tới đảm nhiệm. Không nghĩ tới không có nhất hy vọng leo lên vương vị một người đã vậy còn quá tùy tiện liền có thể leo lên vương vị, bất quá đã ngươi cho ta hai cái lựa chọn, như vậy ngày mai sau đó Bắc Ly cũng không có Sích Vương, chỉ có ta Tiêu Vũ. Tiêu Vũ lúc này tức là nghiêm túc đứng lên đến xem vắng lặng mở miệng nói, đồng thời hắn câu nói này cũng đại biểu cho hắn cuối cùng lựa chọn. Hắn không biết lựa chọn đem mình tính mạng giao cho Bạch Vương. Dù sao hắn muốn là cùng Bạch Vương đánh đến ngươi chết ngươi sống, hắn cũng không tin tưởng Bạch Vương sẽ giống vắng lặng như vậy buông tha mình. Bởi vậy hiện tại hắn lựa chọn biến mất tại trận này đại chiến bên trong. Chương 621, vắng lặng tiến về Bạch Vương phủ, cùng Bạch Vương trao đổi. Chương 621, vắng lặng tiến về Bạch Vương phủ, cùng Bạch Vương trao đổi. Vắng lặng đang nghe Sích Vương nói sau đó tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Thế là chỉ thấy hắn đối Sích Vương nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này mới chậm rãi lần nữa đối Sích Vương mở miệng nói. Sích Vương đã vẫn lạc tại trận này đại chiến bên trong, ngày mai sau đó toàn bộ Thiên Khải Thành đều biết Sích Vương đã vẫn lạc. Sau khi nói xong, vắng lặng liền không chút do dự trực tiếp thu hồi mình ánh mắt. Đồng thời hắn cũng là thu hồi mình trói buộc Tiêu Vũ lực lượng. Kỳ thực chân chính Sích Vương vẫn là uy hiếp không được hắn vắng lặng. Bởi vì Tiêu Vũ thiên phú vốn cũng không phải là đặc biệt cường đại, hiện tại hắn mới chỉ là tiên tiên cảnh giới thôi, cho nên vắng lặng đương nhiên sẽ không e ngại hắn. Càng huống hồ bắt đầu từ hôm nay hắn liền triệt để không còn là Thiên Khải Thành bên trong vị này Sích Vương. Tất cả mọi người đều sẽ biết Sích Vương tại lần này tranh đoạt bên trong vẫn lạc. Mà Sích Vương đang nghe vắng lặng nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá có thể nhìn đến hắn mang trên mặt một vẻ đắng chát. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự chậm rãi đứng dậy, mười phần kiên định đối vắng lặng chắc tay. Sau đó cả người quay người trực tiếp rời khỏi Sích Vương phủ, thậm chí ngay cả một điểm ngân lượng đều không có mang đi. Phản phát hiện tại Sích Vương chân chính buông xuống đã từng tất cả đồng dạng. Theo Sích Vương chậm rãi rời đi Sích Vương phủ đồng thời, Lúc này Vô Tâm cũng là chậm rãi đi tới vắng lặng bên người. Hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Ngươi thật yên tâm như vậy hắn rời đi sao? Sau đó Vô Tâm mang theo một vẻ tò mò đối vắng lặng dò hỏi, sau khi nói xong, cả người ánh mắt mơ màng nhìn phía Sích Vương rời đi phương hướng. Hắn sau này sẽ như thế nào cùng ta đã không có quá lớn quan hệ, ta chỉ cần giải quyết đã từng lang gia vương thúc sự tình liền sẽ rời đi Thiên Khải Thành, đến lúc đó toàn bộ Bắc Ly tất cả đều cần bị kia nơi đến lý, cùng ta vắng lặng lại có quan hệ thế nào? Vắng lặng tức là trực tiếp khoát tay áo nói ra, sau ngày hôm nay vô luận Sích Vương Tiêu Vũ có hành động gì đối với hắn mà nói đều không có bất kỳ quan hệ. Bởi vì chỉ cần hắn giải quyết đã từng lang gia vương sự tình sau đó liền sẽ rời đi Thiên Khải Thành. Đến lúc đó hắn cũng không còn là Bắc Ly Vĩnh An Vương. Ngược lại là vắng lặng vị này người trong giang hồ. Vô Tâm đang nghe vắng lặng nói sau đó cũng là hiểu rõ ra. Sau đó chỉ thấy Vô Tâm mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Vương phủ phương hướng. Sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, hiện tại ngươi muốn thế nào ứng đối Bạch Vương phủ? Vắng lặng nghe được Vô Tâm nói sau đó tự nhiên minh bạch Vô Tâm ý tứ, thế là hắn liền đối với Vô Tâm chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vương phủ phương hướng. Tiến về Bạch Vương phủ đi, đem tất cả sự tình đều duy nhất một lần giải quyết. Sau đó vắng lặng liền chậm rãi dẫn theo Vô Tâm đám người hướng đến Bạch Vương phủ phương hướng mà đi. Chẳng được bao lâu thời gian vắng lặng mấy người liền xuất hiện ở Bạch Vương phủ bên ngoài. Lúc này vắng lặng nhìn đến Bạch Vương phủ trong ánh mắt lóe qua một vẻ phức tạp. Kỳ thực vắng lặng đối với Bạch Vương sở dĩ như thế nguyên nhân chủ yếu là đã từng Bạch Vương bởi vì hắn nguyên nhân cho nên mất đi quang minh giải như vậy thời gian. Nếu như không phải có tiểu thần ý nói, chẳng như vậy Vương khả năng cả một đời đều đã mất đi quang minh, mà hết thể này đều bởi vì hắn vắng lặng. Bất quá lúc này vắng lặng vẫn là trực tiếp gõ Bạch Vương phủ đại môn. Bất quá mới vừa gõ vang đại môn vắng lặng liền nhìn thấy Bạch Vương mở ra Bạch Vương phủ đại môn. Hiển nhiên hiện tại Bạch Vương đã ở chỗ này chờ vắng lặng rất lâu. Kỳ thực Bạch Vương tại cảm giác được Sích Vương phủ đại chiến kết thúc về sau cũng đã biết vắng lặng vị này Bình An Vương sẽ tiến về bọn hắn Bạch Vương phủ. Cho nên hiện tại hắn mới có thể ở chỗ này chờ đợi vắng lặng đến. Mà tại Bạch Vương bên người Nộ Kiếm Tiên tức là một mặt ngưng trọng nhìn đến vắng lặng. Đồng thời cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ kiên định. Hiển nhiên nếu như vắng lặng muốn đối với Bạch Vương xuất thủ nói, như vậy Nộ Kiếm Tiên tuyệt đối sẽ ngăn cản. Đại sư phó yên tâm, ta tin tưởng Lục đệ không biết đối với ta xuất thủ, nếu như hắn thật muốn đối với ta xuất thủ nói như vậy lần này cũng không chỉ có chỉ là mang theo Bạch Y Lý Kiếm Tiên mà đến, ngược lại sẽ đem vị kia Thương Tiên cũng cùng một chỗ mang đến. Bạch Vương nhìn thấy một màn này tức là cười cười khoát tay áo, sau đó lúc này mới nghiêm túc đem ánh mắt nhìn phía vắng lặng trên thân. Vắng lặng đang nghe Bạch Vương nói sau đó cũng là không thể phủ nhận cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự liền đi thẳng vào vấn đề đối Bạch Vương mở miệng nói. Sích Vương phủ bên kia cần ngươi đi giải quyết một phen, từ nay về sau Thiên Khải Thành bên trong không có Sích Vương cùng Vĩnh An Vương, vị trí kia cũng không có người lại tranh với ngươi đoạt. Vắng lặng sau khi nói xong cả người liền bình tĩnh nhìn đến trước mặt Bạch Vương. Mà Bạch Vương đang nghe vắng lặng nói sau đó cả người đều ngây ngẩn cả người. Lúc đầu hắn coi là vắng lặng lần này tới là muốn trong tay hắn quyền lực. Không nghĩ tới lần này vắng lặng lại là cho hắn như vậy một cái to lớn kinh hỉ. Từ vắng lặng câu nói này âm bên trong Bạch Vương có thể nghe được. Hắn chính là lần này cuối cùng người được lợi. Ta muốn biết vì cái gì bất quá lúc này Bạch Vương lại là không có vui vẻ tiếp nhận, ngược lại là mang theo một vẻ hiếu kỳ đối vắng lặng dò hỏi, đồng thời cả người cũng là nghĩ không rõ vắng lặng vì sao lại như vậy chọn. Mỗi người đều có mình muốn đi đường, ta đường cũng không tại đế vương chi vị, bất quá ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thay lang gia vương thúc lật lại bản án. Vắng lặng đang nghe Bạch Vương nói sau đó tức là trực tiếp lắc đầu, sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn đến Bạch Vương mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm trước mặt Bạch Vương. Có thể, nếu như ta leo lên vị trí kia nói có thể thay lang gia vương thúc lật lại bản án. Bạch Vương suy tư sau một lát cũng là trực tiếp đáp ứng trước mặt vắng lặng. Mà vắng lặng đang nghe Bạch Vương nói sau đó tức là lắc đầu. Ta lần này dự định trực tiếp giải quyết Thiên Khải Thành bên trong tất cả mọi chuyện, nói cách khác dự định trực tiếp thay lang gia vương thúc lật lại bản án, chờ giải quyết đây hết thảy sau đó ta liền sẽ rời đi Thiên Khải Thành, đến lúc đó Thiên Khải Thành bên trong đem không có ta vị này Vĩnh An Vương tồn tại, cho nên ta hy vọng trong đoạn thời gian này mặt có thể thay lang gia vương thúc lật lại bản án. Lắc đầu sau đó vắng lặng cũng là trực tiếp đối trước mặt Bạch Vương nói ra. Nói đầy đủ cá nhân cũng là bình tĩnh chờ đợi Bạch Vương hồi phục. Bạch Vương đang nghe vắng lặng nói sau đó cũng là có chút phức tạp nhìn vắng lặng liếc mắt. Hắn tự nhiên minh bạch vắng lặng câu nói này âm bên trong ý tứ. Bất quá lúc này hắn cũng là không chút do dự liền trực tiếp đáp ứng vắng lặng thỉnh cầu. Buông tay đi làm đi, ta đứng tại ngươi bên này. Dù sao hiện tại vắng lặng đã buông tay vị trí này, như vậy hắn vị này Bạch Vương thật sự nếu không đáp ứng vắng lặng điều thỉnh cầu này nói, như vậy hắn lại thế nào đáng giá vắng lặng làm như thế đâu. Mà vắng lặng đang nghe Bạch Vương nói sau đó cũng là đúng lấy Bạch Vương nhẹ gật đầu. Sau đó cả người không chút do dự trực tiếp quay người hướng đến mình Bình An Vương phủ phương hướng mà đi. Mà Bạch Vương tại nhìn thấy một màn này tức là lặng lẽ nhìn đến vắng lặng rời đi bóng lưng, bất quá tại nhìn thấy vắng lặng sắp rời đi mình ánh mắt sau đó, Bạch Vương vẫn là không nhịn được, chậm rãi đối vắng lặng phương hướng mở miệng nói. Tiêu Vũ thật đã chết rồi sao?